Chương 31. Nam Cung Hiếu chết. Cố Phong cùng Vinh Thành cùng rời đi phủ tổng đốc, lần thứ hai đi tới Đại Lao. Ngươi đi đem Nam Cung Hiếu đưa đến ngươi văn phòng, ta đi tiếp Tần Loan. Là. Vinh Thành âm thanh 10 điểm vang dội, xuất ra bộ đàm để cho thuộc hạ phối hợp Cố Phong tất cả làm việc, sau đó đi tìm Nam Cung Hiếu. Nam Cung Minh, đi với ta một chuyến phòng làm việc của ta. Nam Cung Hiếu nghe vậy mừng rỡ, xem ra Vinh Thành đã đem sự tình làm xong. Đến văn phòng, hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp không có mưa hay, không khỏi hơi nghi ngờ một chút, Cố Phong người đâu? Một chốc đến rồi. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, chẳng những Cố Phong đến rồi, đã bị Dung Tần Loan cũng tới. Nhìn thấy Tần Loan tấm kia phá thành mảnh nhỏ mặt, Nam Cung Hiếu liền nghĩ đến đã chết đi lão bà Lữ Chí. Lữ Chí trước khi chết, xinh đẹp khuôn mặt bị Cố Phong vẽ ba đao. Cố Phong, ngươi đáng chết ta. Ngươi biết ta có nhiều yêu ta lão bà sao? Hôm nay, ta cũng nhường ngươi nhấm nháp một chút, mất đi tình cảm chân thành người thống khổ. Nam Cung Hiếu hai mắt tinh hồng, bóng dáng chớp động ở giữa, đã hướng Tần Loan chụp tới. Trong phút chốc, trong đầu đã hiện lên vô số tra tấn Tần Loan thủ đoạn, hắn muốn để Cố Phong trơ mắt nhìn xem Tần Loan chết, sau đó lại lấy đồng dạng thủ đoạn, đưa Cố Phong lên đường. Chỉ có này, mới đủ tế điện không minh bạch bỏ mình trẻ con. Nơi bụng chợt đau đớn một hồi, Nam Cung Hiếu bay ngược mà ra, bàn công tác cầm bàn sụp đổ, liên quan hai đài máy tính cũng chia 5 x 7, màn hình nát rồi một chỗ. Nam Cung Hiếu từ dưới đất bò dậy đến, mặt trầm như nước. Cố Phong, ngươi tất nhiên không thích đứng đấy, cái kia ta liền gõ nát ngươi tứ chi, nhường ngươi nằm nhấm nháp phần này tuyệt vọng. Cố Phong cười khẽ, ngươi có thực lực kia sao? Vừa rồi bất quá là bị ngươi đánh lén. Ta tự hỏi không phải sao Đỗ tổng đốc đối thủ, nhưng vân vê ngươi, dễ như trở bàn tay. Vâng. Theo câu nói này rơi xuống, một cỗ hạo nhiên khí thế tự Nam Cung Hiếu thể nội phóng lên tận trời. Hắn mái tóc màu đen, không gió mà bay, như là một tôn ma thần, giáng lâm thế gian. Vinh Thành quá sợ hãi, ngươi không ngờ bước vào Ngũ Tinh tông sư hàng ngũ. Nhớ kỹ nửa năm trước, Nam Cung Hiếu vừa mới tiến vào Tứ Tinh tông sư đỉnh phong, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi nửa năm, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Nam Cung Hiếu cũng chưa trả lời, long hành hộ bộ, trong phút chốc xuất hiện ở Cố Phong trước mặt, chính muốn hành động. Cố Phong đúng là sớm có đoán trước, một quyền ngang nhiên đánh ra. Một quyền này, ẩn có long âm. Rầm rầm rầm. Bạo tạc tính chất lực lượng đột nhiên tại Nam Cung Hiếu lồng ngực nổ tung. Nam Cung Hiếu bắp thịt toàn thân tạo nên một vòng gợn sóng, thể nội xương cốt từng khúc băng liệt. Hắn lần thứ hai bay ngược, giống như một bầy bùn não, đập trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Nhưng hắn không chết. Cố Phong đi qua, ngồi xổm ở trước mặt hắn, "Nam Cung Hiếu, ngươi nên xuống dưới cùng ngươi lão bà đoàn tụ." Nam Cung Hiếu đã là sợ hãi đan sen. Chinh chiến một đời, hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế đối thủ. Vì sao Cố Phong có thể mạnh mẽ tới mức này? Chính diện nên chiến, bản thân nhất định địch bất quá đối phương một quyền. Người này, đến tột cùng là quái vật gì? Lấy lại tinh thần, hắn lập tức dùng chỉ có khí lực hô, "Đội trưởng Vinh, mau kêu người đi bảo, Cố Phong, cái tên điên này muốn giết ta." Vinh Thành hít sâu một hơi, đã không có xuất ra bộ đàm, cũng không hề rời đi nơi này, chỉ chuyển động đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phản phất nhìn không thấy, cũng không nghe thấy văn phòng bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Nam Cung Hiếu không phải người ngu, thấy thế lập tức trong lòng hiểu rồi rất nhiều. Hắn thảm liệt cười một tiếng, "Cố Phong, ngươi đến cùng là ai? Một cái dám ngay ở phủ tổng đốc đội thân vệ đội trưởng trước mặt giết người người, một cái liền Đỗ tổng đốc cũng không dám động người. Nên có như thế nào thông thiên bối cảnh?" Nam Cung Hiếu trong lòng biết hôm nay bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trước khi chết, cũng nên biết mình đắc tội là vị nào cự phách. "Ngươi không tư cách biết." Cố Phong thản nhiên nói, sau đó đem Tần Loan gọi đi qua, ném cho nàng một cái đòn đao, "Ngươi tới độc thủ." Tần Loan sững sờ, "Ta sao? Ngươi bị hắn hủy dung, chẳng lẽ không nghĩ báo thủ?" Tần Loan nhìn Vinh Thành liếc mắt, thấy đối phương vẫn phản phất cái gì đều không nghe thấy tựa như nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức trong lòng toát ra một câu ngoan kính nhi. Giơ tay chém xuống, tại Nam Cung Hiếu trên mặt đâm liên tục mười mấy đao. Tấm kia đao tức giống như tuấn lãng khuôn mặt, khoảng cách hoàn toàn thay đổi. "Nam Cung Hiếu, một đời Ngũ Tinh tông sư, điền bác đệ nhất đại gia tộc nhị thiếu gia. Chết." "Đội trưởng Vinh, thi thể liền làm phiền ngươi xử lý." Cố Phong nói. Vinh Thành vội vàng nói, "Việc nằm trong phận sự, nói gì phiền phức." Cố Phong gật gật đầu, không còn lưu lại, mang theo Tần Loan rời đi phủ tổng đốc. Trên đường đi, Tần Loan cảm xúc 10 điểm xa xút, túi đầu không nói tiếng nào. Cố Phong hỏi, "Làm sao? Giết Nam Cung Hiếu còn chưa đủ hạ giận?" "Không phải sao? Chính là ta mặt ta." Tần Loan nói không được, hốc mắt phím hồng. Liều mạng chịu đựng vẫn là không có nhịn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Chạy qua trên mặt vết thương lúc, đau khó mà hô hấp. "Cố Phong, ta có phải hay không muốn đỉnh lấy tấm này xấu xí mặt cả một đời?" "Ta rất sợ." Cố Phong trấn an nói, "Yên tâm, ta có thể chữa cho tốt ngươi." "Thật sao?" Tần Loan có chút không tin. Thanh Định chẳng phải là sống sờ sờ ví dụ? Ngươi cũng thấy đấy trên người nàng biến hóa. Tần Loan trong đầu không tự giác nổi lên, Cố Thanh Định xinh đẹp khuôn mặt, lập tức chuyển khóc mỉm cười. Cố Phong có thể khiến cho Thanh Định sắc đẹp trở lại 18 tuổi đỉnh phong, khẳng định cũng có thể làm cho mình dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi về đến nhà, một đêm không có chợp mắt, Tần Hoài Giang nhìn thấy con gái an toàn trở về, treo lấy tâm rốt cuộc rơi xuống. Cố Phong cho Lý Nhiên gọi điện thoại, phân phó hắn lập tức đưa một chút dược liệu đến Tần gia. Tất cả cùng đồng thời đi tế điện kết thúc rồi, Tần Loan mẫu thân lần thứ hai lúc về nhà, dược liệu đã bị toàn bộ đưa tới. Cố Phong tiến tới không ngừng, bắt đầu vì Tần Loan thi châm nấu thuốc. Vẫn bận đến màn đêm tứ hợp, mới chút nhàn rỗi. Cho Tần Loan dặn dò một chút cấm kỵ hạng mục công việc, hắn liền đi ra ngoài tìm sư tỷ đi. Một đường thông suốt tiến vào phủ tổng đốc, Cố Phong ở đại sảnh gặp được sư tỷ Đỗ Hoa Thải. Đỗ Hoa Thải một thân quan phục, giữa lông mày đều là uy nghiêm. Bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân về sau, cặp mắt kia lại một lần nữa đêm qua nhu tình. "Tiểu Phong, sư tỷ nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, ngươi xem có thể chứ?" Cố Phong cười nói, "Sư tỷ sự tình, chính là ta sự tình." Đỗ Hoa Thải trầm ngâm chốc lát, "Hôm trước, Thần Long Quốc đỉnh tiêm học giả Tiêu Thiên Tuyết từ Nghê Hồng Quốc xuất phát, hạ cánh qua quốc sân bay quốc tế. Tiêu Thiên Tuyết tại Nghê Hồng Quốc du học 2 năm, các phương diện biểu hiện cực kỳ ưu dị, nhất là đối với máy quang khắc có rất thâm nhập nghiên cứu. Nghê Hồng Quốc phương diện từng muốn lương cao lưu lại Tiêu Thiên Tuyết, Tiêu nữ sĩ lại khăng khăng muốn dùng một thân tài hoa đền đáp Thần Long Quốc. Cao tầng nhận được tin tức, Nghê Hồng Quốc phương diện cũng không muốn để cho Tiêu nữ sĩ thuận lợi trở về tổ quốc mình, bọn họ sợ hãi công pháp quốc tế đình lên án, không dám ở Nghê Hồng Quốc bản thổ ra tay, cho nên vô cùng có khả năng tại Tiêu nữ sĩ về nước lộ tuyến bên trên sắp đặt mai phục. Quá quốc cách Điền Bắc rất gần, cho nên Điền Bắc phủ tổng đốc phái ra hơn 10 vị hảo thủ tiến về quá quốc, trong bóng tối bảo hộ Tiêu nữ sĩ an toàn. 2 ngày qua, Tiêu nữ sĩ đã bị lần 3 tập kích, toàn bộ bị ta cấp dưới cứu. Sáng sớm ngày mai, Tiêu nữ sĩ liền sẽ từ Điền Bắc nhập cảnh, an toàn đạp vào tổ quốc thổ địa. Cố Phong yên tĩnh chốc lát, cho nên sư tỷ, ta cần muốn làm gì? Chương 32, ngoại cảnh. Đỗ Hoa Thải nói, càng là đến biên cảnh, sư tỷ càng là không yên tâm, ta phái ra ngoài những cái kia thủ hạ cũng gây tổn hại không ít, sợ hãi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ khó mà xử lý, thực lực ngươi tại sư tỷ phía trên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể xuất cảnh một chuyến, có ngươi trong bóng tối hộ tống, Tiêu nữ sĩ nhất định có thể an toàn đến Điền Bắc, chỉ cần đi vào Thần Long Quốc cảnh nội, cũng không cần lo lắng nữa Nghe Hồng Quốc người làm chuyện xấu. Thì ra là thế, ta đây liền xuất phát. Cố Phong không tiếp tục hỏi cái gì, trực tiếp đồng ý Đỗ Hoa Thải cho đi Cố Phong một chiếc điện thoại. Phùng Thừa Húc, Điền Bắc phó tổng đốc, ta phụ tá đắc lực, cũng là chỉ huy nhiệm vụ lần này người phụ trách, ngươi xuất cảnh về sau có thể gọi điện thoại cho hắn. Nàng lại ném cho Cố Phong một chuôi chìa khóa, đây là ta chìa khóa xe, ngươi máy bay trực thăng ta đã sai người từ Thương Ngọc Sơn kéo ra ngoài, đang tại sửa chữa, thời gian ngắn là không có cách nào mở, ngươi chấp nhận mở một lần ta xe. Cố Phong tiếp nhận chìa khóa, quay người rời đi. Nhìn xem tiểu sư đệ bóng lưng, Đỗ Hoa Thải khe khẽ thở dài. Lúc đầu nàng gọi Cố Phong tới là vì tiếp tục tối hôm qua sự tình, có thể buổi chiều thời điểm thượng tân một trận điện thoại đánh tới, nói gần nhất Điền Bắc náo động, để cho nàng tra rõ. Người gọi điện thoại quyền cao chức trọng, nàng mặc dù không sợ, nhưng nếu như không mặt ngoài làm dáng một chút, chỉ sợ tiểu sư đệ sẽ có không nhỏ phiền phức. Nàng liền cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho tiểu sư đệ, trước hết để cho tiểu sư đệ tìm vàng, nàng đằng sau mới tốt thao tác. Đáng chết, Điền Bắc thập tộc bên trong lại có thể có người có thể liên lạc với cái kia phương diện nhân vật. Bất quá cũng được, đã gần sát Điền Bắc, Nghe Hồng Quốc bên kia hẳn là sẽ không lại có hành động. Thật có hành động, lấy tiểu sư đệ thân thủ cũng ứng phó được. Cố Phong mở ra sư tỷ Land Rover, vượt qua đường biên giới, cho Phùng Thừa Húc gọi điện thoại, xác định vị trí, liền tiếp tục một đường lao nhanh. Rốt cuộc tại dạng sáng 2 giờ thời điểm, tại Myanmar biên cảnh, cùng mấy người đang một nhà tiệm thịt nướng tụ hợp. Mấy cái cao lớn thu kệ hán tử ngồi vây chung một chỗ ăn nướng thịt, trung gian còn ngồi một cái hơn 20 tuổi cô nương, xem ra văn văn tĩnh tĩnh. Phùng tổng đốc, trên xe thời điểm, sư tỷ đã cho hắn phát mấy người ảnh chụp, cho nên hắn vừa vào trong tiệm liền nhận ra được. Đánh xong chào hỏi, hắn ngồi xuống, nâng ly cạn chén, mấy cái hán tử tất cả đều ngừng lại, một câu không nói, lạnh lùng nhìn qua hắn. Cố Phong cho là bọn họ không biết mình là ai, nhân tiện nói, Đỗ tổng đốc phái ta tới hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tổng đốc đã cho ta thông qua điện thoại, cũng cho ta xem qua người ảnh chụp. Phùng Thừa Húc cười nói, cho nên ngươi rốt cuộc là tổng đốc người nào? Tổng đốc không chỉ có nửa đường nhường ngươi gia nhập nhiệm vụ, còn đem nàng chuyến đặc biệt đều cho ngươi mượn mở. Tại Phùng Thừa Húc trong ấn tượng, Đỗ tổng đốc mượn xe cho người ngoài dùng, đây là lần đầu. Cố Phong cũng không giấu giếm, ta là sư đệ nàng. Khó trách. Phùng Thừa Húc chợt hiểu ra, đến, dùng nữa, chờ một lúc đã ăn xong, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường. Cố Phong bụng sát thực đói bụng, cũng không chối từ. Nhưng mà, trang diện bên trên bầu không khí lại càng vắng lạnh đứng lên. Chỉ có Cố Phong cùng Phùng Thừa Húc hai người đang ăn, những người khác không còn động đũa. Cái kia điềm đạm nho nhã cô nương vốn còn muốn ăn chút gì, có lẽ là phát giác được bầu không khí dị dạng, cầm một chuôi thịt xiên cắn 2 cái, lại yên lặng để xuống. Cố Phong kỳ quái nói, các ngươi sao không ăn, đều ăn no bụng. Phùng Thừa Húc cũng nói, mau ăn, ăn no rồi mới có tinh thần lái xe, chờ một lúc trên đường đều sốc lại tinh thần cho ta, một đoạn đường cuối cùng, ta không hy vọng ra cái gì chỗ sơ suất. Một cái nam tử cơ bắp đống nhiên vô bàn một cái, quắc, Phùng tổng đốc, ta không phục. Hắn gọi Tông Diệu Minh, phụ tổng đốc đỉnh tiêm chiến lược một trong. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ chấp hành được thật tốt, tại sao phải tiểu tử này đi vào chặn ngang một ước? Kết quả là chúng ta đem sự tình làm, hắn nhưng phải phân một bộ phận công lao đi. Ta không phục. Mấy người khác gặp có người xuyên phá giấy cửa sổ, lập tức đi theo phụ họa. Chính là, chúng ta đi ra thi hành nhiệm vụ thời gian là 15 người, hiện tại chỉ còn lại 5 người. Chúng ta đổ máu chảy mồ hôi, dựa vào cái gì muốn cùng một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử phân công lao? Đỗ tổng đốc lần này có chút quá thiên vị. Càn rỡ. Phùng Thừa Húc hét lớn một tiếng, các ngươi thân phận gì, cũng dám ở chỗ này nghi vấn tổng đốc an bài? Các ngươi thật như vậy năng lực, cho tổng đốc gọi điện thoại nói à, cùng ta chỗ này nói nhau nhau cái gì sức lực? Đám người gặp hắn nổi giận, lập tức không nói. Phùng Thừa Húc nhìn về phía Cố Phong, không có ý tứ Cố huynh đệ, những ngày này chết rồi quá nhiều đồng bạn, ta đây giúp đỡ dưới lúc đầu trong lòng liền không thoải mái, ít nhiều hơi oán khí, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cố Phong không để ý, yên tâm, ta chỉ là tới hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, công lao cái gì, ta cũng không để bụng. Điểm ấy công lao, Cố Phong xác thực không để trong lòng. Nếu như không phải sao sư tỷ để cho hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ không tới nơi này. Hiệp trợ? Tông Diệu Minh trên mặt điểm ai, ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng không điểm số sao, liền bằng ngươi, còn hiệp trợ chúng ta. Không trở thành chúng ta vướng víu coi như cảm ơn trời đất. Cố Phong thần sắc lạnh xuống, không bằng, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cân lượng. Tốt ta. Tông Diệu Minh cuốn tay áo lên, lộ ra tráng kiện cánh tay, nhìn lao tử một cái tay bóp không chết ngươi. Đủ. Tông Diệu Minh, ngươi nhất định phải tại trong khi làm nhiệm vụ gây chuyện thị phi sao? Tông Diệu Minh tức đến xanh mét cả mặt mày, Phùng tổng đốc, chúng ta cách biên cảnh cũng chỉ có mấy giờ lộ trình, dọc theo đường nghe hồng người sớm đã bị chúng ta giết sạch sành sanh, nhiệm vụ đã sớm trọn vẹn kết thúc. Ta chính là khâm phục, đệ ta đều ở nhiệm vụ lần này bên trong bị chết, dựa vào cái gì muốn để một cái không liên hệ người nửa đường ra nhập vào? Đệ ta dùng mệnh đổi lấy vinh dự, đổi lấy công lao, kết quả hắn nằm liền có thể cầm tới, dựa vào cái gì? Đại gia không nên ồn ào khung. Vẫn không có nói chuyện điềm đạm nho nhã cô nương đứng lên, cũng là Thiên Tuyết không tốt, cho đại gia thêm phiền phức. Nguyên lai nàng chính là Tiêu Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết tại Quá Quốc dập máy về sau, ngay tại mấy tên bảo tiêu bảo vệ dưới, đón xe một đường hướng Myanmar mà đến, dự định từ Myanmar vùng phía nam biên cảnh tiến vào địa bắc. Bất quá còn chưa đi ra Quá Quốc, liền gặp mấy lần tập sát, bảo tiêu chết rồi sạch sành sanh. May mắn điền bắc bên này đã sớm chuẩn bị, mới đưa Tiêu Thiên Tuyết cứu. Về sau đám người đi đường lúc, đem Tiêu Thiên Tuyết xe vây ở giữa nhất, như là tường đồng vách sắt. Một đường đã tới Myanmar vùng phía nam biên cảnh, rời quê quán dĩ nhiên không xa, nhưng mọi người đi đường đuổi hồi lâu, thực sự không có cách nào mới xuống tới ăn vài thứ. Người câm miệng cho ta. Tông Diệu Minh quát, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới chết rồi nhiều người như vậy, thật không biết ngươi giá trị đến cùng ở nơi nào. Tiêu Thiên Tuyết túi đầu, không nói một lời. Đột nhiên, ngoài tiệm truyền đến một trận ô tô tiếng oanh minh. Mấy cái giữ lại dâu cá chê, eo đeo thái đao nghe hồng người bảo. Ha ha ha, ngu xuẩn thần long quốc người, cho rằng đến biên cảnh thì không có sao. Thật tình không biết, các ngươi đã vĩnh viễn không thể nào lại đạp vào thần long quốc thổ địa. Chương 33. Nghe hồng người, đều chết cho ta. Phùng Thừa Húc ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới nghe hồng người lại còn không chịu từ bỏ. Tông Diệu Minh, người trước mang theo tiểu nữ sĩ từ cửa sau đi, nơi này giao cho chúng ta. Hắn có thể cảm giác được, tới này mấy tên nghe hồng người thực lực không yếu, Tiêu Thiên Tuyết lưu tại nơi này, bọn họ còn muốn phân tâm bảo hộ. Tông Diệu Minh cũng không nói nhảm, quăng lên Tiêu Thiên Tuyết hướng về sau cửa lao nhanh. Cố Phong làm sơ do dự, cũng hướng về sau cửa đi đến. Phủ tổng đốc mấy người gặp hắn thế mà chạy theo, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mẹ, lời mới vừa nói như vậy có khí phách, lão tử thật đúng là cho là hắn có chút đồ vật. Quả nhiên chính là tới cọ công lao, thấy tình thế đầu không đúng bắt chân lên cổ mà chạy, loại người này thế mà có thể là Đỗ tổng đốc sư đệ. Phùng Thừa Húc gầm nhẹ nói, đều bất tranh cãi, hắn đi thôi cũng tốt, chí ít sẽ không trở thành chúng ta vương hữu, đánh cho ta bắt đầu 12 phần tinh thần, chính diện nên địch. Sau đó, một cỗ hạo nhiên khí thế từ trong cơ thể hắn phun ra. Âm hồn bất tán tiểu quỷ tử, hôm nay ta Phùng Thừa Húc, đem để cho các ngươi chôn xương nước hát. Tông Diệu Minh mang theo Tiêu Thiên Tuyết lên xe, một đường hướng về phía trước lao nhanh, chuẩn bị chờ kéo ra khoảng cách nhất định về sau, lại cho Phùng tổng đốc gọi điện thoại, hỏi một chút bên kia tình huống. Xe vừa mới ngoặt một cái, tiến vào khác một lối đi, một cô hát sát xe Việt dã đón đầu đục vào. Tông Diệu Minh quá sợ hãi, đội vàng dồn sức đánh vô lăng, nhưng mà vẫn không thể nào tránh đi. Bánh xe buộc phát ra chói hai âm sát, hỏa hoa bắn ra, thân xe càng là một đường lưng ngang, bang đương một tiếng đâm vào đường phố một bên trên vách tường. Từ trên xe Việt dã nhảy xuống hai tên nghe hồng người, một mặt đắc ý chạy, người chạy trốn nơi đâu? Chúng ta nghe hồng tất nhiên không cho phép Tiêu Thiên Tuyết đặt chân thần long quốc một bước, nàng liền tất không thể nào trở về phải đi. Tông Diệu Minh một quyền đánh nổ kính chắn gió, đem Tiêu Thiên Tuyết từ bên trong kéo ra ngoài. Tiêu cô đương, ngươi đi trước. Tiêu Thiên Tuyết nói một tiếng tốt xoay người liền chạy. Nàng trong lòng biết bản thân tay trói gà không chặt, ở lại nơi đây bất quá tăng thêm vướng hữu. Gặp nàng chạy xa, Tông Diệu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai tên nghe hồng người. Có ta Điền Bắc phủ tổng đốc tại, các ngươi liền không khả năng tổn thương Tiêu cô nương mảy may. Ha ha ha. Hai tên nghe hồng người bộc phát ra kinh thiên tiếng cười, thể nội khí thế bàng bạc đổ xuống mà ra. Tông Diệu Minh hoảng sợ biến sắc, các ngươi tất cả đều là Tam Tinh tông sư. Hắn bất quá khó khăn lắm nhị Tinh tông sư đỉnh phong, làm sao có thể là hai tên Tam Tinh tông sư địch thủ? Trong đó một tên nghe hồng người nói, quỳ xuống, vì ta nghe hồng quốc hiệu lực, tha cho ngươi khỏi chết. Tông Diệu Minh giống to, si tâm vọng tưởng. Hôm nay ta Tông Diệu Minh liền là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm chôn cùng. Ha 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 ha. Điền Bắc phủ tổng đốc bất quá một đám gà đất chó sành, coi như các ngươi Đỗ tổng đốc đích thân đến, chúng ta còn có lực đánh một trận, ngươi còn con này nhị Tinh đỉnh phong, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Lao tử giết ngươi, như giết gà. Nghe hồng người thiết quyền, ầm vang mà tới. Tông Diệu Minh toàn thân kinh khí ngưng ở quyền thượng, đã làm xong liều mạng dự định. Thà chết tử, không sống tạm. Liền tại lúc này, một cái tay lặng yên không một tiếng động từ hắn sau đầu nhô ra, bắt được nghe hồng người thiết quyền. Cái tay kia năm ngón tay thứ hợp, nghe hồng người cánh tay phải trong phút chốc vỡ ra. Huyết vụ phiêu tán rơi rụng. Chỉ là đảo quốc sâu kiến, ta xuất thủ liền là đủ, không cần làm phiền sư tỷ của ta. Tông Diệu Minh ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện đứng ở bên cạnh mình, đúng là Cố Phong. Hắn lúc nào đứng ở bên cạnh ta? Vì sao trong phút chốc liền có thể phế Tam Tinh tông sư một cái tay? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe hồng người giận tím mặt, một cước đá ra, một tên khác nghe hồng người gặp đồng bạn một cái tay bị phế, cũng xách theo thái đao lao đến. Cố Phong hai tay nâng lên, như thiểm điện che đậy hai tên nghe hồng người đỉnh đầu. Phịch, phịch. Hai cái đầu chia năm xẻ bảy. Cố Phong nhìn Tông Diệu Minh liếc mắt, bóng dáng thời gian lập lòe, dĩ nhiên tan biến tại trong bóng đêm. Tông Diệu Minh ngây ra như phỗng. Đây chính là hai tên Tam Tinh tông sư. bản thân mặc dù có tử chiến giác ngộ, lại hoàn toàn không tự tin có thể ở cái này trong tay hai người chống nổi 10 cái hiệp. Lại, trong khoảnh khắc chết vào Cố Phong tay. Thân ở nước khác, hiện tại lại cùng Điền Bắc phủ tổng đốc người tách rời, Tiêu Thiên Tuyết như là bèo tấm cung dễ, không biết mình nên trốn hướng chỗ nào. Cũng chỉ có thể hướng nhiều người địa phương chạy. Mới vừa chạy vào một đầu đường cái, thì có hai chiếc ô tô từ đằng xa gào thét mà đến. Tiêu Thiên Tuyết, hiện tại cũng chỉ thừa một mình ngươi, làm gì uổng phí sức lực. Trong ô tô nghe hồng người một bên càn rỡ kêu to, một bên phách lối đè xuống loa. Tiêu Thiên Tuyết cảm thấy sợ hãi, nhưng bước chân không ngừng, quay người lại xông vào phụ cận một quán trọ nhỏ. Tuyệt đối không thể bị giết. Mình ở nơi này chết rồi, những cái kia vì mình mà người chết, há chẳng phải hy sinh một cách vô ích. Một đường vọt tới quán trọ lầu 2, nàng kéo ra cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống. Phù phù. Nàng ngã tại kiên cố trên mặt đất. Chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, nàng đứng lên tiếp tục chạy, có thể nơi mắt cá chân lại chuyển tới kim đâm đồng dạng đau đớn. Nàng chân, gãy xương. Nhanh nhanh nhanh, nàng từ nơi này cửa sổ nhảy xuống, truy. Kỹ nước túi, nghe Hồng Quốc cho ngươi như vậy phong phú đãi ngộ, con mẹ nó càng muốn về nước, cho thể diện mà không cần đổ vật. Chờ một lúc bắt lấy nàng, đừng lập tức giết chết. Nghe nói thần Long Quốc nữ nhân đều nhận cực kỳ, chúng ta sảng khoái kết thúc rồi lại giết. Đúng đúng đúng, còn được đập cái video chuyển đến trên mạng đi, thần Long Quốc người nhìn thấy cái mũi đều phải tức điên. Lầu hai chỗ cửa sổ, chuyển đến khó nghe âm thanh. Tiêu Thiên Tuyết trong lòng bi thương tuyệt vọng. Nghe Hồng người đã bày ra thiên la địa võng. Nàng tối nay khó thoát khỏi cái chết. Nghe Hồng người tiếng ầm ĩ biến mất, sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Nghĩ đến, đã có người từ cửa sổ nhảy xuống, chuẩn bị đối với nàng hạ độc thủ. Nàng không do dự nữa, từ bên hông móc ra một cây dao găm, liền hướng Tuyết Nộn cái cổ cắm tới. Cho dù chết, cũng tuyệt không thể bị Nghe Hồng Quốc người làm bẩn. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Nhưng mà, một con trầm ổn hữu lực tay, giữ lại nàng nhỏ nhắn xinh xắn cổ tay. Vô luận nàng ra sao dùng sức, đã cách cái cổ chỉ có mấy tấc dao găm, đều không thể lại tiến thêm mảy may. Tiêu Thiên Tuyết triệt để tuyệt vọng. Dĩ như là, liền chết đều không làm được. Nàng lệ như suối trào, quát ầm lên, các ngươi những xuất sinh này, ti tiện Nghe Hồng dân tộc, các ngươi chết không yên lành, hôm nay ta Tiêu Thiên Tuyết chịu đủ, ngày khác, ta thần Long Quốc tất để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà, trong tưởng tượng lăng nhục cũng không có đến. Nàng dao găm bị đánh rớt, trong bóng tối, người kia đưa nàng đeo lên, hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Tiêu Thiên Tuyết kinh nghi bất định, ngưng thần mà nhìn. Mượn hẻm nhỏ bên ngoài lu mờ ngọn đèn, nàng nhìn thấy một tấm tuổi trẻ mà tuấn lãng khuôn mặt. Cái này, không chính là mới vừa rồi bị kia mở ra Land Rover, nửa đường gia nhập nhiệm vụ người trẻ tuổi sao? Những cái kia Nghe Hồng người đều đã chết. Do dự sau nửa ngày, nàng mở miệng hỏi. Chết rồi. Ngươi kêu tên gì? Cố Phong. Tiêu Thiên Tuyết ở trong lòng âm thầm nhớ cái tên này. Nàng không biết Cố Phong muốn mang nàng đi nơi nào, nhưng cũng không hỏi. Dựa vào ở nơi này kiên cố trên lưng, thì có một loại an tâm cảm giác. Căng cứng dây cung, tại thời khắc này triệt để lòng xuống dưới, nàng nghiêng đầu một cái. Ngất đi. Chương 34. Đan ruộng chính tin, chết. Tiệm thịt nướng. Kịch chiến say xưa, trong tiệm một mảnh hỗn độn. Vâng. Đan ruộng chính tin lại là đấm ra một quyền, đập vào Phùng Thừa Húc trên lồng ngực. Đã là vết thương chồng chất, Phùng Thừa Húc lại cũng chống đỡ không nổi, chán nản ngã xuống trong vũng máu. Phùng Quân, có thể đánh với ta lâu như vậy, không thể không nói, ngươi cực kỳ để cho ta kính nể. Đan ruộng chính tin một cước giẫm ở Phùng Thừa Húc trên mặt, lúc đầu lấy thực lực ngươi, ta có thể nhường ngươi ở lại dưới trướng của ta, thay Nghe Hồng Quốc làm việc, chỉ tiếc, trong cơ thể ngươi chạy thần lòng quốc máu, vậy liền đành phải mời ngươi chết đi. Phùng Thừa Húc trừng mắt Đan ruộng chính tin, đại trưởng phu sinh ở giữa thiên địa, thì sợ gì vừa chết. Hôm nay, ta chết ở chỗ này, nhưng Tiêu nữ sĩ có thể dị an hiểu trở lại thần lòng quốc cảnh nội, cái này là đủ rồi. Chết ở Nghe Hồng trong tay người, Phùng Thừa Húc không cam tâm. Nhưng đối phương là Ngũ Tinh tông sư đỉnh phong, mà hắn chỉ là Ngũ Tinh tông sư trung kỳ. Sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ương ngạnh ý chí lực tại chống đỡ. Đan ruộng chính tin cười ha ha, thật đáng buồn à, thực sự là thật đáng buồn, ngu xuẩn thần lòng quốc người, ngươi cho rằng Tiêu Thiên Tuyết chạy thoát được ta Ngũ Chỉ Sơn. Nói cho ngươi đi, chúng ta sớm đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Trừ ra chúng ta nơi này, cái khác chỗ còn có 6-7 tên Nghe Hồng quốc cường giả. Bọn họ mặc dù cũng là nhị, tam tinh tông sư, nhưng hộ tống Tiêu Thiên Tuyết, giống như chỉ có một tên nhị tinh đỉnh phong tông sư đi, ngươi nói xem, Tiêu Thiên Tuyết muốn thế nào sống sót? Phùng Thừa Húc muốn rách cả mí mắt. Hắn liền nói Đan ruộng chính tin trông thấy Tiêu Thiên Tuyết bị mang đi, vì sao không chia đội theo, thì ra là sớm có chuẩn bị ở sau. Đan ruộng chính tin, mà mẹ nó ngươi sao? Ha ha, Phùng Quân, ngươi tức hồn hẹn, thật là khiến người vui vẻ, như vậy, ngươi thì chờ một chút lại chết, ta rất chờ mong, làm Tiêu Thiên Tuyết thi thể bày ra đến trước mặt ngươi lúc, ngươi sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đan ruộng chính tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Phong chính con Tiêu Thiên Tuyết hướng hắn đi tới. Hắn nhớ kỹ người trẻ tuổi này. Vừa rồi Tiêu Thiên Tuyết bị mang đi không bao lâu, người trẻ tuổi này cũng ly khai. Ta những cái kia thủ hạ đâu? Cố Phong nói, bị ta giết. Đan ruộng chính tin sửng sốt một chút, bất quá không những không tức giận, còn lộ ra một cái mỉm cười. Không tệ lắm người trẻ tuổi, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, hoàn toàn nhìn không ra ngươi còn có đánh rất nhị, tam tinh tông sư thực lực. Ngươi xem, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi đem Tiêu Thiên Tuyết giao cho ta, ta đem Phùng tổng đốc đem thả. Phùng Thừa Húc hô to, không muốn nghe hắn, đi mau, càng xa càng tốt. Ý miệng. Đan ruộng chính tin hơi nhún chân, trực tiếp đem Phùng Thừa Húc mặt dâm biến hình. Tốt ta. Cố Phong nói, ngươi tới cầm. Đan ruộng chính tin lắc đầu, ngươi đưa tới. Cố Phong gật gật đầu, nhấc chân liền tiếp tục hướng hắn đi đến. Phùng Thừa Húc hô to, Cố Phong, ngươi sao có thể tin tưởng nghe hồng tiếng người, bọn họ thiên sinh xảo trá. Ngươi đem tiêu nữ sĩ giao ra, hắn không những sẽ không thả ta, sẽ còn liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Đi mau. Ngươi quá nhiều lời. Đan Dụng chính tin lại là một cước cầm vang đặt xuống, Phùng Thừa húc nửa cái đầu, trực tiếp vùi vào dưới đất. Hắn hướng Cố Phong cười một tiếng, yên tâm, ta là thủ tín người, mặt khác, đừng nhìn Phùng tổng đốc hiện tại rất thê thảm, ta dưới chân lưu lực, hắn chỉ là thụ chút thương ngoài ra mà thôi. Trong khi nói chuyện, Cố Phong đã cách hắn càng ngày càng gần. Đan Dụng chính tin nuốt ở tay áo chúng quyền đầu dĩ nhiên nắm chặt. Hắn là cái hết sức cẩn thận người, không phục vụ một lát Cố Phong có phải hay không ra vẻ, chỉ cần vào hắn năm bước bên trong, hắn đều đem khởi sướng ngang nhiên một đòn, ngăn chặn tất cả phát sinh ngoài ý muốn. Chính là có được như thế tính cách, hắn mới một lần lại một lần trở về từ cõi chết, cuối cùng trở thành ngũ tinh tông sư, cách lục tinh tông sư chỉ có cách xa một bước. Phùng Thừa Húc muốn nói, nhưng căn bản không mở miệng được, chỉ có thể trong lòng thở dài. Vô hạn bi thương. Cố Phong có thể đánh giết tam tinh tông sư, tại hắn ngoài dự liệu, có thể, còn quá trẻ một chút, không biết thế sự hiểm ác. Lại càng không biết đi tiện nghe hồng dân tộc là bực nào xảo trá. Rốt cuộc, Cố Phong đã tiến nhập năm bước bên trong. Đan Duộng chính tin khỏe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, núp ở trong tay áo năm đấm như thiểm điện nô ra, như độc xà thổ tín. Nhưng mà, hắn nhanh, Cố Phong nhanh hơn hắn. Còn chưa kịp Đan Duộng chính tin thấy rõ, một năm đấm đã bao trùm hắn toàn bộ tầm mắt. Một quyền này, lôi cuốn vạn quân lực lượng, thiên địa biến sắc. Oanh! Đan Duộng chính tin nóc vỡ toang, thi thể không đầu, chậm rãi đến mà, bụi đất phi dương. Bốn phía yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người đầu góc đều hơi chuyển đầu không được. Đan Duộng chính tin chính là Ngũ Tinh tông sư đỉnh phong. Vì sao vẹn vẹn một quyền, liền hồn về u minh? Mấy đạo tiếng xé gió vang lên, tám cái ngân châm phi tinh đánh nguyệt, trong lúc hô hấp liền đã xuyên thủng còn lại mấy tên nghe hồng đầu người. Đến bước này, tối nay đến đây rảo sát Tiêu Thiên Tuyết 12 tên nghe hồng người, toàn bộ bỏ mình. Nhìn xem luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể, Điền Bắc Phó Tổng đốc Phùng Thừa Húc nhất thời không nói. Đây chính là Đỗ Tổng đốc sư đệ sao? Đúng là đường thế hào kiệt. Tông Diệu Minh chẳng biết lúc nào từ đằng xa chạy tới. Hắn đỡ dậy nửa cái đầu vùi vào trong đất Phùng Thừa Húc, không dám nhìn Cố Phong liếc mắt. Vừa rồi Cố Phong một quyền đánh nổ Đan Duộng chính tin đầu hình ảnh, hắn đã ở nơi xa trông thấy. Lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Nếu như không phải sao Cố Phong, hắn chỉ sợ không có cách nào ở kia hai tên Tam Tinh tông sư trước mặt sống sót, nếu như không phải sao Cố Phong, Phùng tổng đốc chỉ sợ cũng phải chết đến nay đêm. Càng không cần nói Tiêu Thiên Tuyết, nhất định là sẽ bị nghe hồng người lột ra chóc thịt. Phùng Thừa Húc luốt luốt đầu mình, đối với Tông Diệu Minh nói, ngươi thất thần làm gì, còn không mau cùng Cố huynh đệ xin lỗi. Tông Diệu Minh vội vàng hướng Cố Phong không người một cái thật sâu, nói năng lộn xộn nói xong một chút cảm kích lời nói. Cố Phong khoát qua tay, các ngươi cũng là sư tỷ của ta tâm phúc, nếu thật thẹn trong lòng, về sau liền hảo hảo phụ tá nàng, càng không muốn nghi vấn nàng bất kỳ quyết định gì. Thừa dịp bóng đêm, một đoàn người lên xe, hướng Điền Bắc xuất phát. Ở lại Đan Duộng chính tin bên này mấy người đều bị thương không nhẹ, nhưng may là không có lại chết người, tăng thêm cách Điền Bắc càng gần, bầu không khí nhưng lại một mảnh vui sướng. Rốt cuộc tại buổi sáng 7 giờ, đội xe tiến vào Điền Bắc, lại nửa giờ, dừng sát ở Điền Bắc phủ tổng đốc. Cố Phong đem Tiêu Thiên Tuyết giao tới sư tỷ trong tay, tán gẫu vài câu, liền về tới Tần gia. Cho Lý Nhiên gọi một cú điện thoại, phân phó hắn triệu tập thập tổng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ sắp rời đi Điền Bắc, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng. Buổi chiều tỉnh lại, hắn cho Tần Loan tiếp tục trị liệu, không sai biệt lắm nhanh kết thúc thời điểm, Lý Nhiên điện thoại đánh tới. "Chủ nhân, ta lấy tổ chức thập tộc hội nghị danh nghĩa, để cho Điền Bắc thập tộc đến nay đêm 8 giờ, tại chính mộ phòng đấu giá gặp nhau, 8 giờ tối." Chính mộ phòng đấu giá đèn đuốc sáng trưng. Điền Bắc thập tộc gia chủ đã toàn bộ trình diện. Hai ngày trước, bọn họ đã từng tới qua nơi này, kiến thức Cố Phong cùng Nam Cung Hiếu đọ sức. Cuối cùng hai người song song bị bắt. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Rõ ràng là Cố Phong tất nhiên sẽ bị chém đầu, chỉ là đã qua hai ngày, vì sao còn không có Nam Cung Hiếu bị thả ra tin tức? Chương 35, Phong Nguyệt Nguyệt chết. Đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, Lý Nhiên đã tới trên đài. Thứ bảy tộc gia chủ sông đời cần nói, Lý Nhiên, ngươi có biết, không phải sinh tử tồn vong thời khắc, thập tộc hội nghị không thể tổ chức. Lý Nhiên nhẹ nhàng nói, Giang gia chủ, ta tổ chức lần này thập tộc hội nghị chính là vì bảo trụ các vị trên cổ đầu người. Hắn ngay sau đó nói, chủ nhân nhà ta đã an nhiên rời đi Điền Bắc phủ tổng đốc, hắn yêu cầu. Bình thường ngày hôm trước trên đấu giá hội đối với Tần Loan nữ sĩ đi ra giá, nhất định phải đem cạnh tranh giá gấp đôi dâng lên, nếu không, giết không tha. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Nhiên phụng Cố Phong làm chủ, là thập tộc ở giữa công khai bí mật. Lúc trước Nam Cung Hiếu mở ra buổi đấu giá lúc, từng trói Lý Nhiên, không để cho mật báo. Mấy cái cùng Cố Phong không đội trời chung gia tộc, cũng tính toán đợi Nam Cung Hiếu sau khi ra tù, rảo sát Lý gia. Nhưng hôm nay, thân làm thập tộc hạng chót tồn tại, Lý Nhiên dám công khai uy hiếp bọn họ. Nếu không có chỗ dựa, hắn sao dám như thế? Chẳng lẽ nói Cố Phong thật từ Điền Bắc phủ tổng đốc đi ra? Nghĩ đến Nam Cung Hiếu đã hai ngày không có tin tức, đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đồng nhiên, một đường khét kêu tiếng vang lên, Lý Nhiên, thân làm Điền Bắc thập tộc một trong, con trai tức thì bị Cố Phong đánh chết rồi, vẫn còn vì hắn bán mạng, ngươi còn muốn mặt sao? Lý Nhiên nhướng mày, nhìn về phía người nói chuyện, là Phong Nguyệt Nguyệt. Từ lúc Hạ Tân Niên kết giao bắt đầu, Phong Nguyệt Nguyệt liền trắng trợn khoe khoang, hận không thể toàn thế giới đều biết, chính là bởi vì này, Lý Nhiên tại đánh không thông Hạ Trường phụ từ điện thoại tình huống dưới, cho Phong Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại. Nhưng mà Phong Nguyệt Nguyệt, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta điện thoại cho ngươi, là nhường ngươi thông chi Hạ gia chủ đến đây tham gia. Nơi này là thập tộc hội nghị, không phải sao ngươi có thể đặt chân địa phương. Ha ha, cái kia hai cái sợ hàng từ khi đêm hôm đó vụng trộm rời đi về sau, liền lại cũng không có tin tức, ngươi cho rằng lão nương không muốn gọi điện thoại. Phong Nguyệt Nguyệt không thể nào đem tình hình thực tế nói ra, chỉ cường ngạnh nói, lão công ta cùng công công đều ôm việc gì mang theo, để cho ta làm thay, ta là thứ 8 tộc tương lai phu nhân, dựa vào cái gì không thể tới. Nàng lời nói xoay chuyển, lý nhiên, ngươi đem chúng ta làm đồ đần đây, Cố Phong đều bị Đỗ tổng đốc bắt, tuyệt đối không thể lại bước ra phủ tổng đốc đại lao một bước. Ta xem ngươi là sợ bị thập tộc trả thù, cho nên đập nồi dìm thuyền, trước gạt chúng ta một đợt tiền, sau đó quyền tiền chạy trốn a. Nghe được nàng nói như vậy, thập tộc gia chủ đều có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Ngươi khoan hãy nói, không phải là không có khả năng này. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu la hét. Lý Nhiên muốn ngăn lại, có thể căn bản không có người nghe hắn. Thẳng đến một cái cao lớn bóng người bước vào đại sảnh, thế giới lập tức biến yên tĩnh ý mắng. Cố Phong đến rồi. Đều không cần nói, chỉ là xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, sừng sững ở Điền Bắc đỉnh kim tự tháp nhiều năm Điền Bắc thập tộc gia chủ, liền khắp cả người phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Rốt cuộc, Cố Phong đi tới trên này. Vừa rồi ta ở bên ngoài dễ nghe nghe vài câu, các ngươi tựa hồ không quá nguyện ý giao tiền, không quan hệ, đang ngồi tổng cộng 8 người, các ngươi trong 8 người, có không nguyện ý cứ việc nhấc tay, ta Cố Phong không ép buộc. Trong đại sảnh, thập tộc gia chủ không cần phải nói nhấc tay, ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Nói đùa, nâng tay thì không cần bỏ tiền, chỉ là, mệnh đoán chừng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Khiến thập tộc gia chủ có chút khó hiểu là, trừ ra Lý Nhiên đứng ở Cố Phong sau lưng, dưới đài rõ ràng ngồi 9 người, thứ 3 tộc gia chủ mặc dù đã chết, nhưng mà phái đại diện gia chủ đến đây. Nhưng vì sao, Cố Phong lại nói dưới đài chỉ ngồi 8 người? Tại Điền Bắc ấy làm phong vân Cố Phong, tổng không đến nỗi ngay cả mấy người đều không thể đếm hết được. Chẳng lẽ là không đem Phong Nguyệt Nguyệt tính đi vào? Cũng đúng, Phong Nguyệt Nguyệt chưa cùng Hạ Tân Niên thành hôn, nghiêm chỉnh mà nói, không thể tính tập tộc người. Lý Nhiên lên tiếng nói, chủ nhân, thuộc hạ mạo muội nhắc nhở, cái này Phong Nguyệt Nguyệt lần này đến đây, đại biểu chính là thứ 8 tộc. Phong Nguyệt Nguyệt cắn răng, Cố Phong, ngày đó Nam Cung Hiếu cạnh tranh Tần Loan, ta cũng không ra giá, bất quá, ta có thể thay thế thứ 8 tộc dâng lên 1.000 vạn. Lúc này, nàng hối hận phát điên. Sớm biết Cố Phong thật đã đi ra, nàng vừa rồi liền không nên nói những lời kia. Không đúng, tối nay nàng căn bản là không nên tới. Hiện tại chỉ hy vọng Cố Phong có thể xem ở 1.000 vạn phân thượng, tha cho nàng một mạng. Nếu như 1.000 vạn không đủ lời nói, vậy liền lại đem mình cũng giao cho Cố Phong. Bản thân có thể bị thứ 8 tộc thiếu gia nhìn chúng, tư sắc tự nhiên không phải bình thường nữ hài có thể so sánh. Lại phát sốt, chỉ cần Cố Phong là cái nam nhân, liền nhất định không nỡ giết bản thân. Nhưng mà, Cố Phong dường như căn bản không có nghe được nàng lời nói, năm ngón tay tứ hợp, cách không chính là một quyền. Phong Nguyệt Nguyệt trên chỗ ngồi, dĩ nhiên không có mờ hay, chỉ có dày đặc huyết vụ tràn ngập trong không khí. Phong Nguyệt Nguyệt, cái nào Phong Nguyệt Nguyệt? Hắn hỏi Lý Nhiên. Lý Nhiên trong lòng giật mình, thuộc hạ nhìn lầm rồi, dưới đài chỉ ngồi 8 người. Dưới đài thập tộc gia chủ càng là hoảng sợ biến sắc. Khó trách Cố Phong chỉ nói có 8 người, nguyên lai từ hắn bước vào đại sảnh bắt đầu, đã đem Phong Nguyệt Nguyệt coi là người chết. Người này, thật không phải từ địa ngục leo ra ác quỷ sao? Cố Phong âm thanh lần thứ 2 vang lên, các ngươi còn không gọi điện thoại để cho người ta đưa tiền, là chuẩn bị để cho ta và các ngươi đi một chuyến. Đám người giật mình. Thứ 7 tộc gia chủ xông đợi cần lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm một cái mã số, giống to. Lập tức đưa 3000 vạn đến chính mậu phòng đấu giá, nhanh nhanh nhanh. Thứ 5 tộc gia chủ Tấm Quốc Hào cũng cầm điện thoại gào thét. Đưa 2000 vạn đến chính mậu phòng đấu giá. Trong vòng 15 phút, ta muốn nhìn thấy tiền. Đừng mẹ nó hỏi, theo lão tử nói làm. Trong lúc nhất thời, dưới đài gọi điện thoại âm thanh bên tai không dứt. Cố Phong không có lưu lại, chỉ phân phó Lý Nhiên đem tất cả mọi người đưa tới tiền tồn vào cùng một tấm thẻ ngân hàng, làm xong đưa cho hắn, sau đó liền rời đi. Sau một tiếng, Lý Nhiên mang theo một tấm thẻ đen đi tới Tần gia, cung kính đưa đến Cố Phong trong tay. Ban đêm, giữa trời hạ nguyệt, sao lốm đốm đầy trời. Tần gia trên mái hiên, ngồi hai cái bóng người, chính là Cố Phong huynh muội. Cố Thanh Định tiểu tiểu đầu tựa ở Cố Phong đầu vai. "Ca, còn nhớ rõ sao, khi còn bé ngươi lão mang theo ta leo đến chúng ta Cố gia lầu chót nhìn tinh tinh. Nhớ kỹ, tối nay tinh, tựa như trước kia một dạng đẹp. Ca, ngươi ngày mai sẽ phải đi thôi có phải hay không?" "Ân." Tại Long Đảo Ngục Giam không biết ngày đêm tu hành, vì liền là tự tay rơi dụng cơ thải nguyệt nhập cửu lưu hoàng tuyển. "Thanh Định, ta vốn nên mang ngươi cùng đi, nghị nghị cuối cùng không ổn, ta không nghĩ lại có nhược điểm rơi vào tay người khác." Cố Thanh Định lý giải gật gật đầu, "Ta biết ca ca, bất quá ca ca, ngươi đáp ứng ta, lại mang ta bỏ một lần Cố ra nóc nhà, lại mang ta một lần nhìn khi còn bé tinh quang." Cố Phong nuốt nuốt muội muội đầu, "Tốt, ta đồng ý ngươi. Cơ thải nguyệt sẽ chết, Cố gia phủ đệ biết lần thứ 2 kiên quyết mà lên. Thanh Định, đến lúc đó, ta biết trở lại đi Bắc, mang ngươi về nhà." Cố Thanh Định nóng nhìn đêm còn dài không. Thanh Phong Minh Nguyệt đầy trời tình, "Ngày khác, xin cho ta cùng với ca ca lại gặp nhau." Chương 36. Giang Lăng sắc đẹp tổng cộng 10 đấu, cơ thải nguyệt độc chiếm 8 đấu. Ngày thứ 2, Điền Bắc sân bay quốc tế. Bởi vì Cố Phong bản thân máy bay trực thăng như trước đang sửa chữa, không có cách nào mở, hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi chuyến bay trở lại Giang Lăng. Tân Loan, Tần Hoài Giang, Cố Thanh Định đến đây tiễn đưa. Cố Phong đem hôm qua Lý Nhiên đưa tới thẻ ngân hàng giao cho muội muội, "Thanh Định, trong này có 7000 vạn, đầy đủ ngươi áo cơm mua ưu, hiền hợp chăm ban, ngươi nghĩ lên thì lên, không muốn lên cũng hoàn toàn không quan hệ." Cố Thanh Định biết ca ca có ý tốt, cẩn thận tiếp nhận tấm thẻ, sau đó từ trong túi xuất ra một khối tiểu tiểu ngọc bội. "Ca, khối ngọc bội này là ta cho Lâm Nhược Sơ mua, ngươi mang cho nàng." "Lâm Nhược Sơ?" Cố Phong trong đầu hiện ra một cái luyện chuyển bóng dáng, mấy năm trước đùa với ngươi tốt nhất cái kia khuê mật. Cố Thanh Định gật gật đầu, 5 năm trước trận kia tàn sát, ta chính là tiếp nàng điện thoại, mới miễn chết, tại cơ thải nguyệt tiếp ta trước khi rời đi, ta vẫn luôn là ở tại nhà nàng. Đằng sau Tần Thúc đem ta từ cơ thải nguyệt nơi đó cứu ra, cơ thải nguyệt một lần phái ra sát thủ tìm kiếm ta tung tích, nàng từng nhiều lần mật báo, cũng bởi vì này, ta tài năng sống tới ngày nay. Khối ngọc bội này không phải là cái gì vật quý trọng, chỉ là muốn nói cho Nhược Sơ, ta còn sống sót. Ta đã biết. Cố Phong thu hồi ngọc bội, thời gian đã tới 10 giờ một khắc, khoảng cách đăng ký chỉ có nửa giờ. Cố Phong đang muốn cùng mấy người vây tay từ biệt, nơi xa, một vị hất lên màu xanh quân đội áo khoác nữ tử, dạo bước mà đến. Sau lưng càng là đi theo đội một súng ống đầy đủ thân vệ. Phong khách chờ chuyến bay không ít người vì thế mà choáng váng. Cố Thanh Định thấy đối phương thẳng đến ca ca mà đến, chỉ cho là lại có biến số, không khỏi một mặt khẩn trương. Tiểu sư đệ, ta còn không có để đưa tiễn, ngươi liền vội vã rời đi. Ngươi tới, không phải người xa lạ, chính là Đỗ Hoa Thải. Cố Phong cười nói, sư tỷ, hôm qua ta điện thoại cho ngươi thời điểm, tự ngươi nói không đến tiễn đưa à? Còn không phải bị ngươi khí. Đỗ Hoa Thải đi đến Cố Phong trước mặt dừng lại, lúc đầu muốn cho ngươi tại Điền Bắc ở thêm mấy ngày, nhưng ngươi không phải vội vàng muốn đi. Cố Phong vừa định nói chuyện, nàng lại khoát tay áo, được rồi, ta đã tra ra ngươi vì sao vội vàng như vậy tiến về Giang Lăng, đừng cho sư tỷ mất mặt, tất nhiên muốn đi, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Nàng lại lấy ra một chiếc nhẫn, mặt khác, chiếc nhẫn này đưa cho ngươi, đây là nhẫn không gian, không gian mặc dù không lớn, cũng là có thể trang không ít thứ, rất thuận tiện. Cái này không gian giới, Cố Phong theo sư nương chỗ có chỗ nghe thấy, biết có thể thu nạp tất cả vật chết. Thuận tiện là thật thuận tiện, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Cái này quá quý trọng. Quý giá cái gì a, từ Nam Cung gia thu được, cũng không phải chính ta. Đỗ Hoa Thải lơ đễnh. Nghe vậy, Cố Phong lúc này mới tiếp nhận, đeo tại trên tay. Nghĩ nghĩ, hắn nói, sư tỷ, ngươi đã đến rồi, ta liền lại theo ngươi nói một chút, đây là ta muội muội Cố Thanh Định, đây là ta Cố gia trước kia lão quan gia, cùng con gái của hắn, bọn họ sẽ còn tại Điền Bắc sinh sống một đoạn thời gian, vạn mong sư tỷ bảo vệ tốt bọn họ. Trên thực tế, đây cũng chính là Cố Phong an tâm đem muội muội ở lại Điền Bắc nguyên nhân. Có sư tỷ vị này Điền Bắc tổng đốc tọa trấn, còn có ai dám ức hiếp muội muội của hắn? Trong nghẹn chặt đều cảm giảm 7, 8 lần, có phiền hay không, ngươi thả một vạn cái tâm. Thanh Định, nếu là tại Điền Bắc xảy ra chuyện, ta đem đầu tặng cho ngươi làm cầu để đá, được rồi. Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, Tần Loan rốt cuộc có chút nhịn không được, Cố Phong, vị này là? Cố Phong nói, Điền Bắc tổng đốc, sư tỷ của ta. Tần Loan đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cờ mờ nờ. Điền Bắc tổng đốc lại là Cố Phong sư tỷ. Khó trách ngày đó Cố Phong trực tiếp thúc thủ chịu trói, khó trách phụ tổng đốc đội thân vệ đội trưởng đối với Cố Phong nghe lời giám giáp. Giờ khắc này, trước đó rất nhiều mê muội phương, toàn bộ sáng suốt, chỉ là rung động trong lòng cảm xúc, thật lâu vô pháp bình phục. Chấn động không ngừng một mình nàng, còn có nơi xa, giao giao nhìn về phía bên này Bùi Hồng Đường. Đêm qua, nàng đã từ Điển Khánh trong miệng biết được Cố Phong còn sống tin tức. Trong tay mạng lưới tình báo lập tức hành động, rất nhanh liền biết rồi hôm nay Cố Phong phải ngồi 10 giờ sáng 45 chuyến bay bay hướng Giang Lăng. Nàng trái lo phải nghĩ, không có cho Cố Phong gọi điện thoại, dự định hôm nay tự mình tới cùng Cố Phong gặp một lần. Nàng từng cho Cố Phong phát qua tin tức, dùng cái này, nhất định có thể để cho Cố Phong đối với nàng có chỗ hảo cảm. Nàng không còn hy vọng xa vời Cố Phong gia nhập Hồng Y Liệp, nhưng có thể khiến cho nhân vật như vậy thiếu mình một cái tiểu tiểu nhân tình cũng là chuyện tốt. Nói không chừng tương lai liền có thể phát huy rất quan trọng tác dụng. Nhưng mà, tận mắt nhìn thấy Cố Phong cùng Đỗ tổng đốc đàm thiếu, nàng mới rõ ràng, cho tới nay, nàng đem Cố Phong nghĩ đơn giản. Có thể khiến cho Đỗ tổng đốc tự mình đưa tiễn người, nó bối cảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhớ tới lúc đầu bản thân để cho Điền Khánh mời chào Cố Phong hình ảnh, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bùi Hồng Đường, vị này Điền Bắc to lớn nhất thế lực ngầm, Hồng Y Liệp đại đương gia, khẽ thở dài một cái. Quay người rời đi. Một bên Điền Khánh nói, lại đưa ra, đến cũng đến rồi, không đi qua một chuyến sao? Bùi Hồng Đường cười khổ, được rồi, hắn nhân vật như vậy, chúng ta không với cao nổi. Trong lòng không khỏi hơi thất lạc, như thế một đời thiên tiêu, bản thân lại chưa từng cùng hắn chân chính nói một câu. Thật sự là tiếc nuối. Bên này, Cố Phong cuối cùng cùng mọi người cáo biệt, thông qua kiểm an, hướng nơi xa đi. Đỗ Hoa Thải nhìn xem Cố Phong bóng lưng, thầm nghĩ, tiểu sư đệ, mau mau giải quyết cơ thải nguyện, sư tỷ vẫn chờ ngươi trở về biết mệnh cấp đâu. Nàng quay đầu, cùng Cố Thanh Định hàn huyên vài câu. Nói tốt buổi tối cùng đi quân hào khách sạn ăn cơm, liền rời đi trước. Lên đường xe hổ, nàng hỏi Phùng Thừa Húc nói. Phùng Thừa Húc, ta đêm qua phân phó ngươi sự tình, làm được thế nào? Đêm qua, nàng phân phó Phùng Thừa Húc, đem Cố Phong một từ liệt vào Internet vi phạm lệnh cấm từ, cùng lúc đó, xóa bỏ Điền Bắc trên Internet, tất cả có quan hệ với Cố Phong tin tức. Sở dĩ làm như thế, Đỗ Hoa Thải trải qua nghị sâu tính kỹ. Một phương diện, có thể cho bên trên một cái công đạo, một phương diện, Cố Phong lần này đi Giang Lăng, tất nhiên sẽ nhận các phương điều tra, người khác biết tiểu sư đệ tin tức càng ít, đối với tiểu sư đệ lại càng có lợi. Phùng Thừa Húc gật đầu nói, Điền Bắc trên Internet đã tra không đến bất luận cái gì có quan hệ Cố Phong tin tức. Giang Lăng cơ ra, một bộ hoa phục cơ thải nguyệt dựa nghiêng ở trên ghế bạch đàn, thon thon tay ngọc vân vê một viên cơ trắng, muốn rơi không rơi. Cơ thải nguyệt, Giang Lăng đệ nhất mỹ nhân, 25 tuổi lúc gả vào lúc ấy đã có 50 tuổi linh Cố gia gia chủ Cố Nhân Thành. Hoành động toàn bộ Giang Lăng. Gả vào Cố gia 5 năm sau, Cố gia xảy ra chuyện, trong vòng một đêm, hiển hách một thời Cố gia theo gió phiêu tán. Đã từng, Giang Lăng là Cố gia Giang Lăng. Tự lo người thành định cư Giang Lăng bắt đầu, Cố gia dòng dã thống trị Giang Lăng 25 năm. Đó là thuộc về Cố gia thời đại. Giang Lăng các đại hào phú, tại Cố gia trước mặt, ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, một buổi ở giữa, một thời đại như vậy kết thúc. Cố gia ầm vang sụp đổ về sau, Giang Lăng các đại gia tộc quyền thế hòa lẫn, rất có một bộ đại tranh chi thế cảnh tượng. Mà Cơ gia, kế thừa một bộ phận Cố gia di sản, dĩ nhiên trở thành Giang Lăng chói mắt nhất gia tộc một trong. 5 năm qua, Cơ Thải Nguyệt trôi qua xuôi gió xuôi nước, tại dân gian càng là có phần bị ủng hộ. Tính toán ra, tự gả vào Cố gia bắt đầu, đã qua dòng dã 10 năm. Đã 35 tuổi Cơ Thải Nguyệt, vẫn như chừng 20 giống như. Nàng không chỉ có đẹp, càng là ở lâu thượng vị, một thân quý khí bức người. Giang Lăng đại văn hảo Chu bắt đầu hiểu từng nhận xét Cơ Thải Nguyệt. Giang Lăng sắc đẹp tổng cộng 10 đấu, Cơ Thải Nguyệt một người độc chiếm 8 đấu. Điền Bắc quyền kết thúc, Giang Lăng mở ra mở, chư quân, màn lớn dần lên. Chương 37. Niệm nô kiểu Cơ Thải Nguyệt rốt cuộc hạ cờ. Một con tuyệt sát. Phụ thân Cơ Thiên cầm trong tay cờ đen tiện tay ném trên bàn cờ, "Thải Nguyệt, ngươi cờ kỹ càng tình trạng." Cơ Thải Nguyệt cười nhạt, "Là phụ thân dạy thật tốt." Lúc này, một ông lão cất bước đi đến, "Phu nhân, Điền Bắc bên kia có tin tức." Cố gia mặc dù bại vong nhiều năm, nhưng Cơ Thải Nguyệt đối ngoại một mực lấy cố nhân thành vong thê tự cho mình là, cho nên bọn hạ nhân cũng vẫn còn xưng nàng là phu nhân. Nói, Cơ Thải Nguyệt vuốt vuốt con cờ trong tay, cũng không nhìn xem phương vị kia phụ tá Cơ gia nhiều năm lão quản gia liếc mắt. Lão quản gia Tạ Du Dân nói, "Cố Phong giết Lữ Hải, người này là Điền Bắc thứ nhất đại tộc Nam Cung gia tộc nhị thiếu gia Nam Cung Hiếu cha vợ, Nam Cung Hiếu dẫn đầu bộ hạ lính đánh thuê trở về Điền Bắc, chuẩn bị tự tay giết chết Cố Phong." Sau đó, lão quản gia nói, "Đằng sau còn không có tra được, cho nên ngươi không thể xác định con trai ta đến cùng chết hay không." Cơ Thải Nguyệt híp híp xinh đẹp mắt phượng. "Ngạch." Lão quản gia nói, "Điền Bắc cách Giang Lăng thực sự quá xa xôi, không có ở đây chúng ta phạm vi thế lực bên trong, có thể tra được nơi này đã là to lớn nhất từ hạng. Mặt khác, theo ta được biết, Nam Cung Hiếu là Ngũ Tinh tông sư, lại mang nhiều như vậy súng ống đầy đủ lính đánh thuê, Cố Phong hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe thế bên trong, Cơ Thải Nguyệt khe khẽ thở dài. "Ta kia đang thương con trai, mặc dù chẳng biết tại sao năm đó hắn bị áp hướng Long Đảo ngục giam hỏi trạm, lại trở về từ coi chết. Nhưng nghĩ đến, thời gian 5 năm, tu luyện tới nhị tinh cảnh giới tông sư, tất nhiên là chịu không ít đau khổ. Hắn muốn về đến Giang Lăng, cùng ta nâng cốc một lần, làm mẹ lại làm sao không nghĩ. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là quá mức lỗ mãng, chưa từng thấy ta một lần cuối, liền hồn về Điền Bắc." Phụ thân Cơ Thiên nói, "Thải Nguyệt, mấy ngày nữa, ngươi liền muốn cùng quân gia đính hôn, về sau cũng đừng lại làm mẹ xưng hô, miễn nhắm chúng quân gia thiếu gia không thích." Lại nói, "Ngươi mới ngoài 30, lại không có sinh con dưỡng cái qua, đừng đem bản thân cho gọi lão." Cơ Thải Nguyệt cười cười, chỉ là nhấc lên tiểu phòng, liền nghĩ tới trước kia thời gian, hơi xúc động thôi. Nàng mắt phượng nhìn về phía quản gia Tạ Du Dân nói, "Mấy ngày nữa ta liền muốn đi Phong Ba đỉnh tế bái lao ra, tin tức đều chuyển ra ngoài sao?" "Phu nhân, sớm đã an bài thỏa đáng, các đại truyền thông đã bắt đầu thêm nhiệt, thành thị phố lớn ngõ nhỏ cũng treo đầy ngải hoành phi. Đây là phu nhân tế bái cố nhân thành cuối cùng một năm, tự nhiên muốn làm cho long trọng một chút." Nghĩ nghĩ, nàng nói, "Đúng rồi, đem từ Điền Bắc trốn về đến tên sát thủ kia đưa đến tầng hầm." Cơ Thiên biến sắc, "Thải Nguyệt, ngươi lại muốn khai sát giới? Bọn họ tự tiện chủ trương, chẳng lẽ không nên giết?" Cơ Thải Nguyệt hỏi lại. Cơ Thiên rõ ràng con gái có ý tứ gì, mấy năm qua, con gái vẫn không có buông tha tìm kiếm Cố Thanh Định. Lúc đầu nàng là yêu cầu, một khi có Cố Thanh Định tin tức, trước tiên thông chi nàng, nàng sẽ đến cụ thể an bài động thủ người. Nhưng mà đối hùng một nhóm người, đang tra đến Cố Thanh Định tung tích tình huống dưới, tham công liều lĩnh, chẳng những không có trở về bẩm báo nàng, ngược lại một đường giết tới Điền Bắc, muốn cướp cái đại công lao. Cơ Thiên nói, "Nên giết, chỉ là ngươi đừng lại tự mình động thủ, đối với ngươi không tốt." "Phụ thân, gả vào quân gia về sau, con gái coi như lại muốn mang theo mặt nạ sinh sống, cho ta lần này à?" Cơ Thải Nguyệt đáng thương hề hề nói. Cơ Thiên thở dài, "Bị mang vào tầng hầm, cũng không phải chỉ là mất mạng mà thôi, con gái mấy năm này, càng ngày càng điên cuồng, tra tấn người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ là, con gái vì Cơ gia mang đến vô thượng phú quý, một chút tiểu tiểu yêu cầu, hắn lại có thể nào từ chối? Nộ nhỡ làm nghịch con gái, không chịu gả vào quân gia, cái kia Cơ gia coi như bỏ lỡ một cái nâng cao một bước cơ hội." Lúc này, Tả Du Dân nói, "Phu nhân, Điền Bắc bên kia, cần ta tự mình dẫn đội đi qua một chuyến sao?" "Không cần, tế điện qua đi, ta sẽ đích thân đi một chuyến Điền Bắc, con gái của ta, ta cũng có mấy năm không gặp, rất đúng tưởng niệm đâu." Tả Du Dân không lại nói cái gì, đem tên kia từ Điền Bắc trốn về đến sát thủ mang vào tầng hầm. Cơ Thải Nguyệt cũng xách theo hoa phục một góc, khoan thai hướng tầng hầm đi. Một tấm tuyệt mỹ mặt, dần dần ẩn vào trong bóng râm. Giang Lăng sân bay quốc tế, theo một khung máy bay chở khách chạm đất, các lữ khách từ máy bay cửa khoang nối đuôi nhau mà ra, Cố Phong chính là trong đó một thành viên. Mới vừa đem chế độ máy bay hủy bỏ, mấy đầu tin tức liền bắn ra ngoài, là sư tỷ Đỗ Hoa Thải phát tới. "Sư đệ, tại không gian trong nhẫn có một thanh kiếm, chính là ta gia truyền chí bảo, ở lại bên cạnh ta không dùng, ngươi cầm. Kiếm này kiếm tên Niệm Nô Kiểu. Mặt khác, Tiêu nữ sĩ đưa ngươi một khối ngọc, cũng đặt ở nhẫn không gian bên trong." Cố Phong một sợi thần thức dò vào, quả nhiên tại không gian trong nhẫn thấy được một thanh kiếm. Kiếm dài 2 thước 4, toàn thân đố quang, phẩm tướng bất phàm. Trừ cái đó ra, còn có một khối ngọc bội, điêu long hỏa phượng. Cố Phong liếc mắt liền nhìn ra, đây là từ tốt nhất băng sóng loại phỉ thúy mài giũa mà thành, giá trị tối thiểu tại mấy trăm vạn trở lên. Chỉ có điều để cho Cố Phong có chút im lặng là, tại Niệm Nô Kiểu bên cạnh, còn chất đống mấy đầu tất chân cùng giày cao gót. "Không phải sao, sư tỷ ngươi đây là mấy cái ý tứ?" Thu hồi thần thức, Cố Phong bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục đi ra phía ngoài. Một hồi trước tới Giang Lăng, hắn chỉ ở Cố gia lão trạch hơi dừng lại, chỉ sợ liền 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Giờ phút này từ sân bay quốc tế đi ra, mới có một loại chân chính đặt chân Giang Lăng cảm giác. 5 năm trôi qua, Giang Lăng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sân bay so với lúc trước xây rộng hơn không chỉ gấp 2, trước kia chùi lủi ngoài sân bay mặt chính, hiện tại cũng khảm một tấm to lớn màn hình điện tử. Giờ phút này, màn hình điện tử bên trên bị một tấm tuyệt mỹ mặt chiếm cứ. Cơ thải mượt mặt. Cố Phong hô hấp thoáng hơi gấp rút, một cái tay không tự giác nắm thành quyền đầu. Chỉ cần thấy được gương mặt này, ưu hận giống như vô biên sóng to giống như bớt hắn lồng ngực. Màn hình điện tử bên trên hình ảnh xoay một cái, bắt đầu giới thiệu cơ thải nguyện cuộc đời. Tấm kia to lớn mặt hoán đổi thành một cái yểu điệu thức tha dáng người. Năm nay là Cố tiên sinh rời đi nhân thế năm thứ 5, xem như Cố tiên sinh thế tử, cơ thải nguyện đã liên tục 4 năm vì Cố tiên sinh cử hành long trọng ngày dỗ nghi thức. Mấy ngày về sau, năm thứ 5 ngày dỗ nghi thức cũng là đúng hạn triển khai, đến lúc đó Giang Lăng Bách Tình có thể cùng nhau tiến đưa. Lời buộc Bạch Tình cảm giật giảo, lại hợp với một thân tang phục cơ thải nguyện, khiến không ít ngừng chân quan sát người cảm động không thôi. Ai, cơ phu nhân thật sự là quá khiến người khâm phục, tại trước mắt xã hội này, còn có nữ nhân nào có thể làm được giống nàng như vậy, mỗi năm vì mất đi trượng phu tảo mộ tế bái. Đúng vậy a, ai không phải năm đầu trượng phu đã chết, năm thứ 2 liền thay tân hoan. Càng không cần nói cơ phu nhân tiên tiên dáng vẻ, người theo đuổi như cá giết sang sông. Muốn ta nói à, cơ phu nhân cũng là ngu, Cố nhân thành hiện tại thanh danh đều thối thành dạng gì, còn vì hắn sống một mình thở chống chết, thực sự là không đáng a. Ta nếu có thể cùng cơ phu nhân cùng chung một đêm đêm đẹp, chết cũng không hối tiếc. Người xung quanh rất nhỏ tiếng nghị luận, tất cả đều chuyển vào Cố Phong lỗ tai. Đột nhiên, một cái tay đập vào hắn trên đầu vai, huynh đệ, có phải hay không bị trên màn hình nữ nhân này mỹ mạo cho kinh diễm đến? Không có. Cố Phong nói. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên nói, còn dạo biệt đây, ta xem ngươi đều nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy phút đồng hồ, lần đầu tiên tới Giang Lăng à. Không nói gặp ngươi, ta năm ngoái đại khái cũng là thời gian này bị công ty điều chỉnh đến Giang Lăng tới làm, cũng là ở chỗ này nhìn thấy cơ phu nhân, cơ mờ nở, lúc ấy ta chẳng ái, cùng ngươi giống như lúc. Chương 38. Cạn lời nam, không lễ phép. Cố Phong nói, vị này cơ phu nhân vẫn không có khác gà sao? Không có, cơ phu nhân đối với Cố tiên sinh mối tình thắm thiết, ta đoán chừng nàng a là chuẩn bị thủ cả một đời số quả. Thật ra muốn ta nói, thật không có tất yếu, đã thủ đã 5 năm, đủ. Thanh niên dừng một chút, đông nhiên nói, cơ mờ nờ, tiểu tử ngươi hỏi như vậy, sẽ không phải là đối với cơ phu nhân có ý tưởng rồi à? Huynh đệ, nói thật với ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Những năm này Giang Lăng không biết bao nhiêu hảo phú đại thiếu truy cầu cơ phu nhân, người liền con mắt đều không nhìn một chút. Chúng ta những người bình thường này à? Càng là bị cơ phu nhân sách giày cũng không xứng. Cố Phong cười cười, ta lần này đến Giang Lăng là để cho nàng cho ta sách giày. Ô hô uy, ngươi vẫn rất có thể thổi. Thanh niên nói, bất quá huynh đệ, lời này có thể không thể nói à, cũng chính là ta nghe đến, nếu là người khác nghe được, nhất là bị những cái này hảo phú thiếu gia nghe được, cái mạng nhỏ ngươi đều muốn không gánh nổi. Thanh niên còn muốn lại nói, một cái nữ hải tử đi tới, Vương Hành, ngươi cũng không biết chờ ta một chút, một người chạy nhanh như vậy, đi đi ăn cơm, ngồi mấy giờ máy bay, đói bụng chết rồi. Vương Hành hướng Cố Phong phất phất tay, mang theo nữ hải hướng ngoài sân bay đi đến. Nữ hải hỏi, vừa mới người nọ là ai a? Không biết, tùy tiện tâm sự, bất quá cái này Giang Lăng đệ nhất mỹ nhân mị lực, thật đúng là không phải sao đóng, liền vừa rồi tiểu tử kia, xem ra 20 tuổi, dáng dấp cũng rất đẹp trai, không nghĩ tới cũng bị cơ thải nguyệt mê thần hồn điên đảo, thậm chí còn nói muốn chinh phục cơ thải nguyệt, để cho cơ thải nguyệt cho hắn sách dạy. Cũng có trách, năm đó Giang Lăng thứ nhất đại thiếu Cố Phong, sẽ vì nàng mà làm ra giết cha diệt tộc bậc này mất hết tiên lương sự tình. Cố Phong lắc đầu, hắn đối với mình thanh danh cũng không thèm để ý, nhấc chân tiếp tục hướng ngoài sân bay đi đến. Hắn dự định đi trước một chuyến Lâm gia, đem muội muội bàn giao sự tình làm. Lục A Kiều một mặt ghét bỏ nhìn xem cùng ở bên cạnh mình Tống Thừa, đều nói nhường ngươi đừng tới nhận điện thoại, ngươi khăng khăng đến, thực sự là phiền chết. Thân làm Giang Lăng 12 lớn một trong những nhà giàu có, Tống gia thiếu gia Tống Thừa, sớm thành thói quen Lục A Kiều đối đãi mình như vậy, cũng không giận, bồi khuôn mặt tươi cười, ta đây không phải sợ ngươi đường đi buôn ba quá cực khổ sao? Đến, vali ta tới xách. Hắn đoạt lấy vali, hơi xấu hổ nói, A Kiều, buổi tối ta tại Phượng Vũ Cửu Thiên đặt trước cái phòng riêng, chúng ta nhận biết lâu như vậy rồi, còn chưa từng có ăn chung qua cơm, hôm nay có thể hay không? Không thể. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì, chính là muốn theo ta hẹn hò. Là, ta là muốn theo ngươi hẹn hò, bất quá ngươi xem, Tiêu gia tại Giang Lăng thành bắt đầu tư làng du lịch hạng mục, ta thế nhưng là cho các ngươi Lục gia tranh thủ được một phần trong đó, dòng giá 2 ước đại hợp đồng đâu. A Kiều, ta thực sự thích ngươi, ngươi liền cho ta một cơ hội a. Tốt a. Lục A Kiều nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi bây giờ gan lớn đúng không, cầm cái này uy hiếp ta. Cũng không phải ta xin ngươi giúp Lục gia chúng ta tranh thủ. Ngươi muốn là cảm thấy thua thiệt, ngươi đem hợp đồng lấy về chứ, ta lại không quan tâm. Nghe nàng nói như vậy, Tống Thừa lập tức rủ xuống cái đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Lục A Kiều đem hắn biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cũng sợ hai Tống Thừa thật trở mặt. Nói thực ra, cái kia một tờ hợp đồng đối với Lục gia vẫn đủ quan trọng. Hạng mục làm xong, không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể bằng này cùng Tiêu gia nhờ và chút quan hệ. Nói không chừng ngày sau, nàng Lục gia cũng có thể trở thành Giang Lăng một trong những nhà giàu có, để cho Giang Lăng 12 nhà giàu có biến thành 13 đại hào môn. Nghĩ đến đây, nàng nói, ăn cơm là không thể nào, buổi tối ngươi tìm một quán cà phê, ta có thể cùng ngươi hẹn hò 15 phút. Tống Thừa sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn là tranh thủ nói, uống cà phê cũng được, nhưng 15 phút cũng quá ngắn rồi à. Nửa giờ được không? Ngươi còn được voi đòi tiên. Lục A Kiều nổi giận, ta A Kiều mặc dù không kịp cơ thải nguyện xinh đẹp, nhưng cũng là Giang Lăng nhất đẳng mỹ nhân, không biết bao nhiêu người truy cầu ta, muốn theo ta hẹn hò, ta thưởng ngươi 15 phút, ngươi liền vui chụp a. Giống Tống Thừa dạng này liếm chó, liền phải treo, một lần chỉ có thể thưởng một chút, nếu không lời nói, hắn càng ngày sẽ càng lòng tham. Lục A Kiều biết rõ một cái đạo lý, càng dễ dàng đến đồ vật, lại càng giá rẻ. Nàng cũng sẽ không để cho Tống Thừa tùy tiện đạt được bản thân. Có thể vớt bao nhiêu vớt bao nhiêu, chờ qua mấy năm, nếu có tốt hơn lựa chọn, liền một cước đem cái này liếm chó đá. Không có lời nói, điều đó không thể nào, chỉ cần Lục gia đưa thân Giang Lăng hào phú hàng ngũ, nàng có thể tiếp xúc đến thượng tầng danh lưu cơ hội liền sẽ biến nhiều, lấy bản thân tư sắc, còn không tùy tiện câu cái đẹp trai hơn càng có tiền hơn. Tống gia tại Giang Lăng 12 hào phú bên trong, mới bài danh 11, ở cuối xe một cái, nàng mới nhìn không lên. Gặp Tống Thừa còn đang do dự, Lục A Kiều con ngươi đảo một vòng, mấy bước đi đến một cái cao lớn đẹp trai nam tử trước mặt. Chính là Cố Phong. "Uy, bản tiểu thư xinh đẹp sao?" Cố Phong nhíu nhíu mày, không nói gì. Lục A Kiều một trận đắc ý xem đi, liền nói bản tiểu thư là nhất đẳng mỹ nhân, cái này tên lô mãng trực tiếp bị ta đẹp đốc. Bất quá khi nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy Cố Phong cái kia trương tuấn lãng khuôn mặt lúc, lập tức hô hấp trì trệ. "Thật xoái." Lục A Kiều vốn là muốn giả ý hù dọa một lần Tống Thừa, bước bách Tống Thừa đi vào khuôn khổ. Nhưng bây giờ, nàng thật động tâm tư. "Cái kia, buổi tối có rảnh sao? Ta nghĩ mời ngươi uống ly cà phê." Nàng nói. "Đẹp trai như vậy nam nhân, ngồi dưỡng ở bên người làm đầu số 2 liếm chó cũng không tệ." Tống Thừa nghe lời này một cái, lập tức cấp bách, "A Kiều, ta đồng ý ngươi được rồi, liền 15 phút." Lục A Kiều nói, "Tính ngươi thất thời, nhưng mà ta hôm nay đã ước hẹn, ngươi đến xếp tới ngày mai." "A." Tống Thừa có chút không biết làm sao. "A cái gì a? Đây là đối với ngươi vừa rồi uy hiếp ta trừng phạt. Ngươi muốn là không nguyện ý, vậy dứt khoát ngày mai hẹn hò trực tiếp hủy bỏ." Nói xong, Lục A Kiều lấy điện thoại di động ra, "Uy, ngươi đem điện thoại lấy ra, thêm ta một lần." Cố Phong lắc đầu, "Không thêm." "Vì sao?" Lục A Kiều sững sờ. "Không hứng thú." "Cái gì?" Nghe vậy, Lục A Kiều lập tức nổi trận lôi đình, "Bản tiểu thư có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ta như vậy xinh đẹp nữ hài tử, hẹn ngươi uống cà phê, ngươi lại dám từ chối?" Cố Phong lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, "Lan, cơ mờ nở. Gia hỏa này lại dám để cho nàng lăn." Lục A Kiều tức giận đến muốn chết, chật chật, không lễ phép, cạn lời nam. "Hôm nay đi ra ngoài thực sự là gặp xui xẻo, đụng phải ngươi như vậy cái rất rưởi, ngươi sẽ không cho rằng bản tiểu thư thật muốn hẹn ngươi đi, trả lại cho ngươi chỉnh tự tin, có mặt gọi ta lăn. Cho ta cười yue." Cố Phong trở tay chính là một trường. Lục A Kiều hai hàng răng trực tiếp bị đánh bay. Chương 39. Cố Phong ca ca điện thoại Lục A Kiều hai gò má sưng ngủ, nằm dạp trên mặt đất, đúng là bị đánh một bức. Qua nửa ngày, nàng mới lấy lại được sức, "Mẹ, ngươi dám đánh bản tiểu thư?" "Bản tiểu thư dáng vẻ như thế lớn, cha mẹ đều không nỡ động một đầu ngón tay, nhưng ngươi dám đánh ta?" Gặp Cố Phong đã đi xa, Lục A Kiều bản năng muốn theo đuổi, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể hướng Tống Thừa hô to, "Tống Thừa, ngươi còn lo lắng cái gì, không thấy được bản tiểu thư bị ức hiếp sao?" Tống Thừa mặt trầm như nước, mấy bước bước ra, một cái nắm chặt Cố Phong cổ áo, "Ai cho ngươi là gan, động thủ đánh A Kiều?" Cố Phong nhìn hắn một cái, "Tống Thừa, năm đó, ngươi ngay cả ngẩng đầu nhìn ta dũng khí đều không có, chưa từng nghĩ, bây giờ nhất định to gan lớn mật, dám nói chuyện với ta như vậy." Đối lên với Cố Phong cặp kia bình tĩnh tĩnh mịch đôi mắt, Tống Thừa không lý do ra đầu tê dại một hồi. Người này đưa cho chính mình cảm giác rất quen thuộc. Mình là không phải sao ở nơi nào gặp qua hắn. Bất chi bất giác, tay đã buông ra. Cố Phong chiêu một chiếc xe taxi, nên ngang rời đi. Lục A Kiều rốt cuộc bò lên, khập khiễng đi tới Tống Thừa trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía hắn lồng ngực một trận điên cuồng công kích. "Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Tưởng cho ngươi vẫn là Giang Lăng thứ 11 nhà giàu có thiếu gia, bị một cái mao đầu tiểu tử một câu, dọa đến cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngươi còn là cái nam nhân sao?" Tống Thừa tự giác mất mặt, vội vàng bù nói, "Hắn vừa rồi báo ra danh hiệu ta, ta hoài nghi thân phận không đơn giản." Lục A Kiều hỏi, "Hoài nghi? Giang Lăng hào phú tụ hội, ngươi không phải sao tham gia rất nhiều lần sao, có hay không thấy qua người này?" "Không, không có." 5 năm thời gian, đủ để mơ hồ rất nhiều thứ, huống chi Cố Phong quát tháo Giang Lăng lúc, Tống Thừa bất quá là một mười mấy tuổi hải tử. Nghe vậy, Lục A Kiều nổi trận lôi đình, "Vậy ngươi sợ cái lông gà, ngươi Tống gia đứng hàng Giang Lăng một trong những nhà giàu có, vạn chúng chú mục, người khác nhận biết ngươi thật kỳ quái sao?" "Ta không quản, ta Lục A Kiều nuốt không trôi một hơi này, ngươi mau để cho người phế cái này cạn lời nam." Bất quá ngược lại nàng lại hơi nhục trí, "Chúng ta liền hắn kêu cái gì đều không biết, muốn làm sao tìm được hắn?" Tống Thừa đội vàng nói, "Nơi này là sân bay, có giám sát, bằng vào ta thân phận, để cho phía phi trường mặt điều một phần giám sát đi ra, dễ như trở bàn tay, chờ lấy được giám sát, ta liền để cho Hồng gia phát động nhân thủ đi tìm." A Kiều ánh mắt sáng lên, hết sức vui vẻ nói, "Tốt, cứ làm như thế. Việc này nếu như ngươi làm được xinh đẹp, ta không chỉ có đi theo ngươi Phượng Vũ Cửu Thiên ăn cơm, còn bồi ngươi xem điện ảnh." Nghe vậy, Tống Thừa giống như là điên cuồng một dạng, bước nhanh hướng trong phi trường đi đến. Cố Thanh Định cùng Lâm Nhược Sơn là 10 điểm muốn tốt khuê mật, Cố Phong cũng bởi vậy cùng đối phương khá là thân thiết, thường xuyên cùng muội muội cùng đi Lâm gia chơi. Đối với Lâm gia nơi ở vị trí, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, một tòa quen thuộc kiến trúc xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá lại đại môn quá chặt, căn bản không có người. Cố Phong trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, trong đầu hiện ra 5 năm trước Lâm Nhược Sơ sử dụng qua số điện thoại, hắn lập tức gọi thông điện thoại. Không nghĩ tới, 5 năm, số điện thoại này lại còn có thể đánh thông. "Uy, ngươi tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đường hơi có vẻ yếu đuối âm thanh. "Là Nhược Sơ sao?" Cố Phong hỏi. Bên kia yên tĩnh một chút, là ta, xin hỏi ngươi là?
Ta là Cố Phong, ngươi hiện tại ở đâu nhi?
Ta tại Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng. Cố Phong trong lòng thở dài một hơi, phân phó tài xế nói, đi Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng.
Lâm tổng, ngươi suy tính được thế nào?
Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng tổng tài văn phòng bên trong, một người trung niên mở miệng nói.
Hắn là Lục Trầm.
Lục gia gia chủ. Tiêu gia muốn tại thành Nam làm một cái làng du lịch hạng mục, hạng mục tổng đầu tư đạt đến kinh người 30 ức. Lục gia lần này may mắn, từ đó phân đến một chén canh, giá trị 2 ức. Số lượng dĩ nhiên không nhỏ. Lần này hạng mục một khi làm tốt, không chỉ có thể kiếm một món hời, thậm chí có khả năng thu hoạch được Tiêu gia ưu ái, từ đó nhất phi trùng thiên. Lần này, Lục Trầm chính là đại biểu Lục gia, tới cùng Lâm gia nói chuyện làm ăn. Phải làm cho tốt trên tay hạng mục, hắn cần vật liệu xây dựng không phải sao một con số nhỏ. Lâm Nhược Sơ phụ thân Lâm Bắc Sơn lắc đầu, "Lục gia chủ, ngươi cho giá thu mua thực sự quá thấp, nếu như chúng ta dựa theo cái giá tiền này cùng ngươi ký kết hợp đồng, căn bản không kiếm được tiền." Lục Trầm nói, "Lâm tổng, đừng làm ta không biết, ta ra giá cả so với các ngươi giá vốn vẫn là muốn cao hơn một chút."
Lâm Bắc Sơn, "Nhưng ta còn phải cho nhân viên phát tiền lương à, ngươi cho giá thu mua, trừ bỏ vật liệu xây dựng bản thân chi phí, trừ bỏ nhân công, thật không kiếm được tiền."
Lục Trầm cười một tiếng, "Chí ít cũng sẽ không bồi thường tiền, ngươi nói đúng a."
"Không được, nếu như Lục gia chủ nguyện ý tại cái giá tiền này trên cơ sở lại đề cao hai thành, ta liền đem hợp đồng ký."
Lâm Bác Sơn nói ra.
"Hai thành, ngươi điên?"
Lục Trầm có chút nổi nóng.
Lâm Bác Sơn nói, "Tiêu gia làng du lịch hạng mục khởi công sắp đến, hiện tại vật liệu xây dựng giá thị trường nước lên thì thuyền lên, cũng không đủ cầu, Lục gia chủ, ta cho ngươi giá cả, đã 10 điểm ưu đãi."
"Hừ." Lục Trầm hừ lạnh một tiếng, "Lâm Bác Sơn, ngươi cũng biết, ta Lục gia bây giờ cùng Giang Lăng một trong những nhà giàu có Tống gia rất gần gũi, ta hôm nay đem lời nói để ở chỗ này, ngươi vật liệu xây dựng chỉ có thể bán cho ta, không có những người khác mua sắm công ty của các ngươi vật liệu xây dựng."
Dứt lời, hắn nên ngang rời đi.
Chờ hắn đi xa về sau, Lâm Nhược Sơ đi đến, "Ba, chúng ta làm sao bây giờ? Ta xác thực nghe nói, Lục A Kiều cùng Tống Thừa rất gần gũi, nếu như Tống Thừa để cho Tống gia phong sát chúng ta nhà, cái kia..."
Nàng ở bên ngoài, sớm đã nghe được toàn bộ đối thoại.
Lâm Bác Sơn cứ việc trong lòng hơi bối rối, nhưng vẫn là lên tiếng chân ăn nói, "Lục A Kiều còn không có chính thức trở thành Tống Thừa bạn gái, nói không chừng Tống Thừa chỉ là chơi đùa mà thôi."
"Nhược Sơ, ngươi yên tâm đi, hiện tại vật liệu xây dựng thị trường rất nóng, nhà chúng ta đồ vật, không sợ bán không được."
Hắn lời nói xoay chuyển, một mặt thương yêu nhìn xem con gái, "Nhược Sơ, đều nói, để cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ngươi tại sao lại không nghe lời, chạy tới công ty?"
Lâm Nhược Sơ thiện thiện cười một tiếng, "Ta trong nhà khoảng chừng cũng là nhà hàng rỗi, ba, ngươi cũng biết, ta là không chịu ngồi yên người."
"Cái kia ba, ta vừa rồi tiếp đến một người điện thoại."
"Ai?"
"Cố Phong ca ca."
"Cố Phong A, hắn gọi điện thoại cho."
"Vân vân, Cố Phong."
"Ngươi sẽ không phải nói, là cái kia Cố Phong A."
Lâm Bác Sơn một lần từ trên ghế ngồi bắn lên.
Nghe âm thanh hơi giống.
Lâm Nhược Sơ chân thành nói,
"Cái này có phải hay không là người nào trò đùa quái đản?"
Lâm Bác Sơn kinh nghi bất định.
Giang Lăng người đều biết, sớm tại 5 năm trước, Cố gia đại thiếu gia Cố Phong đã bị áp hướng Long Đảo ngục giam hỏi trảm.
"Lâm thúc thúc, Nhược Sơ, lâu rồi không gặp."
Đúng vào lúc này, Cố Phong từ bên ngoài đi vào. Hắn ngồi xe taxi đi tới Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng về sau, nói thẳng muốn tìm Lâm Nhược Sơ.
An Ninh giữ cửa mặc dù không biết hắn, nhưng thấy hắn khí chất phi phàm, chẳng những không có cản hắn, còn cẩn thận cáo chi tổng tài văn phòng vị trí ở tại.
Lâm Bác Sơn cha con nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Cố Phong, tất cả đều vô cùng kích động.
Chương 40.
Ngươi hai viên thận, vì sao không cánh mà bay?
Lâm gia bản thân cùng Cố gia cũng không có qua lại gì.
Cố gia hoành ép Giang Lăng thời điểm, Lâm Bác Sơn mới vừa vặn sáng tạo công ty không bao lâu.
Bất quá, Cố Thanh Định cùng Lâm Nhược Sơ tại cùng một trung học đệ nhị cấp đọc sách, hai người lại vừa vặn hứng thú hợp nhau, cho nên quan hệ càng muốn khá hơn. Tại Cố Thanh Định trong bóng tối dưới sự trợ giúp, Cố gia thỉnh thoảng biết để lọt một chút tiểu hạng mục cho Lâm gia. Lâm gia cũng bởi vậy cấp tốc bật khởi, mặc dù không có trở thành Giang Lăng hào phú, nhưng mà đưa thân gia tộc nhị lưu hàng đầu. Theo Cố gia ầm vang sụp đổ, Lâm gia cũng bị liên lụy, sinh ý không lớn bằng lúc trước, trở thành gia tộc nhị lưu cuối cùng. Nhưng Cố gia đối với Lâm gia chiếu cô ân tình, Lâm Bác Sơn một mực khắc trong tấm khảm. Không phải sao Cố gia, tại gia tộc quyền thế khắp nơi Giang Lăng, không cần phải nói gia tộc nhị lưu, Lâm gia muốn trở thành tam lưu gia tộc cũng là si tầm vọng tưởng.
"Tiểu Phong, thật là ngươi,
ngươi không chết, đây quả thực quá tốt rồi."
Lâm Bác Sơn kích động đến con mắt đỏ lên, âm thanh run rẩy, "Thực sự là lao thiên có mắt, đi đi đi, nhanh lên cùng ta về nhà, ta vì ngươi bày tiệc mời khách."
Lâm thúc thúc.
Cố Phong mở miệng.
Lâm Bác Sơn lôi kéo Cố Phong tay, "Làm sao, ngươi trước kia cùng muội muội của ngươi, thế nhưng là thường thường liền hướng nhà ta chạy, hiện tại trưởng thành, chê."
Cố Phong lắc đầu, "Vừa rồi ta đi một chuyến Lâm gia trạch viện, phát hiện đại môn khóa chặt, A Di nàng
có thái A Di vết xe đổ." Cố Phong để ý năm đó hắn và muội muội không chỉ có cùng Lâm gia đi được gần, Cố gia xảy ra chuyện về sau, muội muội còn tại Lâm gia ở qua một đoạn thời gian.
Càng không cần nói, đằng sau cơ thải nguyện phái người truy sát muội muội, Lâm gia còn 5 lần 7 lượt mật báo.
Hắn sợ Lâm gia lại bởi vậy bị liên lụy.
"Nàng à, cách Lâm gia không xa địa phương làm chút thức ăn biên, mỗi ngày đều muốn đi chơi đùa, cản cũng ngăn không được."
"Nói xong rồi a, tối nay phải đi thúc nhà ăn cơm, không phải thúc có thể phải tức giận."
Cố Phong gật đầu, "Tốt."
Lâm Nhược Sơ cũng hết sức vui vẻ, "Cái kia ta đi mua thức ăn."
"Không."
Lâm Bác Sơn chỉ huy nói, "Ta gọi điện thoại nhường ngươi mẹ đi mua, ngươi đừng vừa nhìn thấy Cố Phong liền vui vẻ tìm không ra bắc, ngươi cháu gái còn ở trường học đây."
Lâm Nhược Sơ vô hót một cái, ta đây liền đi tiếp nàng. Cháu gái mới niệm nhà trẻ chủ, tỷ tỷ Lâm Nhược Mạn ngày bình thường bận điệu, vẫn luôn là nàng mỗi ngày đưa đón cháu gái. Cố Phong có chút ngoài ý muốn, tỷ tỷ ngươi đều kết hôn sinh con a? Lâm gia có 2 tỷ muội, lúc trước Cố gia huynh muội cùng Lâm Nhược Sơ đi được gần, cùng Lâm Nhược Mạn nhưng lại cơ bản không có gì gặp nhau. Đúng vậy a, bất quá đã ly hôn, hai tử phán cho đi tỷ ta. Ba người đi tới công ty lầu dưới nhà để xe. Lâm Nhược Sơ mới vừa mở cửa xe, đang chuẩn bị chui vào, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt. Cố Phong đội vàng đem nàng đỡ lên. "Ngươi không có việc gì, bệnh cũ, nhẫn một lần liền đi qua." Lâm Nhược Sơ miễn cưỡng nở nụ cười. Cố Phong nói, "Ta tới lái xe đi, ngươi ngồi tay lái phụ." "Tốt, tốt a." Cảm giác được thân thể thực sự có chút suy yếu, Lâm Nhược Sơ cũng không có gượng chống. Lâm Bác Sơn lái một chiếc xe rời đi trước, Cố Phong là mở ra khác một cỗ xe, hướng Giang Lăng nhà trẻ chạy tới. Hắn vừa lái xe, khóe mắt liếc qua một bên rơi vào Lâm Nhược Sơ trên mặt. Một tấm tinh xảo trên mặt em bé, sáng tỏ con ngươi chớp chớp. 10 điểm đáng yêu. Một thân quần áo thoải mái mặc trên người nàng, hơi có vẻ rộng rãi, nổi bật lên nàng thân thể, càng nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng còn giống như trước một dạng xinh đẹp. Chỉ là, Cố Phong con mắt có chút phím hồng. Vì sao? Vì sao nàng bụng dưới hai bên giống thuyết? Ngay vừa mới rồi, vị Lâm Nhược Sơ đứng dậy thời điểm, Cố Phong liền đã phát giác được. Lâm Nhược Sơ hai quả thận, không cánh mà bay. La Cơ Thải Nguyệt làm gì? La nàng làm gì? Cố Phong căn bản không khống chế được bản thân, răng cắn kéo kẹt rung động. Lâm Nhược Sơ phát giác hắn dị dạng, "Cố Phong ca ca, ngươi thế nào?" Cố Phong hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, "Nhược Sơ, ngươi thận, đi đâu?" Lâm Nhược Sơ biến sắc, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta thận không còn? Nói cho ta ai làm?" Cố Phong âm thanh khàn khàn. Yên tĩnh chốc lát, Lâm Nhược Sơ khẽ thở dài một cái, "Là ta bản thân bị bệnh, không có cách nào, bác sĩ chỉ có thể bỏ đi hai ta viên thận. Hai năm này, nhờ có Ngô Thần Y một mực dùng bí pháp vì ta ăn dưỡng, nếu không chỉ sợ hiện tại sớm đã không ở nhân thế, càng sẽ không mới gặp lại Cố Phong ca ca." Nàng mí mắt sớm đã phím hồng, thân thể càng là hơi run rẩy. Cố Phong nói, "Ta biết đây không phải nói thật, nói cho ta, ai làm? Có phải hay không Cơ Thải Nguyệt?" "Không phải, không phải." Lâm Nhược Sơ vội vàng phủ nhận, nhưng căn bản không dám nhìn thẳng Cố Phong con mắt. Lúc này, xe đã ở cửa nhà trẻ ngừng lại. Lâm Nhược Sơ từ trên xe xuống dưới, "Hôm nay là vui vẻ thời gian, không nói cái này, Cố Phong ca ca, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi tiếp bánh bao nhỏ, một chốc trở về. Ta với ngươi cùng một chỗ." "Đừng, đừng." Lâm Nhược Sơ sợ Cố Phong còn muốn xách thận sự tình, chạy chậm đến liền tiến vào nhà trẻ. Mắt thấy Cố Phong không cùng đến, nàng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một đường đến cháu gái lớp học, lại không thấy cháu gái, Lâm Nhược Sơ còn đang nghi ngờ. Lý lao sư đi tới. "Lâm nữ sĩ, mời đi theo ta một chuyến, Lưu tiểu đoàn đánh người." Lâm Nhược Sơ vội vàng đi theo Lý lao sư đi văn phòng. Lúc này, một đứa bé trai đang tại cáo trạng. "Ba, chính là nàng đánh ta, ngươi xem trên mặt ta bây giờ còn có dấu bàn tay." Lưu tiểu đoàn mãi thanh mại khí kêu lên, "Là ngươi trước ức hiếp ta. Ngươi hàng ngày đạp cái mông ta, còn kéo tóc ta. Hôm nay còn đem nhựa cao su lấy tới ta trên đế, ta còn đều phá. Ngươi nói năng bậy bạ, ngươi một cái con hoang. Suốt ngày ngoài miệng không có giữ cửa nhi, ai mà thèm ức hiếp ngươi." Lưu tiểu đoàn giận tím mặt, "Ngươi mới là con hoang, cả nhà ngươi cũng là con hoang." Đứng ở tiểu Nam Hải sau lưng nam tử cao lớn, không chút do dự một cái tát tới, Lưu tiểu đoàn trực tiếp bị quất bay. "Con mẹ nó ngươi, ngay cả ta con trai cũng dám mắng, không có giáo dục đồ vật." Lâm Nhược Sơ con mắt lập tức đỏ. Nàng ôm lấy bánh bao nhỏ, "Lục Giang, ngươi còn là người hay không, liền tiểu hài tử đều đánh." Lục Giang âm trầm cười một tiếng, "Cái này tiểu tiện chủng đánh ta con trai, ta phải để cho nàng căng căng trí nhớ. Ma bệnh, nhanh lên cút cho ta, nếu không, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Lý lao sư thấy thế, vội vàng khuyên can, "Cái kia, Lục tiên sinh, ngài cũng là có thân phận người, thực sự không cần thiết tự hạ thân phận, đánh một cái tiểu nữ hài tử nha." Lục Giang trở tay chính là một trường, trực tiếp đem Lý lao sư quất bay, "Nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần." Gặp Lâm Nhược Sơ còn tại đằng kia nhi ôm bánh bao nhỏ, Lục Giang một cái nắm chặt tóc nàng, "Lâm Nhược Sơ, ta cũng không phải cha ta là người làm ăn nói quy củ, nhưng ta là người trên đường. Ai dám cùng ngươi ta Lục gia đối đầu, chính là cùng ta cái này huyết minh đường chủ đối đầu, chính là cùng toàn bộ huyết minh đối đầu." Dứt lời, trên tay hắn đột nhiên phát lực. "Vành!" Lâm Nhược Sơ cái hốc chặt chẽ vững vàng đụng vào bàn công tác một góc, máu tươi chảy ngang. Chương 41. "Đại ca ca, giúp ta dạy dỗ một chút đại phôi đản." "Di nương." Lưu tiểu đoàn kinh hô một tiếng, chạy tới muốn đỡ dậy Lâm Nhược Sơ. Nhưng nàng mới 4 tuổi, tiểu tiểu một con, thực sự không khí là gì. Lâm Nhược Sơ từng ngụm thở hổn hển, ngươi là vì hợp đồng sự tình tới." Lục Giang nghe răng cười một tiếng, giật ra Lưu tiểu đoàn, một cước giẫm ở Lâm Nhược Sơ trên bụng, "Ngươi cho rằng lão tử có cái kia công phu tới đón tiểu hải? Trở về nói cho ngươi lão tử, thức thời liền mau đem hợp đồng ký. Nếu không, bản đường chủ sẽ để cho các ngươi Lâm gia gà chó không yên. Đừng đến lúc đó, Lâm gia tiền không kiếm được, ngươi tên ma bệnh này ngược lại bị ta chơi chết trước." Hắn một cục đờm đặc nôn tại Lâm Nhược Sơ trên mặt, nên ngang rời đi. Lưu tiểu đoàn một bên lau nước mắt, một bên cho Lâm Nhược Sơ lau mặt bên trên vết máu cùng ô uế. Hiểu chuyện làm cho người đau lòng. Lý lao sư lúc này từ dưới đất bò dậy, "Lâm nữ sĩ, ta đưa ngươi đi bệnh viện a." "Cảm ơn, không, không cần." Lâm Nhược Sơ gian nan từ dưới đất bò dậy đến, "Ta không có việc gì, hơn nữa hôm nay trong nhà có quý khách, ta phải trở về." Nàng mang theo Lưu tiểu đoàn, lung la lung lay hướng phía ngoài vườn trẻ đi đến, phản phất một giây sau liền sẽ ngã sắp xuống. Nhìn thấy Cố Phong, nàng đội vàng cố gắng gạt ra một nụ cười, "Đi thôi Cố Phong ca ca, chúng ta về nhà ăn cơm." Trên trán vết máu còn chưa lau khô, sắc mặt so vừa rồi càng thêm trắng bệnh. Cố Phong liền xem như cái kẻ ngu, cũng biết Lâm Nhược Sơ tại trong vườn trẻ gặp sự tình. "Trên trán ngươi vết máu, không cẩn thận ngã một phát, ngươi cũng biết, thân thể ta không tốt." Lâm Nhược Sơ liền đội vàng giải thích, sợ Cố Phong vì nàng lo lắng. "Di nương, vị đại ca ca này là ai vậy?" Lưu Tiểu Đoàn mãi thanh mãi khí hỏi. Lâm Nhược Sơ mở cửa xe, đem bánh bao nhỏ ôm tới chỗ ngồi phía sau, "Hắn là Di nương trước kia bạn tốt nhất, hơn nữa có thể lợi hại, trước kia nha, toàn bộ Giang Lăng, căn bản là không có người dám trêu chọc hắn." Lưu Tiểu Đoàn ánh mắt sáng lên, "Đại ca ca, ngươi thật rất lợi hại phải không?" Cố Phong nuốt nuốt bánh bao nhỏ manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ngươi Di nương nói không sai, tại Giang Lăng, không có người nào nhìn thấy ca ca dám không cúi đầu." "Hoa, thật là lợi hại, vậy đại ca ca có thể hay không giúp bánh bao nhỏ dạy dỗ một chút bại hoại, vừa rồi có tên đại bại hoại đánh Di nương, còn hướng Di nương trên mặt nổ nước miếng." "Lưu Tiểu Đoàn, ngươi đừng nói lung tung." Lâm Nhược Sơ vội vã hô một câu, lại đối với Cố Phong nói ra, "Tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng để ở trong lòng." Lưu Tiểu Đoàn kêu to, "Ta không nói bậy, ta không nói bậy." Nước mắt ào ào từ cặp kia xinh đẹp trong mắt to chảy ra, "Di nương mới vừa rồi bị đánh nhưng thảm à, cái kia bại hoại thực sự quá ghê tởm." Cố Phong hít sâu một hơi, "Nhược Sơ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Mắt thấy không đạt được, Lâm Nhược Sơ khẽ thở dài một cái, "Là Lục Trầm con trai Lục Giang, vì hợp đồng sự tình đến, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta có thể xử lý tốt chuyện này." Bánh bao nhỏ kêu to, "Đại ca ca, ngươi nhất định phải hung hăng dạy bảo cái kia gọi Lục Giang, hắn nói rồi, về sau không có việc gì liền muốn đánh Di nương chơi, Di nương thể cốt vốn là yếu, nếu là lại bị đánh mấy lần, nhất định sẽ ngọn củ tỏi." "Ô ô ô ô, tốt tốt tốt, ca ca đáp ứng ngươi, nhất định hung hăng dạy bảo Lục Giang, để cho hắn cũng không dám lại ước hiếp ngươi Di nương, có được hay không?" Cố Phong nhẹ nhàng nói. Cố Phong lái xe hơi, một đường đem Lâm Nhược Sơ đưa về Lâm gia phủ đệ. Lâm Bác Sơn vội vàng chào hỏi mấy người vào nhà, người Vương A Di đã đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, rất nhanh liền trở về. Cố Phong gật gật đầu, "Lâm thúc, ta đi ra ngoài một chuyến." Lâm Nhược Sơ lập tức cảnh giác hỏi, "Cố Phong ca ca, ngươi đi nơi nào?" "Không khói, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi trước đi phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi." Ra Lâm gia phủ đệ, Cố Phong chiêu một chiếc xe taxi, hỏi tài xế nói, "Ngươi có biết Lục gia phủ đệ ở nơi nào?" Giang Lăng từng cái hảo phú phủ đệ, Cố Phong tất cả đều biết được. Nhưng cái này Lục gia, hắn trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, càng không cần nói biết cái này Lục gia ở nơi đó. "Biết biết, gần nhất Lục gia cầm Tiêu gia hai ước hạng mục lớn, mắt thấy muốn nhất phi trùng thiên, không ít người đều lên vội vàng định bợ đây, ta đều kéo mấy chuyến." Giang Lăng Lục gia lại đưa đi một nhóm khách nhân, Lục gia gia chủ Lục Trầm mặt mày hớn hở, "Hừ, gần nhất tới cửa đến thăm người càng ngày càng nhiều, xem ra tất cả mọi người là người sáng suốt, biết ta Lục gia sắp thăng quan tiến chức bùn bùn." Lúc này, bên ngoài vang lên con trai Lục Giang âm thanh, "Đây coi là cái gì, mấy ngày nữa tới cửa người đem biết càng nhiều." "Con trai, lời này ý gì, chẳng lẽ ngươi còn có tin tức tốt?" Lục Trầm hỏi. Lục Giang cười nói, "Phụ thân, ngay hôm nay, Hồng gia đã phong ta làm huyết minh bát đại đường chủ một trong." Lục Trầm mừng rỡ, "Tốt, tốt a. Hôm nay xong hỷ lâm môn, người ta phụ tử nâng cấp cấp ẩm." "Còn không chỉ như thế đâu." Lục Giang nói, "Buổi chiều ngươi không phải sao gọi điện thoại cho ta, nói Lâm Bắc Sơn lão già kia không chịu ký hợp đồng sao? Ta hôm nay gọi đánh một cái con gái của hắn." "Cái nào con gái?" "Lâm Nhược Mạt vẫn là Lâm Nhược Sơ." Lục Giang cười một tiếng, đem lại nhà trẻ chuyện phát sinh thoảng qua nói một lần. Lục Trầm trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Con trai, cái này Lâm Nhược Sơ là cái ma bệnh, không chịu đánh à, ngươi có thể cẩn thận đừng làm xảy ra nhân mạng." "Làm xảy ra nhân mạng lại như thế nào, ta thế nhưng là Tân Tân huyết mình đường chủ." Lục Giang chẳng thèm ngó tới. "Ha ha ha ha." Lục Trầm cười to, "Nói cũng là, nói cũng là. Xem ra thuộc về Lục gia chúng ta khí vận đã tới. Đợi một thời gian, Lục gia chúng ta chắc chắn trở thành mới Giang Lăng hào phú. Ta đây liền mệnh hạ nhân lấy rượu, tối nay không say không về. Là dạng gì rượu ngon, không bằng cũng cho ta nếm thử." Lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên. Lục Trầm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ bên ngoài dạo bước mà đến. Hắn hơi không vui, "Hôm nay sắc trời đã tối, ta Lục gia không tiếp khách, ngươi ngày mai lại đến à?" Gần đây đến thăm người Lục gia thực sự nhiều, hắn chỉ đem người trẻ tuổi kia coi là lại một cái tới định bợ người Lục gia. Cố Phong khẽ cười một tiếng, "Hôm nay ta đã đến rồi, rượu này liền uống định." "Càn rỡ." Lục Trầm sắc mặt lạnh lẽo, "Người tới, đem cái này không quy củ cuồng vọng chi đổ cho ta hoành ra ngoài." Lập tức liền có hai người từ trong bóng tối lao ra, muốn đem Cố Phong kéo đi. Cố Phong nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, hai cái ngân châm mãnh liệt bắn mà ra, lập tức chui vào hai người thân thể. Hai người liền kêu thảm đều không có, im mắng ngược lại ở trong màn đêm. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Lục Giang không những không giận mà còn cười, "Huynh đệ hảo thủ đoạn. Ngươi tất nhiên nghĩ đến ta Lục phủ lấy một chén rượu uống, ta tự nhiên không có không đồng ý đạo lý." Mạng hắn hạ nhân lấy rượu đến, rót ba chung. Cố Phong hít hà, "Tốt nhất thiên thủy lão hầm." "Không sai." Lục Giang nói, "40 năm thiên thủy lão hầm, trên thị trường cũng không thấy nhiều. Có thể ngửi ra thiên thủy lão hầm mùi vị, chắc hẳn ngươi cũng là Giang Lăng người địa phương, lại không biết, ngươi là nhà nào thiếu gia." Cố Phong chậm du du uống vào rượu trong chén, "Ta từ Lâm gia tới." Chương 42. Lục Giang, chết. Lục Giang sững sờ, "Ngươi là vì Lâm Nhược Sơ sự tình, tới tìm ta tính sổ sách?" "Không phải sao ta nói, ngươi là gan, thật là quá lớn một chút, ngươi có biết, ta đã thành huyết minh đường chủ." Cố Phong lại nhấp một miếng rượu, "Ta tại Giang Lăng lúc, chưa từng nghe qua huyết minh, rất lợi hại." "Ha ha 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 ha." Lục Giang cao giọng cười to, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, liền Huyết Minh đều không biết là vật gì, ngươi cũng dám tới tìm ta phiền phức. Ngươi tới, đem cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn chém đứt tứ chi, ném ra bên ngoài cho ăn. Phần Phật lập tức, từ trong nội viện xuất hiện mười mấy người, hướng Cố Phong phóng đi. Ngươi liền muốn bằng những người này, phế ta. Cố Phong nói. Lục Giang, những người này đều là ta Lục gia nuôi dưỡng tử sĩ, trong khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi băm thành thịt nát, tiểu tử. Ngoan thoại còn không có thả xong, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng thấy Cố Phong bóp nát chén rượu trong tay, tiện tay lui về phía sau ném một cái. Vô số chén rượu mảnh vỡ phi tinh đánh nguyệt, lập tức chui vào đám người cái cổ. Còn chưa từng cẩn thận, Lục gia nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ, liền tất cả đều hồn về u minh. Lục Giang tâm phảng phất tại nhỏ máu. Những cái này tử sĩ đều là ám kình đỉnh phong tồn tại, bồi dưỡng một cái đều cần tốn hao không biết bao nhiêu tiền tài. Mà bây giờ, mười mấy người toàn bộ bỏ mình. Tiểu tử, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng bước ra lục phủ một bước. Lục Giang hai mắt phun lửa, đang muốn đấm ra một quyền. Có thể thủ vừa mới nâng lên, Cố Phong thiết quyền đã ngang nhiên rơi vào bộ ngực hắn. Bèn, hắn trên mông ghế đá, khoảng cách hóa thành bụi. Bộ ngực hắn càng là toàn bộ sụp đổ xuống, ngã trên mặt đất, một lớn máu tươi phun ra. Lục Giang khó có thể tin nhìn qua Cố Phong. Cái này sao có thể? Hắn là hóa kình đỉnh phong a. Làm sao tại Cố Phong trước mặt, xuất liên tục quyền cơ hội đều không có? Ngươi là tông sư? Cố Phong không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là ngồi xổm trước mặt hắn, trong mắt sát cơ lấp lóe. Lục Giang hoảng hốt, ngươi không thể giết ta, ta là Huyết Minh đường chủ. Ngươi giết ta, Huyết Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Huyết Minh là Giang Lăng thế lực ngầm một trong tam cự đầu. Đại đương gia càng là nhị tinh tông sư. Lời còn chưa dứt, Cố Phong hai tay đã duỗi ra, ngang nhiên bóp vỡ hắn cái cằm. Trong tay giữ lại hai mảnh chén rượu mảnh vỡ đánh vào Lục Giang miệng, dùng sức một cái. Lục Giang đầu lưỡi trực tiếp bị xoắn nát, đầy miệng đều là vết máu. Nghe nói ngươi cực kỳ ưa thích nổ nước miếng, nói nữa một cái cho ta xem một chút. Lục Giang liều mạng lắc đầu, trong mắt đều là cầu khẩn. Hắn vừa mới làm một ngày Huyết Minh đường chủ, chỗ nào nguyện ý cứ như vậy chết đi. Lúc này, Lục Trầm bước nhanh tới, không chút do dự phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đừng giết con trai ta, hắn biết lỗi rồi. Hắn về sau cũng không dám nữa. Cầu ngươi tha ta con trai một mạng. Ngươi biết sai rồi. Cố Phong cười nhìn Lục Giang. Lục Giang liều mạng gật đầu, chỉ là vẫn luôn đem vùi đầu rất thấp. Cặp kia bán độc con mắt giấu ở trong bóng tối. Thảo thảo thảo, mà mẹ nó ngươi sao? Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi dám đối với ta như vậy. Trước hết để cho ngươi phách lối một hồi, chờ ta mang theo Huyết Minh mấy ngàn số huynh đệ giết vào Lâm gia thời điểm, lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phịch chít chít. Hắn tư duy im bặt mà dừng, bởi vì Cố Phong đã một cước giẫm nát đầu hắn. Lục Giang, Huyết Minh bắt đại đường chủ một trong. Chết. Tiểu Giang, Tiểu Giang. Lục Trầm buồn gào một tiếng, nào vào con trai trên người gào khóc. Một cước giẫm bạo Lục Giang đầu. Cố Phong ánh mắt rơi vào Lục Trầm trên người. Lục Trầm giật cả mình, đội vàng lau nước mắt, cố gắng khắc chế tâm trạng mình, một mặt định nọt nói ra, đừng giết ta, ta sẽ không trả thù, tuyệt đối sẽ không. Ta phát thệ. Cố Phong mặt không biểu tình, có đúng không? Ta Lục gia sắp nhất phi trùng tiền, ta sẽ không phạm mù, hơn nữa ta còn trẻ, ta còn có thể tái sinh. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói, ngài không phải sao thích uống rượu sao, nhà ta hầm ngầm còn rất nhiều thiên thủy lão hầm, ngươi ở chỗ này vân vân, ta đi cho ngươi cầm. Kéo dài thời gian. Cố Phong nở nụ cười lạnh lùng. Lục Trầm sắc mặt cứng đờ, mất tự nhiên cười nói, ngài lại nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cố Phong, ngươi lúc trước gọi điện thoại, ta đều nghe. Vừa rồi, tại hắn giết 10 cái Lục gia tử sĩ về sau, Lục Trầm liền lặng lẽ thối lui đến nơi xa, cho Huyết Minh người gọi điện thoại. Mặc dù cách đến xa, nhưng Cố Phong nghe được nhất thanh nhị sở. Gặp không dối gạt được, Lục Trầm bộc lộ bộ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, xuất sinh, có gan liền lưu tại nơi này, chờ Huyết Minh người tới. Ta không những sẽ không lưu tại nơi này, sẽ còn trước khi đi đem người cũng cho giết. Cố Phong giọng điệu đạm nhiên, như ngươi loại này cuồng đồ cũng sẽ sợ. Lục Trầm gầm hét, ta chỉ là lo lắng về nhà ăn cơm mà thôi. Cố Phong vừa nói, đã là bóp một cái ở Lục Trầm cổ. Lục Trầm điên cuồng kêu to, ngươi giết con ta, Huyết Minh còn chỉ biết giết ngươi báo thù, ngươi nếu dám giết ta, không chỉ là ngươi, Lâm gia cũng sẽ gặp họa theo. Cố Phong trên tay dần dần phát lực, cười gần nói, vậy liền lại cho ta nhìn xem, Huyết Minh muốn thế nào giết ta. Á á á, xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Lạch cạch, theo tiếng này nhẹ vang lên, thế giới biến yên tĩnh đi mắng. Lục Trầm cổ đã bị Cố Phong ngang nhiên bẻ gãy. Lục Trầm, Lục gia gia chủ. Cố Phong phủi tay, quay người, tan biến tại vô biên trong bóng đêm. Lâm gia, bao quát Vương Tuyết Mai, Lâm Bắc Sơn, Lâm Nhược Mạn, Lưu Tiểu Đoàn ở bên trong bốn người, tất cả đều vây tại một gian phòng bên ngoài, sốt ruột chờ đợi. Rốt cuộc, cửa phòng được mở ra, một lão giả từ bên trong đi ra. Thế nào, con gái của ta? Lâm Bắc Sơn liền vội vàng hỏi. Vị lão giả này chính là một mực vì Lâm Nhược Sơ trị liệu Ngô Thần Y, hắn thở dài, lắc lắc đầu nói, lão phu đã tận toàn lực, có thể hay không tỉnh lại, liền đều xem Lâm tiểu thư tạo hóa. Nghe vậy, Vương A Di lập tức ngồi sập xuống đất gào khóc. Ô hô, mệnh ta làm sao khổ như vậy à? Mắt thấy con gái bệnh muốn tốt, kết quả lại bị đồ quỷ sứ Lục Giang đánh, dẫn đến bệnh tình xấu đi. Ta không sống được, ta không sống được. Cố Phong về tới Lâm gia, đã thấy trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, nhưng lại một hơi không động. Người Lâm gia ngồi trong phòng khách, than thở. Duy chỉ có Lâm Nhược Sơ, không biết đi nơi nào. Lâm thúc, Nhược Sơ người đâu? Cố Phong hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, còn không phải là ngươi hại? Vương Tuyết Mai một lần từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Cố Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ xuất đi một giờ mà thôi. Lâm Bác Sơn nói, Tuyết Mai, ngươi đừng nói như vậy, rõ ràng là Lục Giang động thủ, cùng Tiểu Phong có quan hệ gì? Cố Phong rời đi Lâm gia không bao lâu, Lâm Nhược Sơ liền hôn mê đi. Lâm Bác Sơn lập tức cho đại nữ nhi Lâm Nhược Mạt gọi điện thoại. Lâm Nhược Mạt một bên chạy về nhà, một bên cho Ngô Thần Ý gọi điện thoại. Tại Ngô Thần Ý vì Lâm Nhược Sơ trị liệu thời điểm, Lưu Tiểu Đoàn cũng là tại nhà trẻ phát sinh tất cả, một năm một mười nói cho đám người. Vương Tuyết Mai kêu lên, sao không trách hắn, một đại nam nhân, liền nữ nhân đều không bảo vệ được, cũng không biết là làm gì ăn. Chương 43. Cố Phong, ngươi đang làm cái gì? Lưu Tiểu Đoàn nói ra, mãi mãi, không phải như vậy, đại ca ca lúc ấy căn bản không có mặt, hơn nữa đại ca ca đã đáp ứng giúp ta dạy bảo cái kia tên đại bại hoại rồi. Hắn lấy cái gì dạy bảo, ngươi cho rằng hắn vẫn là Cố gia đại thiếu gia sao? Vương Tuyết Mai không kiên nhẫn quát. Vương Tuyết Mai, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Bác Sơn một trưởng vỗ tại trên bàn trà, đồ uống trà chấn động đến ông tác hưởng. Hắn thở dài một hơi, Tiểu Phong, ngươi đừng oán ngươi Vương Á Di, nàng chỉ là. Nói đến chỗ này đã là nói không được, tiết hầu nghẹn nào, hai mắt đỏ lên. Từ nửa năm trước, con gái hai quả thận bị lấy đi, một mực sống ở trong thống khổ, thường thường nửa đêm sẽ bị kịch liệt đau nhức quấy đến lật qua lật lại, vô pháp yên giấc. Hắn đều thấy ở trong mắt. Nhưng con gái đối mặt bọn hắn lúc, mãi mãi cũng là một bộ thiện thiện khuôn mặt tươi cười. Nàng đem tốt nhất một mặt lưu cho người nhà. Nàng dung dịu dàng đối đãi toàn bộ thế giới. Có thể, nàng hiện tại phải chết. Lâm Bác Sơn rốt cuộc vẫn là không có thể chịu ở, vừa 50 tuổi trung niên nam nhân, lệ rơi đầy mặt. Ta vào xem được sơ. Cố Phong hít sâu một hơi, đi vào gian phòng, liền thấy nằm ở trên giường Lâm Nhược Sơ. Nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, gương mặt trắng bệnh, không có một tia vết sắc. Hắn đem Lâm Nhược Sơ màu tím sẫm quần áo trong cuốn lên trên mấy tấc, lộ ra bằng phẳng đến không có một tia thịt thừa bụng dưới. Sau đó hai tay nhẹ nhàng rơi ở bên trên, cảm nhận được Lâm Nhược Sơ trống rỗng bụng dưới hai bên, Cố Phong hô hấp khó khống chế rối loạn lên, căm giận ngút trời, ở trong lồng ngực cháy đùng đùng. Lập tức vận chuyển Thiên Diễn Long Thần Quyết, mới đưa sao động cảm xúc đè ép xuống. Linh khí tại đầu ngón tay cuộn, cấp tốc thông qua da thịt lỗ chân lông, xâm nhập đến Lâm Nhược Sơ thể nội. Không thể không nói, Nô Thần Y không hổ là thần y liền người tại không có hai quả thận tình huống dưới, gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Nô Thần Y quả thực là dựa vào cao siêu y thuật cùng chân quý dược liệu, một mực vì Lâm Nhược Sơ kéo dài tính mạng đến nay. Bất quá, hôm nay Lục Giang đối với Lâm Nhược Sơ thi bạo, đem Lâm Nhược Sơ trên người treo cái kia một hơi, triệt để đánh không còn. Nô Thần Y cứu không được cũng bình thường. Có thể nói, thế gian 99.9 bác sĩ ở đối mặt Lâm Nhược Sơ loại tình huống này lúc đều sẽ thúc thủ vô sách. Cũng may, hắn liền là còn thừa cái kia 0.01. Cố Phong hai tay thỉnh thoảng biến ảo vị trí, du tẩu cùng tuyết nộn trên da thịt, cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí dịu dàng ẩn Lâm Nhược Sơ thân thể mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Đột nhiên, một đường hét to từ Cố Phong sau lưng vang lên, "Cố Phong, ngươi đang làm cái gì?" "Là Lâm Nhược Sơ mẫu thần, Vương Tuyết Mai." Cố Phong đương nhiên nói, "Tại cho Nhược Sơ chữa bệnh, ta y thuật siêu quần, nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại." Vương Tuyết Mai chạy tới, một cái kéo ra Cố Phong tay, "Chữa bệnh? Có ngươi như vậy chữa bệnh sao? Bàn tay đi nơi nào?" Nàng ngồi ở bên ngoài khóc đường này, gặp Cố Phong một mực không từ con gái trong phòng đi ra, liền chạy sang xem một lần. Ai biết Cố Phong tên này thế mà ở trên người nữ nhi sở loạn, cái này có thể đem nàng bị chọc tức. Lúc này, Lâm Nhược Mạt cùng Lâm Bắc Sơn cũng đi đến. Lâm Bắc Sơn nói, "Tuyết Mai, ngươi kêu bậy bạ cái gì?" Vương Tuyết Mai tức đến xanh mét cả mặt mày, "Ta kêu loạn. Ngươi biết cái này Cố Phong ở bên trong làm gì sao? Nhược Sơ đều thảm như vậy, hắn thế mà thừa cơ chiếm Nhược Sơ tiện nghi." "Cái này?" Lâm Bắc Sơn nghi ngờ nhìn qua Cố Phong. Tại hắn trong ấn tượng, Cố Phong có thể không phải như vậy người. Vẫn là đại thiếu gia thời điểm, mỗi lần tới trong nhà đều nho nhã lễ độ, chớ nói chi là hiện tại chỉ là người bình thường. Lâm Nhược Mạt nói tiếp, vừa rồi ta giống như nghe Cố Phong nói, hắn tại cho muội muội chữa bệnh. Thì ra là thế. Lâm Bác Sơn lộ ra chợt hiểu ra vẻ mặt, ta liền nói, Tiểu Phong căn bản không phải như thế người. Vương Tuyết Mai nở nụ cười lạnh lùng liên tục, các ngươi trong đầu chàng cũng là nước. Người khác không biết các ngươi còn không biết. Giang Lăng thứ nhất đại thiếu gia Cố Phong, cho tới bây giờ liền chưa từng học qua chữa bệnh. Hắn nói cái gì các ngươi tin cái đó a? Hắn còn nói Nhược Sơ lập tức liền tỉnh đây, các ngươi cảm thấy Nhược Sơ sẽ tỉnh sao? Đúng lúc này, Lâm Nhược Sơ hẹp dài lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, đúng là chậm rãi mở mắt. Ta đây là thế nào? Mới vừa tỉnh lại, nàng đầu còn choáng nặng nề, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Lâm Nhược Mạt kích động hô, "Nhược Sơ, ngươi tỉnh rồi." Lâm Bác Sơn cùng Vương Tuyết Mai cũng mười điểm kinh hỉ, tất cả đều hơi đi tới hỏi Hàn Ân Cần. Gặp con gái đã không có trở ngại, Lâm Bác Sơn đối với lao bà Vương Tuyết Mai nói, "Ngươi hiểu lầm Tiểu Phong không phải sao tại chiếm Nhược Sơ tiện nghi, hắn chưa khỏi Nhược Sơ." Vương Tuyết Mai á khẩu không trả lời được. "Đi đi đi, Tiểu Phong, đi ăn cơm." Lâm Bác Sơn chào hỏi mọi người đi tới phòng khách trên bàn cơm. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên bàn đồ ăn lúc, lập tức hơi không vui, "Tuyết Mai, ta đều theo như ngươi nói, Tiểu Phong buổi tối tới trong nhà làm khách, ngươi mua đây đều là món gì?" Xem ra tràn đầy một bàn, thịt nhìn không thấy mấy khối. Vương Tuyết Mai mười điểm kiên cường nói, "Những năm này cho Nhược Sơ chữa bệnh tốn bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không tính sao? Tùy tiện một gốc máu đào sen liền phải lớn mấy trăm ngàn, có những cái này ăn cũng không tệ rồi." Lâm Bác Sơn nói, "Tiêu gia làng du lịch hạng mục sắp triển khai, công ty chúng ta vật liệu xây dựng có thể bán chạy, đến lúc đó thì có tiền." "Vậy thì chờ có tiền thời điểm lại nói." Vương Tuyết Mai vô bàn một cái, dù sao đồ ăn cũng nhiều như vậy, thích ăn thì ăn. Lâm Bác Sơn thở dài, "Tiểu Phong, không có ý tứ, tuổi thân ngươi." Cố Phong lắc đầu, "Không quan hệ, những thức ăn này liền rất tốt. Ăn trong chốc lát, bánh bao nhỏ ăn no rồi, trở về phòng ngủ đi." Lâm Bác Sơn hỏi, "Tiểu Phong, ngươi mới vừa nói, ngươi đi dạy dỗ Lục Giang. Vừa rồi bánh bao nhỏ tại, Cố Phong không nghĩ tại tiểu hài tử trước mặt nói quá mức huyết tinh đồ vật." Lúc này liền gật đầu, cũng nói, "Ta giết hắn." "Cái gì?" Lâm Bác Sơn giật nảy cả mình, "Ta nghe nói hắn là Tân Tấn Huyết Minh đường chủ, thực lực 10 điểm mạnh mẽ, ngươi là làm sao làm được?" Cố Phong vừa muốn nói chuyện, liền nghe Vương Tuyết Mai nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Lâm Bác Sơn, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư, hắn nói cái gì ngươi tin cái đó? Hắn tại sao không nói hắn đem Lục Trầm cũng cho giết?" "Ta xác thực giết Lục Trầm." Cố Phong nói. "Hắc, ngươi khoác lác còn tội nghiệp. Nếu là 5 năm trước ngươi nói lời này ta tin, hiện tại, ha ha." Lâm Bác Sơn quát khẽ nói, "Tuyết Mai, vừa rồi ngươi không phải cũng nói không tin tưởng Tiểu Phong ý thuật siêu còn sao? Hiện tại con gái còn không phải đang yên đang lành ngồi ở trước mặt ngươi." Vương Tuyết Mai mặt mơ đỏ ửng, chợt linh quang lóe lên, "Đó là Cố Phong chữa cho tốt sao? Cái kia rõ ràng chính là Ngô Thần Ý chữa cho tốt. Ngươi đừng quên, tại Cố Phong trước khi đến, Ngô Thần Ý đã cho Nhược Sơ xem bệnh. Có thể Ngô Thần Ý." Lâm Bác Sơn nói đến đây kẹt. Ngô Thần Ý trước khi đi nói chuyện, lập lờ nước đôi, cũng không có nói Lâm Nhược Sơ nhất định vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ, trước kia Cố Phong xác thực chưa từng học qua y thuật, thân thủ cũng bình thường thôi. Lâm Nhược Mạt lúc này nói, "Ta cảm thấy mẹ nói có đạo lý, y thuật không phải sao một ngày hai ngày liền có thể luyện rồi. Cố Phong trước kia không học qua y thuật, coi như biến mất 5 năm này một mực tại học y đi, ở trên y thuật tạo nghệ cũng không khả năng vượt qua Ngô Thần Y đi." Chương 44. Huyết Minh 500 tinh huệ, theo ta đổ Lâm ra cả nhà. Cố Phong nói, "Ta không lừa các ngươi, 5 năm này ta một mực tại Long Đảo ngục giam, đi theo giám ngục trưởng học y tập võ, sớm đã xưa đâu bằng này, Ngô Thần Y không thẹn thần y chi danh, nhưng so với ta đứng lên, còn kém một chút. Hơn nữa, ta bây giờ còn là Long Đảo ngục giam giám ngục trưởng, cho nên ta muốn hỏi một chút, Nhược Sơ là bị ai hại thành bộ dáng này? Trước kia các ngươi giúp thanh định rất nhiều, lần này quay về Giang Lăng, ta cũng nghĩ giúp các ngươi một chút." Vừa nói, hắn còn móc ra một cái lệnh bài. Phía trên có khắc một con giống như đúc long đầu, chính là Long Thần lệnh. Cái gì chó má ngục giam giám ngục trưởng, nghe đều chưa nghe nói qua. "Cố Phong, ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi chính là cái ưa thích cướp người khác công lao người, rõ ràng chính là Ngô Thần ý chữa cho tốt Nhược Sơ, ngươi không phải nói là ngươi. Làm sao, ngươi sợ ta đem ngươi đuổi đi, nhờ ngươi rơi vào cái khung nhà để về cảnh địa có đúng không? Ngươi yên tâm, ta Vương Tuyết Mai không phải sao không nhớ sự tình như người. Trước kia các ngươi Cố gia đã giúp Lâm gia chúng ta, ta Vương Tuyết Mai tự nhiên muốn tạo điều kiện cho ngươi một ngày ba bữa, bất quá ngươi nghe kỹ cho ta, cách con gái của ta xa một chút." Vương Tuyết Mai âm dương quái khí mà nói. Lâm Nhược Mạt nói ra, "Mẹ, ngươi bất tranh cãi, Cố Phong cũng không dễ dàng, từ Giang Lăng thứ nhất đại thiếu lưu lạc là người bình thường, đổi ai trong lòng đều khó chịu, hắn nói như vậy, cũng là không nghĩ rằng chúng ta bắt hắn cho coi thường." "Đủ." Lâm Bác Sơn vô bàn một cái, "Các ngươi đều bất tranh cãi, còn ăn cơm hay không?" Lúc này, Lâm Bác Sơn điện thoại vang lên, có công ty muốn từ hắn nơi này vào mua vật liệu xây dựng, giá cả cho so Lục Trầm cao hơn không ít. Hắn cùng trong điện thoại người nói vài câu, liền hướng mọi người nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đều cho ta bao ở miệng, không cho phép lại gây Tiểu Phong không vui vẻ." Lại đối với Cố Phong nói, "Tiểu Phong, ngươi an tâm ở chỗ này ở, ngươi Vương A Di còn dám đối với ngươi chỉ trỏ, ngươi liền nói cho ta, nhìn ta không giúp chết nàng." Nói xong, liền đội vàng hướng Lâm thị vật liệu xây dựng chạy tới. Gặp hắn đi xa, Vương Tuyết Mai bỗng nhiên cầm chén một ném, "Cái nhà này đúng là không có cách nào đợi, lao nương tân tân khổ khổ hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, hắn còn muốn đánh lao nương. Đồ quỷ sứ Lâm Bắc Sơn, ngươi dám đánh lao nương một lần thử xem, nhìn lao nương có dám theo hay không ngươi ly hôn." Cố Phong không để ý tới nàng, chỉ đối với Lâm Nhược Sơ nói, "Nhược Sơ, ngươi có tin không ta?" "Tin." Lâm Nhược Sơ dùng sức nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai đem ngươi hai quả thận làm không, ta giúp ngươi báo thủ." Cố Phong lạnh như băng nói ra. Lâm Nhược Sơ nói, "Dù sao không phải sao cơ thải người làm, Cố Phong ca ca ngươi ngàn vạn lần chớ trêu chọc nàng, mặc dù nàng tại Giang Lăng thế lực rất lớn, nhưng chỉ cần ngươi điệu thấp một chút, nàng nên tìm không thấy ngươi. Nhưng nếu như ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Nhược Mạt thở dài, "Cố Phong, hiện tại không cần phải nói cơ thải nguyện, Giang Lăng tùy tiện một cái hảo phú đều là ngươi đắc tội không nổi tồn tại, nói cho ngươi thì có ích lợi gì?" Đem thời gian hướng phía trước phát nửa giờ. Ban đêm 7 giờ, một cái người mặc áo da màu đen, chân đạp giày bụi hiên ngang nữ tử từ trên xe nhảy xuống, cất bước tiến nhập Lục gia. Nàng này tên gọi Ninh Ngọc Hi, chính là Huyết Minh nhị đương gia. Huyết Minh từ 2 năm trước thành lập đến nay, cực tốc huyết trường, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trở thành Giang Lăng thế giới ngầm một trong tam tự đầu. Ninh Ngọc Hi lấy nhất giới nữ tử chi thân, có thể trở thành Huyết Minh nhị đương gia, có thể thấy được bất phàm. "Lục Giang, ngươi hôm nay mới vừa trở thành Huyết Minh bát đại đường chủ một trong, buổi tối chính là tấn thăng nghi thức, điện thoại cho ngươi, vì sao không tiếp?" Nàng vừa nói, một bên tiếp tục đi vào trong. Nhưng không có người trả lời, nàng còn ngửi thấy một cỗ lờ mờ mùi máu tươi. Ninh Ngọc Hi trong lòng nghi ngờ đột nhiên nổi lên, bước nhanh đi vào bên trong đi. Càng đi bên trong, mùi máu tươi càng nặng. Khi thấy nằm trên mặt đất mười mấy bộ thi thể lúc, mỹ lệ con ngươi đột nhiên run lên. Làm sao sẽ? Không chỉ có Lục gia nuôi dưỡng tử sĩ chết rồi, ngay cả Lục gia phụ tử cũng đột tử tại chỗ, tử tướng cực kỳ thê thảm. Nàng không nói hai lời, trực tiếp cho Huyết Minh gọi điện thoại. "Hồng gia, đã xảy ra chuyện." Không bao lâu, Hồng gia liền mang theo một đội nhân mã chạy tới. Một tấm giàn mua trên mặt âm trầm bất định, "Ta nhớ được Lục gia là có giám sát, tra cho ta. Linh Ngọc Hi không nói nhảm, lập tức an bài nhân thủ điều lấy giám sát. Bất quá trong lòng không ôm quá nhiều hy vọng, hung thủ cùng hung cực ác, giết nhiều người như vậy, rõ ràng là không nghĩ sự tình bại lộ. Biết ngu đến không phá hủy giám sát, để cho nàng không nghĩ tới là giám sát hoàn hảo không chút tổn hại. Tới gần vườn hoa giám sát, vô cùng rõ ràng vỗ tới tất cả hình ảnh. Hơn nữa, giám sát mang theo ghi âm công năng, ngay cả tuổi trẻ người nói chuyện cũng một chữ không kém ghi lại. Tốt, rất tốt. Dám giết ta huyết minh đường chủ, người trẻ tuổi, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Hồng gia vỗ tay phát ra tiếng, lập tức triệu tập 500 huyết minh tinh nhuệ. Tối nay, đồ Lâm gia cả nhà. Cái này, Linh Ngọc Hi do dự nói, Hồng gia, người này đưa tay ở giữa liền diện sát hóa kình đỉnh phong lục giang, nhất định là một tôn tông sư cảnh cường giả. Hồng Thất hiếp hiếp mắt, làm sao, ngươi sợ? Không. Linh Ngọc Hi phủ nhận nói, ta chỉ là nghĩ, cùng giết hắn, không bằng đem hắn chiếu ăn, để cho hắn trở thành chúng ta huyết minh đường chủ, đã như thế, chúng ta huyết minh thực lực, đem nâng cao một bước. Lại nói, cái này lục giang bản thân liền là đi thôi cửa sau mới lên làm đường chủ, ta là cảm thấy không cần thiết. Hồng gia hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu biết lục giang là đi thôi cửa sau lên làm đường chủ, liền nên biết, muội muội của hắn, cùng Tống gia rất gần gũi. Tống gia, đây chính là Giang Lăng một trong những nhà giàu có. Ngươi cảm thấy, chúng ta đem hung thủ giết người chiếu an nhập huyết minh, Tống gia sẽ có cảm tưởng thế nào? Linh Ngọc Hi nói, chúng ta huyết minh chưa hẳn đấu không lại Tống gia. Vì sao muốn đấu? Ta trực tiếp giết người trẻ tuổi kia không được. Hồng Thất âm thanh băng lãnh, đem người khác đầu hiến cho Tống gia, ta huyết minh đã báo thủ, lại có thể để cho Tống gia thiếu một cái nhân tình, há không phải tốt hay? Có thể. Linh Ngọc Hi còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Hồng Thất cắt ngang, theo ta nói làm. Linh Ngọc Hi chỉ có thể nói là, rất nhanh, huyết minh 500 tinh nhuệ dần dộ hướng Lâm gia lao tới đi. Người đi đường thấy cảnh này, tất cả đều nhanh lên trốn qua một bên. Cái này huyết minh, tối nay sợ là lại muốn đại khai sát giới, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo phải tao đương. Linh Ngọc Hi lái xe hơi, mày liêu nhíu chặt. Rốt cuộc, nàng mở điện thoại di động lên, lật ra hệ trang, tìm được cái kia 6 năm trước tăng thêm ảnh chân dung, phía trên bất ngờ ghi chú lấy Cố Phong thiếu gia. Trốn mau, huyết minh mang theo 500 tinh nhuệ, thất đại đường chủ, thẳng đến Lâm gia đi, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Nhìn thấy cái tin tức này thành công phát ra, đồng thời bị đánh dấu vì đã đọc trạng thái, nàng mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cố Phong thiếu gia, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Rốt cuộc, dần dộ huyết minh 500 tinh nhuệ, tại Lâm gia phủ đệ ngoài viện ngừng chân. Hồng Thất quay người, mặt hướng đám người. Một gương mặt mo bên trên tràn đầy uy nghiêm, huyết minh các huynh đệ, hôm nay ta huyết minh tân tấn đường chủ chết thảm trong nhà. Các ngươi nói, chúng ta có nên hay không tru sát hung thủ? Chương 45. Ta tới liền tốt nên giết. Nên giết. Nên giết. 500 huyết minh tinh nhuệ tiếng giống rung trời, đại địa vù vù rung động. Cư dân phụ cận dọa đến nhanh lên tắt đèn kéo cửa sổ. Trạng vạng tối 7 giờ rưỡi La Bình phố, khoảng cách từ đèn đuốc sáng trưng biến thành tối như bưng. Âm thanh gì? Ngoài viện kinh thiên nổ hống, đem ngồi ở trong phòng Vương Tuyết Mai giật nảy mình. Ngay sau đó liền nghe được rít lên một tiếng truyền đến, Lâm Bắc Sơn, ngươi dám phái người giết ta huyết minh đường chủ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương Tuyết Mai bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Cố Phong nói lời nói kia, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật đem Lục Giang giết đi. Kết thúc rồi, lần này triệt để kết thúc rồi. Cố Phong, ngươi quá vọng động rồi, coi như ngươi những năm này học chút công phu mèo ba chân, nhưng cuối cùng song quyền nan địch bốn tay a. Lần này Lâm gia chúng ta muốn bị ngươi hại chết. Nghe vừa rồi tiếng gào rung trời, bên ngoài tối thiểu đến rồi mấy trăm người, Cố Phong làm sao lại là nhiều người như vậy đối thủ? Chỉ sợ ở bị tại chỗ băng thành thịt nát. Lại tiếp sau đó, liền nên đến phiên bọn họ Lâm gia. Lâm Nhược Sơ hô, mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy? Cố Phong là vì giúp ta xuất khí, mới đi tìm Lục Giang. Ta không quản nguyên nhân gì. Hiện tại huyết minh mang nhiều người như vậy đi tìm đến, Lâm gia chúng ta triệt để kết thúc rồi. Nàng vừa nói, một bên gào khóc. Cố Phong nói, A Di, Nhược Sơ, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên dám lấy Lục Giang đầu người, tự nhiên cũng không sợ huyết minh. Các ngươi an tâm ở chỗ này ngồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn đứng dậy liền đi, chỉ chớp mắt đi ngoài viện. Lâm Nhược Sơ muốn ngăn đều không cơ hội. Ngoài viện, sáng tỏ dưới ánh trăng, 500 huyết minh tinh nhuệ tất cả đều hướng Cố Phong trợn mắt nhìn. Mà Cố Phong, hai tay thả lỏng về sau, đứng thẳng người lên, lấy một người đối mặt 500 huyết minh tinh nhuệ, vậy mà hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Linh Ngọc Hi nhìn đứng ở đối diện Cố Phong, một trái tim vô pháp ức chế ầm ầm nhảy loạn, gần như muốn phá xuất lồng ngực. Thật không dám nghĩ, 6 năm đã qua, Cố Phong thiếu gia nhất định phong thái vẫn như cũ. Trong thoáng chốc, nàng về tới 6 năm trước đêm ấy, lúc đó Giang Lăng thứ nhất đại thiếu, cũng là dạng này đứng chắc tay, ngăn khuất trước người nàng, liền dọa đến gần ngàn người không đánh mà chạy. Nhưng Linh Ngọc Hi rõ ràng, thuộc về Cố gia thời đại đã kết thúc. Đã từng, người khác bởi vì Cố gia danh hảo mà e ngại Cố Phong, bây giờ, tuyệt đối không thể nào. Nàng có chút lo lắng, rõ ràng nàng đã cho Cố Phong phát tin tức, Cố Phong nên cũng nhìn thấy, vì sao không có chạy trốn? Suy nghĩ phân loạn ở giữa, Hồng Thất giản mua uy nghiêm âm thanh đã vang lên, người trẻ tuổi, ngươi thật là to gan, nghe được ta tới, không những không trốn, còn chủ động đi ra. Cố Phong khẽ cười một tiếng, ta vì sao muốn trốn? Hồng Thất cười ha ha, coi như ngươi tự biết mình, biết giết ta huyết minh đường chủ, cái này Giang Lăng lại lớn, ngươi cũng không thể trốn đi đâu được. Như vậy, ngươi là bản thân đoạn, vẫn là để ta Hồng Thất tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Phong đang muốn nói chuyện, đã thấy Linh Ngọc Hi bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hồng gia, Ngọc Hi đi theo ngài đã có 2 năm dài đằng đẵng, một mực trung thành tuyệt đối. Hiện tại, Ngọc Hi có một chuyện muốn nhờ. Hồng Thất bò đầy nếp nhăn trên mặt, hiện hiện một chút không kiên nhẫn, chờ lấy kẻ này thủ cấp, lại nói ngươi sự tình không mượn. Linh Ngọc Hi vội vàng nói, ta chính là muốn xin tha cho hắn. 6 năm trước, ta từng được hắn cứu, cho nên ta hy vọng Hồng gia có thể xem ở Ngọc Hi tận tâm tận lực phụ tá ngài 2 năm phân thượng, thả hắn một con đường sống. Hồng Thất con mắt hơi híp, nửa ngày không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ vị này Huyết Minh nhị đương gia lời nói. Đương nhiên, Huyết Minh lục đường chủ lớn tiếng nói, Hồng gia, tuyệt không thể thả người này, ta đã nhận ra thân phận của hắn, hắn là Cố Phong. Cố Phong? Cái tên này hắn có chút quen hay, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Lục đường chủ nói, Hồng gia, ngài mới đến Giang Lăng 2 năm, cho nên có chỗ không biết, Cố Phong chính là 5 năm trước Giang Lăng thứ nhất đại tộc, Cố gia đại thiếu gia. Hắn giết cha diệt tộc, toàn bộ Giang Lăng người người đến mà chu diệt, nếu như chúng ta giết hắn, Huyết Minh tất nhiên tại Giang Lăng danh vọng tăng mạnh, hơn nữa, chúng ta còn có thể đem người khác đầu đưa cho Cơ Thải Nguyệt. Bám vào Cơ gia cái này Giang Lăng thứ nhất hào phú, chúng ta Huyết Minh, nhất thống Giang Lăng thế giới ngầm, ở trong tầm tay. Nghe thấy lời ấy, Hồng Thất thần sắc sáng rõ. Nhất thống Giang Lăng dưới đất, thế nhưng là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ đổ bật. Ngọc Hi, xem ra, hôm nay không thể như người mong muốn. Linh Ngọc Hi hét lớn, không phải sao, Cố Phong thiếu gia cũng không phải giết cha diệt tộc chi đồ, những năm này, ta một mực tại điều tra năm đó sự tình, Cơ Thải Nguyệt mới thật sự là kẻ cầm đầu. Hồng Thất nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, ta quản hắn là có hay không giết cha diệt tộc, chỉ cần tại Giang Lăng trong lòng bất tính, hắn tội ác tày trời, cái này là đủ rồi. Đến mức Cơ Thải Nguyệt, nếu nàng thực sự là kẻ cầm đầu, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy sống sót Cố Phong, ta lấy Cố Phong thủ cấp, không càng là một cái công lớn. Linh Ngọc Hi dùng sức giật đầu, Hồng gia, ta và ngươi, thì nhìn tại ta trên mặt mũi, thả Cố Phong thiếu ra một con đường sống à? Giờ phút này, nàng mỹ lệ trong mắt đã hữu lệ hoa hiện lên. Từ khi đạp vào giang hồ đường, Linh Ngọc Hi liền lại chưa khóc qua. Hồng Thất mặt không biểu tình, người tới. Hôm nay nhị đương gia thân thể khó chịu, đem nàng mang đi về nghỉ. Lập tức liền có hai tên đường chủ tiến lên, muốn đi cầm Linh Ngọc Hi. Linh Ngọc Hi lại là lăn khỏi chỗ, trong chớp nhoáng đứng ở Cố Phong trước người. Nàng một bộ tóc dài phất phới, âm thanh âm vang nói: "Hôm nay, ai nếu giết Cố Phong thiếu gia, liền trước từ trên người ta bước qua đi." "Cố Phong thiếu gia, 6 năm trước, ngươi từng đem ta ngăn ở phía sau. Hôm nay, Ngọc Hi cũng phải vì ngươi phun ra một bầu nhiệt huyết. Khó trách lúc trước ngươi 3 lần 4 lượt cản trở với ta, chắc hẳn nhìn giám sát thời điểm, liền đã nhận ra Cố Phong." Hồng Thất nhìn hướng Linh Ngọc Hi, ngươi bây giờ ngăn khuất Cố Phong trước mặt thì có ích lợi gì? Bất quá là châu chấu đá xe, ngươi coi thật không sợ chết. Linh Ngọc Hi biết rõ, bản thân cũng không phải những người trước mắt này đối thủ. Không cần phải nói cái kia 500 tinh nhuệ, Huyết Minh thất đại đường chủ, đều là nhất tinh tông sư, Hồng gia càng là bước vào nhị tinh tông sư không biết bao nhiêu năm. Mà nàng, bất quá là nhất tinh tông sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng, vì Cố Phong thiếu gia, Ngọc Hi có chết không hối hận. Giọng điệu âm vang, thần sắc quyết tuyệt. Tốt, cái kia ta Hồng Thất hôm nay liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Hồng Thất đã là đấm ra một quyền, lôi cuốn tiên quân chi lực. Linh Ngọc Hi đang muốn xuất thủ, Cố Phong thân hình thoát một cái, đã là xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta tới liền tốt. 4 chữ rơi xuống, Cố Phong một quyền đã là ngang nhiên đánh ra. 2 quyền chạm vào nhau. Hồng Thất một gương mặt mo lập tức nhíu thành một tấm báo chí cũ, thân thể bay ngược nhập giữa đám người, cánh tay càng là nổ thành mở ra huyết vụ. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Huyết Minh đại đương ra, vậy mà ngăn không được Cố Phong một quyền. Hồng Thất quát to, vừa rồi ta khinh địch, lên cho ta. Rất nhanh, thất đại đường chủ bên trong có 3 người phản ứng lại. 3 người 6 quyền đều xuất hiện, đánh phía Cố Phong yếu hại. Cố Phong tiện tay vung lên, 3 cây ngân châm mãnh liệt bắn mà ra. Huyết Minh thất đại đường chủ lập tức đột tử 3 người. Nhất thời yên lặng như tờ. Hắn là Tam Tinh tông sư, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên. Hồng Thất không lo được rung động trong lòng, giống giận ra lệnh. 500 tinh nhuệ cùng nhau thẳng hướng Cố Phong. Bọn họ đều là hóa kình trung kỳ, hoặc hóa kình đỉnh phong cao thủ. Nay thời ngũ trăm người khí thế nối thành một mảnh, như muốn xé rách thiên địa. Như thế vì thế, cái dạng gì cường giả giết không được. Chương 46. Với hô định càn khôn Cố Phong trong mắt lấp lóe ngập trời khí diễm, đã là gầm lên giận dữ, quát như sấm mùa xuân, các ngươi tiêu nhỏ, quỳ xuống cho ta. Hạo Nhiên uy áp kèm theo gầm thét đập vào mặt. 500 huyết minh tinh nhuệ, đúng là khống chế không nổi túi đầu mà bái. Vừa hô định càn khôn, cái này. Thế gian vì sao lại có người có được như thế siêu nhiên thực lực? Hồng Thất tự hỏi trà trộn giang hồ vài chục năm, chưa từng nghe thấy. Lúc này hắn, hối hận phát điên. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ nghe Linh Ngọc Hi, buông tha Cố Phong. Không, thậm chí hắn tối nay căn bản sẽ không tới nơi này. Bây giờ nói những cái này đã trễ rồi. Trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn không có, giả ý quỳ trên mặt đất, từng bước một hướng đám người hậu phương chuyển đi. Mặc kệ như thế nào, bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Đáng tiếc, hắn còn không có rời khỏi 2 bước, Cố Phong đã là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đem hắn đầu dẫm ở trên xi măng. Hồng Thất, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hồng Thất vội vàng lộ ra định nọ nụ cười. Chú ý, Cố thiếu gia, tối nay là ta đường đột, ta Hồng Thất ngày sau nguyện vì ngài ra sức châu ngựa, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Cố Phong lộ ra một vòng nhe răng cười, ta hiện tại chính có một việc muốn ngươi đi làm. Cái? Chuyện gì? Hồng Thất trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đi địa phủ thay ta nhìn xem Diêm Vương dáng dấp ra sao. Cố Phong dưới chân đột nhiên phát lực. Hồng Thất liền kêu thảm đều không thể phát ra tới, trực tiếp nổ thành mở ra huyết vụ. Hồng Thất, vị này 2 năm trước không hàng Giang Lăng, một tay sáng tạo Huyết Minh, cũng ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, để cho Huyết Minh trở thành Giang Lăng thế lực ngầm một trong tam cự đầu nhân vật truyền kỳ chết. Nhìn phía xa Cố Phong, Linh Ngọc Hi một khỏa trái tim ầm ầm nhảy loạn. Thì ra tưởng rằng không còn Cố gia, Cố Phong thiếu gia lại không ngày xưa phong thái. Chưa từng nghĩ, Cố Phong thiếu gia phong thái càng sâu lúc trước. Cái này lôi đình thủ đoạn giết người, cái này kinh thiên vừa hô. Thế gian người nào có thể bằng? Khó trách, Cố Phong thiếu gia thấy được bản thân gửi tin tức, cũng không có rời đi. Có thực lực như thế, vì sao muốn đi? Bản thân thực sự là mù quan tâm. Lại nghĩ tới vừa mới Cố Phong đem nàng kéo ra phía sau một màn kia, giống như 6 năm trước. Cố Phong thiếu gia. Linh Ngọc Hi không tự kìm hãm được nỉ non lên tiếng. Đúng là thân thể mềm mại run lên. Ờ bức. Cố Phong quay đầu, nhìn về phía còn thừa 4 vị đường chủ. 4 vị đường chủ dọa đến ngã đầu liền bái, chúng ta nguyện phụng ngài làm chủ, sau này mặc cho phân công, muôn lần chết không chối tử. Bọn họ biết rõ, căn bản không thể nào là Cố Phong đối thủ, cũng không khả năng tại Cố Phong dưới mí mắt đào tẩu, chỉ có thể biểu trung tâm. Đến mức có thể giữ được hay không mệnh, thì nhìn Cố Phong tâm trạng. Cũng may Cố Phong chỉ là tới, đem vừa rồi vị tiêu kêu gào hung nhất lục đường chủ cho tạo thành huyết vụ, liền ngừng tay. Về sau, Linh Ngọc Hi chính là huyết minh chi chủ, nghe rõ ràng không? Hắn sở dĩ không có giết cái này 500 tinh huệ, chính là cho Linh Ngọc Hi lưu. Bất quá Linh Ngọc Hi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, quay người vào sân nhỏ. A Di, Nhược Sơ, sự tình đã giải quyết, các ngươi có thể đi ra. Vừa nói, hắn đẩy ra cửa phòng khách, nhưng cũng không có người đáp lại hắn. Cả tòa phủ đệ không có một ai, liền bánh bao nhỏ cũng không thấy, cửa sau nhưng lại mở ra. Cố Phong cười khổ một tiếng, trong lòng biết Vương Tuyết Mai mấy người là không tin mình, tại chính mình đi ra ngoài nên địch thời điểm, đã trốn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Phong lui ra khỏi phòng. Khi thấy, Huyết Minh người còn quỳ gối tại chỗ, Linh Ngọc Hi cũng không có đi. Hắn không khỏi tò mò nói, các ngươi còn không đi sao? Lúc này Linh Ngọc Hi sớm đã lấy lại được sức, nói, Cố Phong thiếu gia, ngài so với ta càng thích hợp làm đại đương gia, ta có thể phụ tá ngài. Cố Phong khoát khoát tay, ta không lỗ hổng cái gì đại đương gia, ngươi coi lấy a. Linh Ngọc Hi có chút không biết làm sao, là Ngọc Hi mà muội, bất luận là lúc trước ngài vẫn là hiện tại ngài, ta đều không giúp đỡ được cái gì. Cố Phong cũng không biết Linh Ngọc Hi là cái gì não mạch kín, bất quá cũng không nhẫn tâm nhiều lời nàng cái gì. Hắn đối với nữ nhân này không có ấn tượng gì, nhưng nữ nhân này tại vừa mới lại cam nguyện vì hắn mà đánh đổi mạng sống. Đại đương gia người trước ngay trước, ta ngẫu nhiên cũng có dùng tới huyết minh địa phương, đến lúc đó đừng cho ta như xe bị tuột xích. Nghe thấy lời ấy, Linh Ngọc Hi lập tức mặt mày hớn hở. Ta đã biết, Cố Phong thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh huyết minh, để cho huyết minh trở thành ngài trong tay sắc bén nhất đao. Đúng rồi. Cố Phong đống nhiên nói ra, ngươi thay ta tìm một bộ phòng ở, ta mới vừa trở về Giang Lăng, tạm thời không chỗ ở. Linh Ngọc Hi trong mắt chuyển chuyển, có sẵn thì có một bộ, ta mang ngài đi. Rất nhanh, Linh Ngọc Hi liền mang theo Cố Phong đi tới Ngự Cảnh Hào Đỉnh. 2 năm trước, Tiêu gia ở chỗ này khai phát ra một khối khu biệt thự, là Giang Lăng mới khu nhà giàu, Hồng Thất cũng ở nơi đây mua phòng, chỉ là không sao cả ở. Một bên vì Cố Phong giới thiệu, Linh Ngọc Hi một bên mang theo Cố Phong đi tới một tòa chiếm diện tích 500 bình phương biệt thự, cầm chìa khóa mở cửa. Cố Phong thiếu gia, ngài trên người cũng là vết máu, ngồi trước một hồi. Ta đem ngải quần áo cầm lấy đi tẩy một lần. Chờ giúp Cố Phong tắm xong áo, nàng lại bưng chậu nước rửa chân tới. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Phong không hiểu. Linh Ngọc Hi nói, cho thiếu gia rửa chân nha. Không cần, ta. Nói còn chưa dứt lời, Linh Ngọc Hi đã cởi hẳn bộ giày, đem cặp kia chân bỏ vào trong chậu. Nhiệt độ nước vừa vặn. Nhìn ra được, là dùng tâm thử qua nhiệt độ nước. Cái này. Nhìn xem cặp kia thon thon tay ngọc, Cố Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát tùy ý nàng đi. Lúc này, Cố Phong mình trần thân trên, hoàn mỹ cơ bắp lộ rõ. Linh Ngọc Hi khuôn mặt từng đỏ, căn bản không dám nhìn. Sợ lại phát sinh chuyện không tốt. Cố Phong thiếu gia, 6 năm không nghĩ tới, ta Ninh Ngọc Hi cũng có thể đứng ở bên cạnh ngươi. Đây thật là. Đúng rồi. Cố Phong đột nhiên hỏi, ta lúc nào đã cứu ngươi, ta tại sao không có ấn tượng? Ninh Ngọc Hi bội nói, đây là tự nhiên, lúc ấy ngài là Giang Lăng thứ nhất đại yếu, mà ta chỉ có điều là người nhà bình thường con cái, năm đó Ninh Ngọc Hi 15 tuổi, vì gia cảnh bức bách, tại quán bar làm thêm, lại bị một vị trung niên yêu cầu bồi ngủ. Ninh Ngọc Hi thể sống chết không theo, được trung niên người bạo đánh cho một trận. Lúc ấy Cố Phong và hảo huynh đệ Sở Viễn Hà ngay tại trong quán rượu. Sở Viễn Hà nhìn không được, xuất thủ dạy dỗ trung niên nhân kia. Trung niên nhân giận tím mặt, một chiếc điện thoại gọi tới lúc ấy Giang Lăng to lớn nhất thế lực ngầm, bay lên trời câu lạc bộ nhị đương gia. Bay lên trời câu lạc bộ nhị đương gia mang theo hơn 1000 người, xông vào quán bar, muốn đem Sở Viễn Hà chém thành muôn mảnh. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đứng thẳng người lên Cố Phong lúc, căn bản không có hai lời, ngã đầu liền bái. Một màn kia, Linh Ngọc Hi vĩnh viễn cũng không quên được. Một bên vì Cố Phong giảng giải cho quá khứ, 6 năm trước hình ảnh cùng tối nay hình ảnh đan vào một chỗ. Cố Phong bóng lưng cao lớn chiếm hết nàng toàn bộ trong đầu. Một đôi ngâm ở trong nước thon thon tay ngọc, đột nhiên nhẹ nhàng run lên, tạo nên từng cơn sóng gợn. Thân thể mềm mại khẽ run, vẫn không thể nào nhịn xuống. Cố Phong gặp nàng hô hấp có chút hỗn loạn, sắc mặt càng là hồng nhuận hơn phất dị thường, một đôi bàn tay như ngọc trắng còn gắt gao nắm nuốt chân mình lưng. Không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Chương 47, Hào Phú tụ hội. Linh Ngọc Hi đỏ mặt thành quả đỏ mật, "Không, không có việc gì, Cố Phong thiếu gia, ta thủ pháp còn có thể sao?" Thủ pháp này chỉ có thể nói rất bình thường, thậm chí có chút bù bề, có thể cảm thụ được là chưa từng có cho người khác tẩy qua chân. Rất không tệ. Cố Phong buông xuống mí mắt, nhìn xem Linh Ngọc Hi tóc đen đầy đầu, cho nên, món kia việc nhỏ, ngươi một mực ký đến hôm nay. Linh Ngọc Hi nói, có lẽ đối với ngài mà nói, đúng là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng đối với ta nhân sinh rất quan trọng. Huống chi, đằng sau ngài còn giúp đỡ ta đi học, Cố phủ lão quản gia Tần Thúc gặp ta căn cốt không sai, càng là vì ta khai thác kinh mạch, để cho ta bước lên võ giả một đường. Cố Phong đối với mấy cái này hoàn toàn không có nửa phần ấn tượng, vậy ngươi vì sao ném việc học, ngươi dạng này nên kỷ, nên tại đại học đọc sách. Linh Ngọc Hi hơi xấu hổ nói, ta không phải sao đọc sách liệu, hơn nữa ta không nghĩ ở trường học lãng phí thời gian, ta nghĩ vì Cố gia báo thủ, muốn vì thiếu gia giải tội. Chỉ tiếc, những năm này ta sờ soạn lần mò, cố gắng tu hành, cùng cơ thải nguyệt chênh lệch vẫn là quá lớn. Cố Phong không nhịn được luốt nàng đầu, ngươi đã làm rất khá, tiếp đó, giao cho ta. Nghĩ đến bây giờ cơ thải nguyệt tại Giang Lăng địa vị, Linh Ngọc Hi trong lòng bất an, há mồm muốn nói, có thể liền nghĩ tới tối nay đủ loại, liền lại an tâm. Cố Phong thiếu gia, liên quan tới Cố gia hỏa hoạn, ta không có tra được cái gì, có thể mấy năm này cơ thải nguyệt vụ trộm tại Giang Lăng gây sóng gió, bao nhiêu lưu lại dấu vết để lại, trong tay của ta có chút chứng cứ, có thể giao cho ngài. Cố Phong cười nhạt một tiếng, không cần như thế, ngươi nếu ở không, giúp ta tra một chút Lâm Nhược Sơ thật là bị ai đào đi. Từ Vương Tuyết Mai cùng Lâm Nhược Mạt đối thoại đến xem, tựa hồ việc này cũng không phải là cơ thải nguyệt gây nên. Lâm Nhược Sơ sao? Cái này ta biết, là Thang Chi Ý làm. Cố Phong lông mày nhíu lại, Thang Chi Ý. Giang Lăng hảo phú bên trong, bài danh thứ 8 thang gia tiểu thiếu gia. Không sai. Linh Ngọc Hi gật đầu, bởi vì Thang Chi Ý trước kia là ngài tùy tùng, nhưng tự Cố gia xảy ra chuyện về sau, hắn liền thường xuyên bố trí ngài nói xấu, cho nên ta đối với hắn phá lệ chú ý 2 tháng trước, hắn tại một lần cục rượu bên trong lúc vô tình đem Đào Lâm Nhược Sơ song thận sự tình nói ra, ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Hắn đối với thiếu gia bất kính, lấy oán trả ơn, vốn lấy thực lực của ta, lại không biện pháp bên ngoài tìm hắn tính sổ sách, một lần kia cục rượu cho đi ta cơ hội, ta sau khi trở về lập tức lộ ra ánh sáng rồi chuyện này, còn bỏ tiền mua hot xe ấp. Đoạn thời gian kia, Thang Chi Ý đảo lấy nhà lành nữ song thận chủ để tại Giang Lang huyên náo sôi sùng sùng. Nhìn xem vị này thang gia thiếu gia thanh danh một ngày thối qua một ngày, Linh Ngọc Hi mừng thầm không thôi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không mấy ngày, hot xe ấp liền bị ép xuống, có quan hệ chủ đề trong vòng một đêm bị dọn sạch. Cố Phong cầm qua khăn mặt xoa xoa chân, một lần nữa mặc quần áo tử tế, xem ra ta muốn đi gặp một lần bạn cũ. Linh Ngọc Hi nói, hắn hiện tại nên không ở nhà. Người đây đều biết. Cố Phong khá là ngoài ý muốn. Linh Ngọc Hi nói, hôm nay huyết minh muốn là muốn tại Phượng Vũ Cửu Thiên, vì Lục Giang tổ chức tấn thăng nghi thức, bất quá Lâm thời nhận được tin tức, canh thiếu gia bao xuống toàn bộ Phượng Vũ Cửu Thiên, muốn tại đó cử hành ti, cho nên chúng ta đành phải đổi địa phương. Thì ra là thế. Cố Phong ra cửa, chui vào Linh Ngọc Hi xe. Linh Ngọc Hi ngồi tại vị trí lái, dưới chân đạp cần ga, thẳng đến Phượng Vũ Cửu Thiên đi. Lục Á Kiều đứng ở Phượng Vũ Cửu Thiên ngoài cửa. Tống Thừa, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta cùng ngươi hẹn hò a? Phượng Vũ Cửu Thiên hôm nay thật có hảo phú thiếu gia tụ hội. Buổi chiều cùng Tống Thừa ly biệt về sau, nàng liền cùng mấy người tỷ muội trà mặt trước đi, thẳng đến nửa giờ trước, Tống Thừa nói cho nàng, Phượng Vũ Cửu Thiên có hảo phú mặt tỷ cử hành, nàng liền nửa tin nửa ngờ đến đây. Ta có thể nói cho ngươi, tại phế sân bay cái kia cạn lời nam trước đó, ta sẽ không cùng ngươi hẹn hò, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Tống Thừa nói, A Kiều, ngươi ta nhận biết lâu như vậy, ta khi nào lừa qua ngươi? Thật ra buổi chiều thời điểm Thang Chi Ý liền đã gọi điện thoại cho ta. Chỉ bất quá khi đó ta đang bận điều lấy sân bay giám sát, cho nên không có nhận, chính ta cũng là nửa giờ trước, tại Giang Lăng Phú Thiếu trong đám nhìn thấy tin tức. Ngươi không phải sao vẫn muốn tham gia hảo phú tụ hội nha, hôm nay là một ngày tốt cơ hội tốt. Lục Ác Kiều hỏi, giám sát phát cho Hồng Gia sao, Hồng Gia bên kia nói thế nào? Phát, Hồng Gia còn không có trở về tin tức, cũng không biết có nhìn thấy hay không, chúng phải đối với sau khi kết thúc, ta thúc giục nữa thúc hắn. Nói xong, hắn mang theo Lục Ác Kiều tiến vào Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên lầu 1, không có mưa ai. Lầu 2, khách và bạn ngồi đầy. Làm hai người lên lầu 2 lúc, một cái tuổi trẻ nam tử lập tức xuống tới, Tống Thừa, ngươi tới thật là đủ chậm, bát ti này đều hơn phân nửa. Bị hắn kéo đáng yêu nữ nhân nói, ta xem à, Tống thiếu gia là vừa từ trong khách sạn đi ra, không thấy được bên người mang theo Lục Á Kiều nha. Lục Á Kiều đội vàng giải thích nói, ta và Tống Thừa chỉ là bình thường bằng hữu, các ngươi không cần luận đoán. Nàng không biết đôi này nam nữ trẻ tuổi là lai lịch thế nào, cho nên âm thanh tương đối nhỏ. Chậc chậc. Trẻ tuổi nam nhân chậc chậc lưỡi, Tống Thừa, ngươi làm cái quặp lồng cũng đã lâu, còn không có giải quyết nữ nhân này. Tống Thừa mở liếm Lục Á Kiều, đã sớm tại Giang Lăng thượng tầng vòng tròn truyền ra. Không ít hào phú con cháu đều vụng trộm chế rêu Tống Thừa. Tống Thừa sắc mặt hơi khó coi, ai cần ngươi lo, ngươi cho rằng ta giống như ngươi nhìn thấy nữ nhân cũng chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Ca truy cầu là một đời một thế một đôi người. Đổi lại người khác, Tống Thừa có lẽ còn không dám như vậy kiên cường, nhưng đối phương bất quá là Giang Lăng hào phú bên trong, bài danh cuối cùng liễu ra, so Tống gia còn không bằng, liền cái này còn dám theo bản thân bước lại. Trong đại sảnh, lấy hào phú phân chia thực lực cái bản, giống Tống gia, liễu gia, tự nhiên ngồi ở phía sau cùng. Càng đến gần trong đại sảnh cái bàn, ngồi người thân phận lại càng tăng hiển hách. Mà giờ khắc này, ngồi ở đại sảnh ngay trung tâm cái ghế kia bên trên, đương nhiên đó là Thang Chi Ý hắn phủ tay, đám người ngừng lại thời an yên tĩnh trở lại. Chư vị, tất nhiên người đều đến đông đủ, cái kia ta trước vì chư vị giới thiệu một chút, ta quen bạn mới bằng hữu, Vu Ngạo Sương tại tướng quân. Trong khoảnh khắc, trong sảnh tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhiều hào phú thiếu gia cũng không nghĩ tới, Thang Chi Ý thế mà làm quen một vị tướng quân. Nơi hẻo lánh chỗ, một vị tịnh lệ nữ tử đứng lên, gật đầu thăm hỏi, hai đầu lông mày đều là lăng lệ. Xem xét chính là ra trận giết qua địch. Đợi nàng ngồi xuống, Thang Chi Ý lại nói, hôm nay mời các vị tới đây, trừ bỏ Phong Hoa Tuyết Nguyệt bên ngoài, thật ra còn có một chuyện. Đều biết Tiêu gia làng du lịch hạng mục khởi công sắp đến, ta cũng biết, các vị đang ngồi ở đây, có không ít người đều lấy được Tiêu gia hợp đồng, chúng ta tham gia đây, vừa vặn có vật liệu xây dựng phương diện nghiệp vụ, cho nên các loại hạng mục chính thức thi công rồi, còn hy vọng các vị có thể ưu tiên chọn mua chúng ta tham gia vật liệu xây dựng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Thang ca ngươi ta là huynh đệ, ta khẳng định để cho cha ta đi nhà ngươi mua. Đi nhà ai mua không phải sao mua? Dù sao cái này chi phí cũng là muốn hoa, đương nhiên đi người quen nơi đó mua yên tâm nhất, huống chi tham gia vật liệu xây dựng từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Đám người mặt ngoài cười hì hì, trong lòng một trận mở mở tờ. Tham gia vật liệu xây dựng sát thực tiếng lành đồn xa đó là thật mẹ nó đen a. Chất lượng so người khác nhà kém hai thành, giá cả vẫn còn so sánh nhà khác quý hai thành. Phàm là có lựa chọn, đều không người nguyện ý đi tham gia mua. Nhưng tham gia bây giờ không chỉ ở Giang Lăng như mặt trời ban trưa, hiện tại càng là làm quen một vị tướng quân. Bọn họ chính là muốn từ chối, cũng phải nhìn xem có hay không thực lực kia từ chối. Chương 48. Phóng ngựa về Giang Lăng, tràn đầy lầu hồng tụ chiêu. Nhìn thấy đám người lấy lòng biểu lộ, Thang Chỉ Ý khỏe miệng lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Hắn lại đơn giản nói một câu, liền rời đi đại sảnh, hướng phòng vệ sinh đi đến. Một người trung niên đi theo phía sau hắn, vuốt đuôi lịm bợ, thiếu gia thủ đoạn thật sự là cao a, rõ ràng cùng tại tướng quân chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cố nhường cho tướng quân vị Thang gia đứng đài. Lần này, mấy đại hào phú trường bối, xem ở tại tướng quân trên mặt mũi, chỉ sợ cũng không dám từ chối môn này làm ăn. Thang Chi Ý cười nói, bất luận thân ở vị trí nào, hiểu được dựa thế người, mới có thể đi càng thêm lâu dài. Trung niên nhân nói, không sai, tựa như nhiều năm trước, thiếu gia ngài còn đi theo Cố Phong bên người lúc mở dạng, khi đó, Cố gia thế lớn, ngài liền mượn Cố gia thế. Đằng sau Cơ gia thế lớn, ngài lại bôi đen Cố Phong thiếu gia, mượn Cơ gia thế. Nếu không, Thang gia há lại sẽ từ năm đó thứ 8 hào phú, nhảy lên trở thành Giang Lăng thứ 4 hào phú. Thang Chi Ý nhướng mày, không có việc gì bớt nói Cố Phong, suối quẩy. Chợt, thân thể của hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Phía trước càng là truyền đến một tiếng nữ hài kinh hô, ngay sau đó chính là chén ngọn ngã ở đất mặt âm thanh. Không ít rượu nước đều văng đến Thang Chi Ý ở quần. Người mù mắt. Thang Chi Ý thần sắc lạnh lùng, nhìn qua kẻ lăn trên đất nhân viên phục vụ nữ. Nhân viên phục vụ nữ tên là Vương Như. Đại học năm 2 đang học, tới Phượng Vũ Cửu Thiên làm thêm. Nàng một bên từ dưới đất bò dậy đến, một bên liên tục nói xin lỗi. Trung niên nhân khoát tay áo, xin lỗi thì không cần, hiện tại lập tức đi cho nhà ta mua một đầu cùng khoản của tới. Vương Như sửng sốt một chút, cái kia, thật rất xin lỗi, nhưng ta không có tiền gì, ta có thể hay không mua đầu hơi tiện nghi quần? Phịch. Trung niên nhân trực tiếp cho Vương Như một bàn tay, tiện nghi quần. Thiếu gia nhà ta cho tới bây giờ chỉ mặc gạ màn nghi. Bất kể là tìm ngươi phụ mẫu, vẫn là đi mượn lưới bay, nửa giờ bên trong, ta muốn gặp được quần, nếu không. Thế nhưng là vốn chính là hắn đụng ta a, ta nguyện ý bồi thường đã không tệ. Vương Như nhỏ giọng nói. Vừa rồi nàng bưng đĩa chuẩn bị cầm lấy đi phòng bếp, kết quả Thang Chi Ý liền đụng vào. Thang Chi Ý trong mắt hơi híp, ngươi ý tứ là ta sai? Vương Như lấy dũng khí nói, sự thật chính là như thế, chẳng lẽ có tiền liền có thể không giảng đạo lý sao? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Dù sao ta không có tiền bồi ngươi quẩn, ta đi bận điệu. Nói xong, nàng thật đi thôi. Trung niên nhân muốn đi kéo hắn, bị Thang Chi Ý ngăn lại. Thiếu gia, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Trung niên nhân hỏi. Tính. Thang Chi Ý câu môi cười một tiếng, không không không, ngày mai ngươi tìm mấy người, đem tiểu cô nương này vòng, đều lớn như vậy, cũng nên rõ ràng xã hội này hiểm ác, nếu như không rõ ràng, ta Thang Chi Ý dạy nàng. Trong đại sảnh, Vũ Ngạo Sương ngồi tại chỗ, uống vào rượu buồn. Nàng tùy tùng Khương Nhậm hỏi, "Sương tỷ, ngươi tựa hồ không quá vui vẻ." "Không vui vẻ?" "Đương nhiên không vui vẻ." Nàng vốn là tới Giang Lăng đi công tác, chỉ đợi 2-3 ngày liền đi, cũng không biết cái này Thang Chi Ý từ chỗ nào đến tự mình tới Giang Lăng tin tức, đưa tới thư mời, để cho mình tham gia tối nay party. Lúc đầu nàng là không nguyện ý đến, kết quả Khương Nghiệm lại rất muốn mở mang kiến thức một chút Giang Lăng thượng lưu vòng tầng. Hai người tuy là thượng hạ cấp, nhưng ngày bình thường càng tựa như tỉ muội, Khương Nghiệm nghĩ đến, nàng liền đồng ý, ai biết, cái này Thang Chi Ý căn bản chính là không có hảo ý. Lấy nàng đầu não, tự nhiên có thể nhìn ra Thang Chi Ý là lấy nàng chạm đầu. Rõ ràng cùng đối phương căn bản không quen, nhưng cố bị đối phương chiếm tiện nghi. Loại cảm giác này rất khó chịu. Bất quá trong đó con quấn quấn, nàng lười nhác cùng Khương Nghiệm nói. Chợt, Khương Nghiệm kêu một tiếng, "Sương tỷ, ngươi xem ai tới?" Vũ Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mày kiếm mắt sáng cao lớn bóng dáng từ ngoài cửa nhanh chân mà đến, lại là hắn. Buổi chiều thời điểm, nàng và Khương Nghiệm từ Giang Lăng sân bay quốc tế đi ra, vừa vặn thấy được Cố Phong trước đám đông đánh lục ác kiểu một màn, cho nên nàng đối với Cố Phong ấn tượng rất sâu. Khương Nghiệm bóp bóp nắm tay, không được, ta đời này ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân, buổi chiều thời điểm không phản ứng kịp, hiện tại gặp ta không phải đánh cho hắn một trận không thể. Nói xong nàng liền muốn đứng dậy, kết quả bị Vu Ngạo Sương kéo lại. Chúng ta tới Giang Lăng là vì làm việc, đừng đội thêm chuyện. Khương Nghiệm mới vừa bị lôi kéo ngồi xuống, Lục Ác Kiều âm thanh đột nhiên vang lên. "Cơ mờ nở, cạn lời nam. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a." Cố Phong nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục trong đại sảnh đi đến. Nguyên bản ồn ào đại sảnh, theo Cố Phong xuất hiện, dần dần yên tĩnh trở lại, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cuộc, dưới bạn chúng nhìn chừng chừng, Cố Phong ngồi ở nguyên bản thuộc về Thang Chi Ý vị trí bên trên. "Chư vị, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Bốn phía im lặng, một đám hào phú thiếu gia nhìn thấy Cố Phong, như là gặp ma. Chỉ có Lục Ác Kiều ở nơi đó la to, "Cạn lời nam, ngươi tại trang mẹ nó đâu? Ta cho ngươi biết ngươi kết thúc rồi, canh thiếu gia chỗ ngồi ngươi đều dám ngồi, nhìn canh thiếu gia chờ một lúc tới, không đánh gãy chân ngươi." A. Cố Phong cười nói, ngươi cảm thấy ta không xứng ngồi ở vị trí này bên trên.
Đương nhiên.
Liền Tống Thừa cũng không xứng chỗ ngồi, ngươi dựa vào cái gì xứng? Cố Phong nhìn về phía Tống Thừa, Tống Thừa, ngươi tới nói một chút, thang chi ý chỗ ngồi, ta có thể hay không ngồi?
Tống Thừa nhìn xem ngồi ở vị trí đầu vị Cố Phong, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ở sân bay thời điểm, hắn còn không nhận ra Cố Phong. Nhưng khi Cố Phong ngồi ở đại sảnh ngay trung tâm, bắt mắt nhất vị trí lúc, mơ hồ ký ức đột nhiên biến vô cùng rõ ràng. Nhiều năm trước, chính là cái này nam nhân, vĩnh viễn ngồi trong đám người. Giang Lăng vô số hào phú đại thiếu, mặc kệ ở bên ngoài phong quang giường nào tịch lệ, cỡ nào tiên y nộ mã. Ở trước mặt hắn, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Danh lưu liên hoan, thương nhân vũ hội, chỉ cần hắn tại, sẽ không có người dám ngồi tại trên chủ vị. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là Cố Phong, Cố gia đại thiếu. Khi đó Cố Phong, càng là vô số Giang Lăng thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. 7 năm trước ngày xuân, Cố Phong tiến về Bích Thủy Sơn trang phóng ngựa sàn bán, chơi mười mấy ngày, mới trở về Giang Lăng. Không biết bao nhiêu Giang Lăng thiếu nữ tiến về cửa thành nên đón, chỉ vì để cho Cố Phong nhìn nhiều. Phóng ngựa về Giang Lăng, tràn đầy lầu hồng tụ chiêu. Lúc ấy tình cảnh, có thể thấy được lúng đốn. Phù phù. Tống Thừa mồ hôi rơi như mưa, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Cố thiếu, chương 49. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại đến lượt ngươi cho ta làm chó. Cố Phong lại nhìn bốn phía một đám hào phú thiếu gia, các ngươi nói, thang chi ý vị trí, ta có thể ngồi sao? Ngày bình thường bên mặt hất hàm sai khiến hào phú các thiếu gia chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lớn ký cũng không dám thở một lần, căn bản không dám cùng Cố Phong mắt đối mắt. Lục A Kiều Kiều thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cứ việc Tống Thừa tại nàng Lục A Kiều trước mặt hèn mọn như chó, nhưng ở những người khác trước mặt, Tống Thừa vĩnh viễn là cái kia cao cao tại thượng hào phú đại thiếu. Riêng là ngồi ở chỗ đó, liền có thể dọa đến Tống Thừa quỳ xuống. Mà đầy phòng hào phú thiếu gia, trong đó rất nhiều so Tống Thừa thân phận còn muốn tôn sùng, tại Cố Phong trước mặt, nhưng ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Nàng chính là có gốc, cũng biết cái này trong miệng mình cạn lời nam thân phận tuyệt không đơn giản. Nàng âm thanh hơi run, Tống Thừa, hắn rốt cuộc là ai? Giang Lăng đại thiếu, Cố Phong. Không cần phải nói ta, lúc trước thang chi ý cũng chỉ phối cho hắn túi sách lao dày. T. Lục Á Kiều ngược lại hít sâu một hơi. Xem như Giang Lăng người địa phương, nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua Cố Phong, nhưng có quan hệ vị đại thiếu này truyền thuyết lại là nghe không ít. Cố Phong sinh động tại Giang Lăng những năm đó, cái nào hào phú thiếu gia dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng? Khó trách những người này bị sợ thành dạng này. Bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được không thích hợp, một cước đá vào Tống Thừa trên nông. Ngươi đang làm cái gì máy bay? Hắn là Cố Phong thì thế nào? Cố gia đã sớm tan thành mây khói, hiện tại hắn bất quá là một cái giết cha diệt tộc các đồ, giống như chuột chạy qua đường giống như, người người đến mà chu diệt, ngươi có cái gì đáng sợ? Một câu như cảnh tỉnh, bừng tỉnh người trong ngộng. Không còn Cố gia, Cố Phong còn có cái gì phải sợ? Tống Thừa sờ lỗ mũi một cái, một mặt xấu hổ bỏ lên. Tiến tính đại sảnh cũng biến thành huyên náo. Ta mẹ nó, 5 năm không thấy, Cố đại thiếu phong thái vẫn như cũ, khiến cho ta cho rằng Cố gia vẫn sừng sững ở Giang Lăng chi đỉnh. Bây giờ là năm nào? Cố Phong không phải là đã chết sao? Vì sao khởi tử hoàn sinh? Mặc kệ nó, ta chỉ biết Cố Phong trở lại Giang Lăng có trò hay để nhìn. Chính là không còn Cố gia, không biết ngày xưa phong thái tuyệt luân Cố đại thiếu có thể nhấc lên như thế nào bọn nước. Trong tiếng nghị luận, Lục A Kiều đã là kìm nén không được, phẫn nộ quát: Cố Phong, ngươi đánh ta một bàn tay sự tình, ta còn không tính sổ với ngươi đâu. Cố Phong cười khẽ: Ta không một trưởng bộ chết ngươi, đã là đối với ngươi nhân từ nhất, thực sự là chết người. Lục A Kiều khinh thường nói: Ngươi cho rằng ngươi chính là đã từng Giang Lăng thứ nhất đại thiếu sao? Nếu như ngươi còn tại trong động, cái kia ta Lục A Kiều hôm nay liền đưa ngươi đánh về hiện thực. Ngược lại, nàng nhìn về phía Tống Thừa: Tống Thừa, bây giờ là ngươi biểu hiện thời điểm, chỉ cần ngươi phế Cố Phong, ngày mai ta liền bồi ngươi xem điện ảnh đi. Tống Thừa trong lòng sớm đã không còn ý sợ hãi: Các vị, ta hôm nay tới vội vàng, không mang bảo tiêu, các ngươi bảo tiêu ta mượn dùng một chút, ngày sau tất có trọng tạng. Không có người phản đối, đang ngồi hào phú thiếu gia đều đã từng bị Cố Phong áp chế quá lâu, bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy đã từng không ai bị nổi Giang Lăng đại thiếu bị hung hăng giẫm trên mặt đất bộ dáng. Trong chớp nhoáng đã có hơn 20 tên người mặc câu phục màu đen bảo tiêu đứng dậy. Tống Thừa quát: Cố Phong, lão tử vừa rồi suýt nữa ngươi nói, hiện tại cút nhanh lên tới cho A Kiều xin lỗi, đã như thế bản thiếu có lẽ còn có thể cho ngươi cái này đã từng Giang Lăng đại thiếu lưu lại một tia tôn nghiêm cùng mặt mũi. Cố Phong nuốt vẹt cái ghế lan can, thản nhiên nói: Chỉ bằng những cái này gà đất chó sành, ngươi liền dám nói chuyện với ta như vậy? Tống Thừa cảm thấy run lên, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cố Phong biểu hiện thực sự quá bình tĩnh. Lục A Kiều lại là nở nụ cười lạnh lùng một tiếng: Còn ở nơi này cố làm ra vẻ, người nào không biết Cố gia đại thiếu căn bản là không có tập qua võ, cái này 20 mấy tên bảo tiêu mặc dù không phải sao cường giả đỉnh cao, nhưng cũng là từng cái hào phú tỉ mỉ bồi dưỡng ra, đem ngươi đánh thành đầu heo dư xài. Theo nàng ra lệnh một tiếng, 20 mấy tên bảo tiêu mắt lộ ra hung quang, thẳng đến Cố Phong đi. Trong nháy mắt, vô số đạo công kích như gió táp mưa rào chụp về phía Cố Phong. Chỉ là sau một khắc, 20 mấy người lại như thiên nữ tán hoa giống như bay ngược mà ra. Phanh 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 phanh, thân thể đập trên mặt đất âm thanh bên tai không dứt, những người hộ vệ kia hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Cái này, Lục A Kiều lấy làm kinh hãi, nàng thậm chí đều không có thấy rõ Cố Phong lại như thế nào xuất thủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thì ra là dừng xe xong Ninh Ngọc Hi đến rồi. Xem như huyết minh nhị đương gia, Ninh Ngọc Hi tại Giang Lăng hơi danh tiếng, không ít người đều biết.
Thấy được nàng đi vào, Lục A Kiều lập tức ánh mắt sáng lên. "Linh tỷ, ngài tới vừa vặn, chắc là Hồng gia bên kia đã nhận được tin tức, để cho ngài đến đây đi."
"Tin tức gì?"
Linh Ngọc Hi một mặt mờ mịt. Lục A Kiều một chỉ Cố Phong, "Cái này cạn lời nam ở sân bay vô duyên vô cớ đánh ta mấy bàn tay, ta đã thông tri Hồng gia, để cho hắn xử lý chuyện này. Linh tỷ ngươi nhanh lên phế tiểu tử này, thù lao ta để cho Tống thừa cho gấp đôi."
"Thì ra là thế."
Linh Ngọc Hi lộ ra giật mình vẻ mặt. Nàng không chút do dự, một bàn tay trực tiếp đem Lục A Kiều quất bay. Lục A Kiều một mặt manh so, "Không phải sao, ta nhường ngươi thu thập Cố Phong, ngươi trừng trị ta làm gì?" Linh Ngọc Hi thản nhiên nói, "Từ hôm nay trở đi, Huyết Minh chỉ nghe Cố Phong thiếu gia một người hiệu lệnh, nhưng ngươi để cho ta đánh Cố Phong thiếu gia, ra sao giáp âm?"
"Cái này..."
Lục A Kiều tâm thần đều chấn, "Cái này Cố Phong mới vừa trở về Giang Lăng, liền đem thế lực ngầm một trong tam cự đầu Huyết Minh cho thu nhập dưới quyền.
Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Hồng gia cùng Cố Phong là quen biết cũ, còn là nói, tại Giang Lăng quấy làm phong vân 2 năm Hồng gia đã bị Cố Phong giết?"
"Ba ba ba."
Một trận tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền đến. Thang Chi Ý đi đến.
"Phong ca thực sự là hảo thủ đoạn, mới vừa trở về Giang Lăng, liền để Huyết Minh tân phục."
Thang Chi Ý đi đến cách Cố Phong 10 mét chỗ, ngừng lại, cùng đối mặt, "Chỉ là Phong ca, ngươi ngồi là ta vị trí, có thể hay không nhường một chút?"
Cố Phong nói, "Tiểu Ý, ngươi cuối cùng đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu."
"Tiểu Ý, thật đúng là tương đương xa xưa xưng hô a."
Thang Chi Ý cười cười, "So với cái này, ta cảm thấy ngươi bây giờ gọi ta Ý ca càng thêm phù hợp, như thế, xem ở ngươi ta ngày xưa về mặt tình cảm, ta có thể nhường ngươi Cố Phong làm bên cạnh ta một đầu chó."
"Ha ha 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 ha."
Cố Phong cao giọng cười to, tựa hồ nước mắt đều muốn bật cười, "Tiểu Ý a Tiểu Ý, ngươi thực sự là đảo ngược thiên cương, 5 năm trước ngươi, ở trước mặt ta, cũng không phải bộ dáng như vậy."
Thang Chi Ý nhìn qua Cố Phong, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta Thang Chi Ý cho ngươi làm mấy năm chó, bây giờ, đến phiên ngươi."
Cố Phong đốt một điếu khói, chầm chậm nói, "Tiểu Ý, ta vẫn luôn đem ngươi coi huynh đệ, tham gia bao nhiêu lần xảy ra chuyện, là ta để cho phụ thân làm biệt thủ. Bớt ở chỗ này đánh cho ta tình cảm bại. Lão tử ghét nhất như ngươi loại này sắc mặt. Giúp ta thang ra lại như thế nào, ngươi cho rằng là ngươi đại phát thiệt tâm?"
"Không không không, tất cả những thứ này đều tại ta kế hoạch bên trong. Ta còn có thể nói cho ngươi, có đến vài lần thang ra xảy ra chuyện cũng là giả, bất quá là vì ở trên thân thể ngươi phá chút dầu xuống tới. Thế nhân đều cảm thấy Giang Lăng đại thiếu phong thái tuyệt luân, có thể trong mắt của ta, ngươi quả thực ngu như lợn, có thể bị ta lược thi tiểu kế, liền đùa bỡn xoay quanh."
Thang Chi Ý hai tay cắm vào túi, "Cho nên, Cố Phong, ngươi không phải sao hiện tại bại bởi ta, sớm tại ngươi chính là Giang Lăng đại thiếu thời điểm, liền đã bại bởi ta."
Cố Phong nhún vai, "Ta xác thực thua, không nên lấy ngươi làm người nhìn."
"Ha ha." Thang Chi Ý nở nụ cười lạnh lùng nói, "Phan thúc, đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ, coi ta chó, không cần nói, chỉ cần sẽ để cho."
Chương 50.
Mẹ con lại gặp nhau ngồi ở nơi hẻo lánh, Khương Nghiệm một đôi tròng mắt tích quay tít.
"Sương tỷ, ngươi cảm thấy cái này gọi Phan thúc, cùng cái kia gọi Cố Phong, ai sẽ thắng?"
Vũ Ngạo Sương chỉ thấy trong sân hình ảnh, không nói gì.
Khương Nghiệm lại nói, "Cái này Cố Phong, bên đường hành hung nữ nhân, kẻ cặn bã một cái kia Thang Chi Ý, xem ra cũng không phải là cái gì hảo điều, ai nha, thoáng một cái đều không biết nên ủng hộ một bên nào."
Ngưng tạm, nàng lại nói, "Bất quá cái kia Phan thúc, trên người phát ra uy áp thật mạnh, Cố Phong hạ chẳng chỉ sợ sẽ 10 điểm thê thảm."
Vũ Ngạo Sương lại nói, "Ta ngược lại càng coi trọng Cố Phong một chút."
"Vì sao?"
"Cảm giác."
Khương Nghiệm cười nói, "Vậy lần này Sương tỷ ngươi cảm giác muốn sai rồi, cái này Cố Phong mặc dù có thể tiện tay đổ nhào 20 mấy cái bảo tiêu, nhưng tuổi quá nhỏ, võ đạo tạo nghệ có thể cao đi nơi nào? Hơn nữa, cường giả chân chính là tuyệt khinh thường tại đối với nữ hài tử độc thủ, cho nên hắn hôm nay tất thua không thể nghi ngờ.
Nếu không đánh cược."
Vũ Ngạo Sương thản nhiên nói.
Khương Nghiệm vỗ đùi, "Tốt à, lần trước đánh cược thua, hại ta đem năm nay tất cả ngày nghỉ đều thua không còn, lần này ta nếu là thắng cuộc, Sương tỷ, ngươi không chỉ có muốn đem tất cả ngày nghỉ trả lại cho ta, còn được để cho ta trực tiếp nghỉ một tháng giả, mang lương loại kia.
Ngươi nếu bị thua đâu?
Ta nếu như thua, sang năm ta cũng cả năm không ngừng."
Ngay tại Khương Nghiệm thoại âm rơi xuống thời khắc, Phan thúc động.
Hắn lâng lâng vỗ tới một trường, nhìn như không nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến Cố Phong trước người.
Khương Nghiệm hét lớn, "Cợt mờ nờ, cái này Phan thúc lại là nhị tinh tông sư đỉnh phong, Sương tỷ, lần này ta thắng chắc."
Nào biết sau một khắc, Cố Phong đã là lôi đỉnh một trường, che đậy mà đến.
Long ngâm hổ khiếu.
Phan thúc đầu trực tiếp bị đập vỡ nát.
Khương Nghiệm trong mắt đều nhanh bùng nổ.
"Ta mẹ nó,
tình huống như thế nào?
Dù sao cũng là nhị tinh đỉnh phong a, một hiệp liền thua."
Vũ Ngạo Sương cười nói, "A Nghiệm, xem ra ngươi sang năm ngày nghỉ cũng mất."
Khương Nghiệm lập tức biến thành mặt khổ qua, "Không muốn à, vừa rồi đổ ước hết hiệu lực được hay không?"
Ngay sau đó, nàng biểu lộ lại trở nên nghiêm túc, "Sương tỷ, xảy ra nhân mạng, chúng ta nếu không muốn quản một chút."
Vũ Ngạo Sương trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, "Giang Lăng sự tình, Giang Lăng người biết tự mình giải quyết, chúng ta không có quyền can thiệp."
Lúc này, Cố Phong đã từ cái ghế đứng lên, từng bước một hướng Thang Chi Ý đi đến. Thang Chi Ý sắc mặt khó coi vô cùng, "Cố Phong, ngươi đừng tới, Thang gia đã đưa thân Giang Lăng lớn thứ tư hào phú, ngươi nếu dám ra tay với ta, Thang gia sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn."
Cố Phong một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, "Làm nửa ngày mới thứ tư, ngươi lớn lối như vậy, ta kém chút cho là ngươi đã lắc mình biến hóa, thay thế ta thành Giang Lăng thứ nhất lớn nhỏ."
Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Thang Chi Ý khuôn mặt, "Từ trên người ta phá dầu."
"Thang Chi Ý, ngươi thật sự cho rằng ta không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán?"
bất quá là xem ở ngươi ta huynh đệ một trận, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi.
Làm sao, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi nhất định phải tự so thành chó, ngươi làm sao hèn như vậy à?
Phịch. Cố Phong một trưởng bố ra, Thang Chi Ý hai hàng răng lập tức băng liệt. Còn không đợi Thang Chi Ý kêu thảm, Cố Phong đã là năm ngón tay thành chảo, chụp tới hắn phần eo. Sau một khắc, một viên đấm máu thận đã xuất hiện ở Cố Phong trước mặt. Cố Phong thần sắc thăm thẳm. Đây không phải Lâm Nhược Sơ thận, bởi vì Thang Chi Ý thận bộ phận cũng không có mở qua vết đao dấu vết. Cố Phong chưa từ bỏ ý định, lại móc ra một viên khác thận, đồng dạng không phải sao Lâm Nhược Sơ.
Ân,
vì sao vậy? Suy nghĩ ở giữa, cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ Thang Chi Ý trong miệng bắn ra.
A a a, Phong ca đừng giết ta, chúng ta là anh em a, là tốt nhất huynh đệ.
Ngươi đã quên sao? Chúng ta cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan thời gian, cùng một chỗ cầm nuốt soi dạ đảm tình cảnh, ngươi đều quên rồi sao?
Cố Phong cười gần nói những cái này có phải là quá muộn hay không một chút?
Ta lại hỏi ngươi, ngươi không phải sao luôn miệng nói đào Lâm Nhược Sơ thận sao?
Đồ đâu? Vì sao không ở trên thân thể ngươi?
Thang Chi Ý gian nan nói ra, cái này
không phải sao ta đảo?
Ngươi muốn chết?
Cố Phong thần sắc băng lãnh, một trưởng hướng Thang Chi Ý đỉnh đầu vỗ tới.
Thang Chi Ý hoảng hốt, ta nói ta xác thực đảo đi thôi, nhưng mà là ta phụ thân cầm đi, hắn đưa người, ta cũng không biết hắn đưa cho ai, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn để cho hắn tới. Phong ca ngươi ngay mặt hỏi rõ ràng.
Tốt, ngươi đánh.
Thang Chi Ý vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân điện thoại.
Ba,
có người tìm ngươi.
Khu khu.
Ngay tại Phượng Vũ Cửu Thiên lầu 2.
Mau chóng tới.
Khu khu.
Sau 20 phút,
Thang Chi Ý phụ thân Thang Kim Lân chạy tới Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn đi theo phía sau, còn có 4 tên lão giả. Còn không đợi Cố Phong mở miệng, Thang Chi Ý liền điên cuồng cười to. Ha ha ha, Cố Phong, ta nói ngươi ngu như lợn, ngươi liền ngu như lợn à?
Lão tử gọi điện thoại thời điểm, này âm thanh sao suy yếu, ngươi cho rằng ta phụ thân nghe không hiểu?
Hắn liền là cái kẻ ngu cũng có thể nghe được ta đã xảy ra chuyện. Nếu như ta là ngươi lời nói, vừa mới liền đã dưới sát thủ, chỗ nào còn sẽ để cho tin tức truyền ra ngoài.
Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Cố Phong, ta tham gia tứ đại tứ tinh tông sư, thể tụ ở đây, ngươi mọc cánh có thoát.
Ngồi ở nơi hẻo lánh Khương Nghiệm lên tiếng lần nữa.
Sương tỷ, lại đến đánh cược một lần, lần này tôi chơi tất tay a, ta tương lai 10 năm ngày nghỉ, ta cược Cố Phong thua.
Vũ Ngạo Sương thản nhiên nói, không cá cược.
Bốn vị tứ tinh tông sư, Cố Phong nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng đối thủ. Có thể một trưởng đánh nổ nhị tinh tông sư đỉnh phong, tại Cố Phong cái tuổi này, đã phi thường giỏi.
Nói thực ra, nàng bắt đầu một chút lòng yêu tài.
Chỉ là, nơi này dù sao cũng là Giang Lăng, nàng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này.
Thang Kim Lân kinh thiên nộ hống đột nhiên truyền đến, Cố Phong ngươi một cái xuất sinh.
Dám đảo con ta hai quả thận, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết ta.
Thang Chi Ý hét lớn, không, phụ thân, không nên giết hắn.
Hắn cục một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhìn về phía Cố Phong, Cố Phong, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không giết ngươi, ta biết chém đứt ngươi tứ chi, đem ngươi nhốt lại.
Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem, nhìn ta từng bước một đi đến Giang Lăng chi đỉnh.
Cố Phong, ngưỡng vọng ta đi.
Ta tương lai, đem so với ngươi đi qua, càng thêm quần sáng vạn trượng.
Đợi cho thu tới tháng 98.
Ta hoa nở sau bách hoa giết.
Cố Phong, ta muốn ngươi ngưỡng vọng ta à?
Tốt, theo ngươi, Chi Ý, phụ thân đều vì ngươi.
Thang Kim Lân cắn răng nói ra.
Nhưng ở lúc này, một đường thanh lánh mang theo chút linh hoạt kỳ ảo âm thanh, từ bên ngoài băng lên.
Con trai ta, ai dám động đến hắn mảy may?
Đám người quay đầu nhìn lại.
Nhưng thấy, một thân hoa phục Cơ Thải Nguyệt, đã là chậm du du đi đến.
Cơ Thải Nguyệt.
Vị này ta hoa nở sau bách hoa giết, hoành ép Giang Lăng muôn vàn sắc đẹp tuyệt mỹ nữ tử, bây giờ Giang Lăng thứ nhất hảo phu thực tế người cầm lái.
Đến rồi.
Chương 51.
Con trai ta phản nghịch kỳ đến, đánh một chút là mẹ làm sao vậy?
Đi theo Cơ Thải Nguyệt sau lưng, còn có hơn 10 tên người khoác hắc bảo võ giả, quanh thân phát ra khí tức, có thể xưng khủng bố.
Canh Kim Lăng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nói, "Cơ phu nhân, ta biết ngài làm người tình thâm nghĩa trọng, dù cho con trai phạm phải tội lớn ngập trời, vẫn nhớ tới tình cũ, nghị che chở hắn. Nhưng mà, ngài nhìn xem, Cố Phong thật đã hết có thuốc chữa." 5 năm trước sự tình không để cập tới, ngươi xem một chút hắn vừa trở về đều đã làm gì.
Giết ta nhi tùy tùng, càng là sống sờ sờ đem ta con trai hai quả thận được đào lên.
Hắn hít sâu một hơi, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành mầm thai bạn.
Cơ phu nhân thông hiểu đại nghĩa, nên rõ ràng, ta tối nay giết Cố Phong, không đơn thuần là báo thủ, càng là vì dân trừ hại.
Cơ Thải Nguyệt đi đến Thang Kim Lân trước mặt, cười ngâm ngâm nói, Thang Kim Lân, Thang gia dùng thời gian 5 năm, từ Giang Lăng thứ 8 hào phú, trở thành thứ 4 hào phú. Ngày sau thậm chí có khả năng càng tiến một bước, ngươi cũng không muốn, cái này kiếm không dễ ra nghiệp, một khi sụp đổ a.
Giọng nói của nàng mặc dù yếu đuối, nhưng mọi người tại đây không ngược lại hít sâu một hơi.
Chân chùi uy hiếp.
Cơ Thải Nguyệt lại vì Cố Phong, không tiếp cùng tham gia khai chiến.
Đây là vì cái gì?
Nghiêm chỉnh mà nói, hai người căn bản cũng không có liên hệ máu mủ.
Chẳng lẽ nói, gả vào Cố gia 5 năm, Cơ Thải Nguyệt thật đem Cố Phong xem như con trai đối đãi.
5 năm mẹ con tỉnh, để cho nàng đối với cái này nợ máu từng đống con riêng, có lòng chắc ẩn.
Thang Kim Lân sắc mặt biến đến hết sức khó coi, "Cơ phu nhân, con ta thành bộ này thảm trạng, ngươi còn muốn ra sức bảo vệ Cố Phong tên xúc sinh kia?"
Phịch.
Cơ Thải Nguyệt dương lên bàn tay như ngọc trắng, một cái tát tại Thang Kim Lân trên mặt, "Ngươi mắng ta con trai là xúc sinh, cái kia ta là cái gì? Xúc sinh mẫu thân. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, từ trước mắt ta biến mất, nếu không, thang ra, từ đó tại Giang Lăng xóa tên."
Thang Kim Lân lên cơn giận dữ, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, nắm đấm càng là bóp đôm đốp rung động.
hắn chính là Ngũ Tinh tông sư, Cơ Thải Nguyệt bất quá một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Chỉ cần hắn đấm ra một quyền, Cơ Thải Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà,
tốt, tốt, tốt.
Cơ phu nhân một tát này, Thang Ngỗ người nhớ kỹ. Thang Kim Lân liên tiếp nói rồi ba cái tốt chữ, quay người mang theo trọng thương Thang Chi Ý, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn là tùy tiện một quyền liền có thể đưa Cơ Thải Nguyệt nhập thế giới cực lạc. Có thể, hắn không dám. Cơ Thải Nguyệt đại biểu thế lực, tại Giang Lăng có được danh vọng, giống như một tòa vạn quân đại sơn, để cho hắn căn bản không có dũng khí xuất thủ. Hắn sau khi đi, Cơ Thải Nguyệt lại cười ngâm ngâm chắp hai tay sau lưng, "Chư vị, ta cùng với Tiểu Phong xa cách từ lâu gặp lại, có mấy lời muốn nói, ta nghĩ, các ngươi cũng khinh thường tại nghe mẹ con chúng ta kéo việc nhà a." Một đám hào phú thiếu gia tự nhiên nghe được đây là lệnh đuổi khách, đều là không dám thất lễ, quay người hướng lối ra đi tới. Chờ được bên ngoài, mới vừa rồi bị Cơ Thải Nguyệt áp chế một câu không dám nói Giang Lăng các thiếu gia, lập tức vỡ tổ. "Cơ mờ nở, tình huống như thế nào? Cố Phong không phải sao giết cha diệt tộc sao? Mấy năm này Cơ phu nhân đối với Cố Nhân Thành biểu hiện được như vậy tình thâm nghĩa trọng, nàng nhìn thấy Cố Phong, không phải sao nên trừ bỏ chi cho thống quái sao? Ta cảm thấy chính là bởi vì Cơ phu nhân đối với Cố Nhân Thành tình thâm ý thiết, năng lực bảo Cố Phong, dù sao, coi như Cố Phong làm lại thương thiên hại lý sự tình, đó cũng là Cố Nhân Thành duy nhất còn tồn tại có đủ. Vừa nói như thế, thật có khả năng. Ai, Cố phu nhân nàng thật tốt dịu dàng, ta khóc chết, ta lúc nào có thể tìm tốt như vậy lao bà à? Lại xinh đẹp lại hiền huệ lại thiện lương, mấu chốt còn nguyện ý sống một mình thờ chống chết, này cũng đã bao nhiêu năm, vẫn còn thủ thân như ngọc. Phượng Vũ Cửu Thiên lầu 2. Trừ ra cái kia hơn 10 tên người áo đen, cũng chỉ còn lại có Cố Phong cùng Cơ Thải Nguyệt. Cơ Thải Nguyệt để cho nhân viên phục vụ đưa chút thịt rượu đi bảo, rát hoa phục, thản nhiên ngồi xuống ghế. "Tiểu Phong, thật không nghĩ tới ngươi còn sống, mấy năm này trôi qua cực kỳ vất vả đi, tại vì mâu trong ấn tượng, ngươi trước kia cho tới bây giờ không gầy như vậy qua." Cố Phong âm lãnh ánh mắt rơi ở trên người nàng, "Cơ Thải Nguyệt, nơi này không có người ngoài, ngươi cần gì phải diễn kịch? Là mẹ vừa rồi tốt xấu cứu ngươi một mạng, không hy vọng xa với ngươi cảm tạ, nhưng một tiếng mâu thân xưng hô đều không đổi được sao? Lúc trước, ngươi cũng sẽ không gọi thẳng là mẹ tên." Vừa mới dứt lời, Cố Phong bóng dáng một cái phiêu hốt, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bàn tay không chút do dự đánh vào Cơ Thải Nguyệt tuyệt mỹ trên gương mặt. Cơ Thải Nguyệt lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng đã có tơ máu chảy ra. "Con mẹ nó." Người áo đen giận tím mặt, đang muốn đối với Cố Phong động thủ. Cơ Thải Nguyệt lại phất tay ngăn cản bọn họ. Nàng có chút gian nan đứng lên, hai cây ngón tay ngọc nhấc lên bầu rượu, rót hai chén rượu. "Tiểu Phong, trước đó vài ngày, ta liền được ngươi còn sống tin tức, khi đó ngươi để cho người ta cho ta truyền lời, nói muốn cùng làm mẹ nâng cốc một lần, cho nên tối nay ta nghe đến ngươi trở lại Giang Lăng tin tức về sau, lập tức liền chạy tới, có thể ngươi xem ra cũng không chào đón làm mẹ." Cố Phong bóp một cái ở nàng tuyết nộn như tơ lụa giống như cái cổ, "Cơ Thải Nguyệt, ta khuyên ngươi đừng lại cùng ta lấy mẹ con tương xứng, nếu không ta hiện tại liền bóp chết ngươi." Bàn tay hắn một chút xíu rút lại. Cơ Thải Nguyệt hô hấp trở nên hơi dồn dập lên, trắng nõn gương mặt cũng bị một vòng thiếu dưỡng đỏ ửng thay thế. Nàng môi đỏ khẽ mở, gian nan mở miệng, "Tiểu Phong, ta biết bản thân gả vào Cố gia bắt đầu, ngươi vẫn đối với ta có rất nhiều bất mãn, không nguyện ý thừa nhận ta cái này mẫu thân. Nhưng ta xác thực cùng ngươi phụ thân làm 5 năm vợ chồng, sự thật này không cải biến được, ngay tại lúc này, ta cũng còn là phụ thân ngươi vị vong nhân a, ta không cùng ngươi lấy mẹ con tương xứng, còn có thể lấy thân phận gì tương xứng? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bảo ngươi ca ca hoặc là đệ đệ?" Ngay sau đó, nàng đem đầu tiến đến Cố Phong bên hai, ngâm ngâm nói nhỏ, "Hơn nữa, nay thiên nhược là giết ta, vậy nhiều đáng tiếc a, ngày kia liền là phụ thân ngươi ngày rỗ, so với chết ở không người chú ý nơi hẻo lánh, để cho ta chết ở trước công chúng phía dưới, chết ở phụ thân ngươi trước mộ địa, mới là ngươi nghĩ làm, không phải sao?" Ấm áp khí tức đánh vào Cố Phong bên hai, lại như độc xà thổ tín giống như, mang theo hàn ý. Cố Phong nhìn chăm chú nàng, đống như cười, cũng tiến tới Cơ Thải Nguyệt bên hai, nói khẽ, "Đúng vậy a Cơ Thải Nguyệt, cứ như vậy giết ngươi, há chẳng phải thật là đáng tiếc? Ngươi nên chết ở trước công chúng phía dưới, chết ở phụ thân ta trước mộ địa, 5 năm qua, ta một mực tại chờ mong một ngày này. Cơ Thải Nguyệt, thuộc về ngươi thời đại, còn có 2 ngày thời gian, liền muốn sụp đổ, ngươi lại chân quỷ a." Hắn nụ cười dần dần biến thành biến thái nhe răng cười, đưa tay tại Cơ Thải Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, dùng sức đập 2 lần. Sau đó, nên ngang rời đi. Cơ Thải Nguyệt sững sờ nhìn xem Cố Phong bóng lưng, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Một tên người áo đen nói, "Phu nhân, cứ như vậy thả hắn đi. Đã nhiều năm như vậy, hắn là cái thứ nhất dám đánh phu nhân." "Phu nhân, ngài hạ lệnh đi, ta chắc chắn người khác đầu mang tới." Cơ Thải Nguyệt cười ngâm ngâm nói, "Con trai ta đến phản nghịch kỳ, đánh một chút mẫu thân, làm sao vậy? Ta đều không ý kiến, ngươi cũng có ý kiến." Cái này, một đám người áo đen đều không biết nên nói cái gì. Cơ Thải Nguyệt đưa hai tay ra, bó lấy bản thân có chút tàn mất mái tóc. Một bên hướng Phượng Vũ Cửu Thiên đi ra bên ngoài, một bên nhẹ giọng nỉ non, "Tiểu Phong, là mẹ đã bày ra thiên la địa võng, ngày kia, ngươi nên như thế nào giết ta đâu? Chết người kia, sẽ chỉ là ngươi a." Chương 52. Hắn vậy mà không có giết ta, không biết thích ta chứ? Thanh lãnh nguyệt quang, vậy ở trên mặt đất, phản chiếu ra hai cái bóng người. Lục Á Kiều cùng Tống Thừa. Tống Thừa túi đầu thấp xuống, một mặt ủ rũ nói ra, "Á Kiều, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không còn cách khác giúp ngươi báo thù." Có Cơ Thải Nguyệt che chở Cố Phong, Giang Lăng tuy lớn, lại có mấy người dám ra tay với Cố Phong. Liên thứ tư hào phú tham gia, tại Cơ Thải Nguyệt trước mặt, cũng chỉ có thể bạch bạch gan đau mà không dám thề. Hắn xếp hạng thứ 11 Tống gia, lại là cái thá gì? "Không cần, Tống Thừa ngươi đừng làm khó, Ta nghĩ nghĩ, buổi chiều thời điểm là ta đã làm sai trước, Cố Phong mới có thể xuất thủ đánh ta. Hơn nữa, hắn dạng này ác đồ, tiện tay liền giết người, chỉ là đánh ta một bàn tay, đã là phá lệ khai ân. Nhớ tới liên quan tới Cố Phong giết cha diệt tộc truyền thuyết, nhớ tới vừa mới bị Cố Phong một bàn tay đánh tan nát đầu Phan Thúc, còn có bị sinh sinh kéo ra hai cái thận than chi ý, Lục Ác Tiểu liền một trận không rét mà run. Nhưng trừ cái đó ra, nàng lại hơi đắc ý Cố Phong là cái giết người không chớp mắt ma đầu, nhưng mà, buổi chiều ở sân bay thời điểm, bản thân giọng điệu không tốt, thái độ ngang ngược, Cố Phong nhưng chỉ là đánh bản thân một bàn tay. Đây là vì cái gì đâu? Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Tống Thừa nói, Tống Thừa, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, ngươi tại trong lòng ta chính là Giang Lăng thứ nhất nữ thần, coi như Cơ Thải Nguyệt cũng không bằng ngươi. Lục Ác Tiểu trong lòng càng đắc ý, vậy ngươi nói, Cố Phong có phải hay không cảm thấy ta xinh đẹp, cho nên mới khoan dung ta ngang ngược hành vi, chỉ đánh ta một bàn tay? Hơn nữa, vừa rồi trong đại sảnh, hắn rõ ràng có thể thuận tay đem ta cũng cho giết, nhưng lại không có giết, ta thiên, cái này Cố Phong sẽ không phải coi trọng ta rồi à? Muốn thông qua đánh ta, kiếm đầu thiên phong, hấp dẫn ta lực chú ý. Cái quái gì? Tống Thừa một mặt một bước, liền hắn cũng lập tức không thể nghĩ rõ ràng, Lục Ác Tiểu là thế nào đạt được cái kết luận này. Ai, bất quá coi như hắn coi trọng ta, ta cũng chướng mắt hắn à, một cái sát nhân ma đầu, ta mới không có thèm, chớ nói chi là Cố gia sớm đã tan thành mây khói, hắn hiện tại chỉ sợ nghèo đinh đương vang. Vân vân vân, hắn sớm đã không phải sao năm đó Giang Lăng lớn nhỏ, không cần phải nói cùng ta Tống gia so, chính là cùng ngươi Lục gia so, cũng là giống như phụ du gặp thanh thiên. Tống Thừa vội vàng nói. Lại nghe Lục Ác Tiểu còn nói, nhưng mà, Cơ Thải Nguyệt hiện tại bảo lấy hắn, coi hắn là thân nhi tử nhìn, đây chẳng phải là nói, Cơ gia sản nghiệp cũng có hắn phận. Cơ Thải Nguyệt trọng tình trọng nghĩa như thế, thậm chí có khả năng để cho hắn nhập chủ Cơ gia, trở thành Cơ gia người thừa kế tương lai. Nếu thật là dạng này, cái kia đợi một thời gian, hắn lại là Giang Lăng thứ nhất lớn nhỏ a a, nắm vững đầy trời tài phú, thân thủ còn lợi hại như vậy, nhất định chính là siêu cấp nam thần. Ai gả ai hạnh phúc cả một đời. Tống Thừa mặt trầm xuống, A Kiều, ngươi sẽ không phải là coi trọng cái kia Cố Phong rồi a? Lục A Kiều sững sờ, ngay sau đó ý thức được chính mình nói có chút nhiều lắm. Nói thực ra, nếu như Cố Phong về sau thật biến thành cái kia phiên bộ dáng, xác thực rất để cho nàng tâm động, hơn nữa Cố Phong còn rất có thể cũng xem trọng nàng. Đây quả thực là song hướng lao tới. Bất quá, nàng cũng không đốc, tình huống còn không minh lãng, còn chưa tới đá một cái bay ra ngoài Tống Thừa thời điểm. Làm sao có thể, ngươi đem ta Lục A Kiều xem như người nào? Lục A Kiều cố ý liếc mắt, ngươi truy ta lâu như vậy, ta đều còn tại khảo sát ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ thích được một cái mới quen một ngày người. Tống Thừa, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Lục A Kiều là cái rất tùy tiện nữ nhân? Tống Thừa vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, A Kiều, ta không phải sao ý đó. Cùng lúc đó, trong lòng cũng thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Nếu là bản thân truy lâu như vậy không đuổi tới nữ thần, Cố Phong đánh một bàn tay liền đuổi tới, đó cũng quá trâm trọng. Chợt, hai người đồng thời thả nhẹ bước chân. Bởi vì, bọn họ nghe được một cái âm thanh quen thuộc. Thang Kim Lân âm thanh. Thang gia chủ tại nói chuyện với người nào? Lục A Kiều không nhịn được hỏi. Nghe một lần chẳng phải sẽ biết. Tống Thừa nói một câu, lôi kéo Lục A Kiều dán tường, đi tới nơi góc đường, hướng khác một lối đi nhìn lại. Cách đó không xa, Thang Kim Lân ngồi ở trên xe, mà còn có một đạo bóng người đứng ở trước mặt hắn. Tả Du Dân, ngươi có ý tứ gì? Ta đều đã cho nhà các ngươi phu nhân mặt mũi, thối lui ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi còn cần xe đường ngừng ta. Tả Du Dân tên, Tống Thừa cùng Lục Ga Kiều đều biết, đó là cửu phủ quản gia. Thang Kim Lân lại nói, tượng đất còn có ba điểm hỏa khí, Tả Du Dân, cơ gia sát thực mạnh mẽ, nhưng ta thằng già, nhiều năm như vậy kinh doanh già, cũng có chút át chủ bài, thật chọc giận ta, ta chính là liều mạng thang gia hủy diệt, cũng phải từ cơ gia trên người kéo xuống một miếng thì tới. Chớ nói chi là, người khác không biết Cơ Thải Nguyệt, ta lại là biết, đến lúc đó, lao tử lại đem nàng thanh danh làm tối, nhìn nàng còn thế nào tại Giang Lăng biểu diễn hiển thê lương mẫu, còn thế nào lập đền thờ trinh tiết. Hiện tại, cút sang một bên cho ta, lao tử phải dẫn con trai ta đi bệnh viện. Tả Du Dân cười cười, tất nhiên ngài biết phu nhân nhà ta nội tình, vậy liền càng không nên tức giận, thang gia chủ, hôm nay sự tình, phu nhân an bài như thế, tự nhiên có phu nhân dụ ý, ngươi cứ yên tâm, tuổi thân không các ngươi bao lâu, nhiều nhất ngày kia, Cố Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này là thật. Thang Kim Lân bán tín bán nghi. Tả Du Dân xuất ra một cái tiểu tiểu hộp quà, đưa tới, phu nhân làm việc, ngài cứ yên tâm đi, mặt khác, đây là phu nhân để cho ta đưa cho thang gia chủ một chút tâm ý, mong rằng thang gia chủ vui vẻ nhận. Thang Kim Lân mở ra xem, dĩ nhiên là một tấm vật liệu xây dựng đặt hàng hợp đồng. Lần này Tiêu gia làng du lịch hạng mục, Cơ gia cầm to lớn nhất đầu, dòng giá 15 ước hợp đồng. Hiện tại, Cơ gia muốn từ bọn họ thang gia mua sắm vật liệu xây dựng, ở trong đó lợi nhuận, có thể nghĩ. Ha ha ha. Tốt, không hổ là cơ phu nhân. Cái kia ta liền chờ lấy xem kịch vui. Nhận lấy đồ vật, Thang Kim Lân không cần phải nhiều lời nữa, lái xe hơi, rất nhanh tan biến tại trong bóng đêm. Ở phía xa nghe trộm được tất cả nội dung Tống Thừa vui mừng quá đôi, đã nghe sao Ác Kiều, Cố Phong mấy ngày nữa liền phải chết, hôm nay tất cả, bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Hắn không biết Cơ Thải Nguyệt vì sao chạy tới ra sức bảo vệ Cố Phong, lại vì cái gì qua mấy ngày muốn giết Cố Phong. Nhưng mà không quan trọng, hắn chỉ cần biết ngày kia Cố Phong sẽ chết, cái này là đủ rồi. Lục Ác Kiều đang muốn nói chuyện, một trận điện thoại đột nhiên đánh tới. Là Lục gia quản gia đánh tới, nàng vội vàng nghe. Tiểu thư, không xong, ta mới từ nơi khác đi công tác trở về, phát hiện lao gia chết rồi. Lục Ác Kiều thần sắc đại biến, vội vàng để cho Tống Thừa lái xe, hỏa tốc về tới Lục gia phủ đệ. Trong nội viện thảm trạng, để cho nàng một trận đầu váng mắt hoa. không chỉ là phụ thân chết rồi, liền liên ca ca Lục Giang cũng đã chết. Lao quản gia đã sớm nhìn rồi giám sát, đem biết tất cả đều nói hết. Tống Thừa sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này Cố Phong, thế mà giết phụ thân ngươi cùng ca ca, quả thực chết không yên lành. Lục A Kiều khóc đến ào ào, bên trên khí không đỡ lấy khí. Tống Thừa sờ lấy nàng đầu, đem nàng ôm vào lòng, A Kiều không khóc, ta giúp ngươi báo thủ. Chương 53. Cố Phong thực sự là Long Đảo Ngục giam giáng ngục trưởng báo thủ. Ô ô ô, làm sao báo, cái kia Cố Phong, tiện tay liền có thể chụp chết nhị tinh tông sư Đình Phong, chỉ sợ đã là tam tinh tông sư thực lực, tống ra các ngươi, cũng liền một cái tam tinh tông sư sơ kỳ, thêm mấy cái nhị tinh tông sư, chỗ nào đánh thắng được Cố Phong. Coi như đánh thắng được, cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vẫn là thôi đi. Ô ô ô. Tống Thừa trong lòng ấm áp, xem ra bản thân truy lâu như vậy ác kiểu, đã bao nhiêu tại trong lòng đối phương có chút phân lượng. Cái này không, rõ ràng huyết hải thâm thủ đang ở trước mắt, nàng nhưng ở vì Tống gia cân nhắc. Tống Thừa nói, chúng ta căn bản là không cần động Cố Phong, dù sao cơ thải nguyệt muốn hắn ngày kia chết, hắn liền tuyệt chiêu không đến ngày kia kia. Vậy ngươi vừa rồi báo thủ là có ý gì? Lục A Kiều lau nước mắt hỏi. Tống Thừa thần sắc lãnh trầm, cái này Cố Phong là bởi vì Lâm gia Lâm Lực Sơ mới chạy tới đối với ngươi phụ thân và ca ca lạnh lùng hạ sát thủ, vậy chúng ta liền đối phó Lâm nhà. Ngươi chờ, ta lập tức cũng làm người ta đi đem người Lâm gia toàn bộ bắt lại. Đừng. Lục A Kiều đội bằng nói, ngươi chính là chờ Cố Phong chết rồi sau này hay nói đi, không phải hắn một khi phát điên lên đến, chỉ sợ Tống gia cũng không có gì tốt trái cây ăn. Tống Thừa nghĩ cũng phải, vẫn là chờ Cố Phong chết rồi về sau, lại hung hăng sửa chữa Lâm gia không muộn. Nhưng mà hôm nay A Kiều năm lần bảy lượt vì hắn suy nghĩ, hắn nếu là một chút sự tình cũng làm, thật sự là cảm thấy băn khoăn. Chớ nói chi là Lục A Kiều từ nghe được tin dữ bắt đầu, nước mắt liền không có từng đứt đoạn. Dù sao cũng phải trước hết để cho nàng phát tiết. Nghĩ đến đây, hắn nói, vậy trước tiên lấy Lâm thị vật liệu xây dựng thương phẩm chất lượng thấp kém làm lý do, toàn thành phong sát Lâm thị vật liệu xây dựng, hai ngày này, bọn họ Lâm gia có thể khỏi bị đau khổ ra thịt, nhưng nhất định phải nếm cả trên tinh thần tra tấn. Lục A Kiều không lại phản đối, nhẹ nhàng đẩy ra Tống Thừa, "Tống Thừa, ngươi đi trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút." Tống Thừa nhìn A Kiều cực kỳ bi thương bộ dáng, bản muốn lưu lại theo nàng, nhưng Lục A Kiều nhất định không chịu, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Lái xe trở về trên đường, hắn mặc dù trong lòng trầm thống, khả thi thỉnh thoảng lại sẽ nhớ tới A Kiều bị bản thân ôm vào lòng hình ảnh. Truy A Kiều lâu như vậy, giống như còn là lần thứ nhất thân mật như vậy gắn bó tiếp xúc. Trong khoảng thời gian này, là A Kiều yếu ớt nhất thời điểm, chỉ cần ta biểu hiện đủ tốt, nhất định có thể thành công bắt được A Kiều phương tâm. Hoàng bét, A Kiều phụ thân và đại ca bỏ mình, ta vì sao đã bi thống, lại vui vẻ. Tống Thừa đội vàng đập bản thân hai bàn tay, không suy nghĩ nhiều, khẽ hát biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, A Kiều trở lại gian phòng của mình, để cho quản gia đưa chút rượu đi vào, sau đó liền khóa trái cửa phòng. Nàng một mình lại một lon bia uống vào, trên mặt còn hữu lệ mấn, có thể khoe miệng chẳng biết lúc nào, vậy mà đã phủ lên một nụ cười. Ba, ca, Tống Thừa cho là ta vừa rồi khóc, là bởi vì các ngươi chết, mà thương tâm gần chết, thế nhưng là hắn làm sao biết, ta là vui vẻ à? Ha ha ha, ta thật là vui vẻ. Về sau, các ngươi lại cũng không có cách nào uy hiếp ta, về sau, ta sẽ không còn được gặp lại sống sót các ngươi, ta Lục Gia Kiều, tự do. Ha 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 ha. Một Cố Phong tử Phượng Vũ Cửu Thiên đi ra, cùng Ninh Ngọc Hy cùng nhau về tới ngự cảnh hào đình, trước khi ngủ, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Nhược Sơ phát một đầu mẹ chặt. Sự tình đã xử lý tốt, các ngươi có thể trở về nhà, ta đã tìm được chỗ ở, không cần lo lắng cho ta. Gần như là đồng thời, Lâm gia phủ đệ Lâm Nhược Sơ gian phòng bên trong, bên gối điện thoại sáng lên một đường ánh sáng nhạt. Nàng cũng không có mang đi điện thoại di động của mình, hoặc có lẽ là, nàng muốn mang đi cũng mang đi không, dù sao, nàng là bị Vương Tuyết Mai đánh ngất xỉu mang đi. Giờ phút này, một gian cũ nát trong nhà khách. Lâm Nhược Mạt nhìn xem nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự muội muội, có chút không xác định nói, "Mẹ, chúng ta cứ như vậy đem Nhược Sơ đánh ngất xỉu mang ra, thật tốt sao?" Vương Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý đánh ngất xỉu nàng à, còn không phải nàng tính bướng bỉnh đi lên, không phải không chịu đi, còn nói muốn đi ra ngoài cùng đám người kia giải thích, đây chính là huyết minh. Giết người không chớp mắt, làm sao có thể cùng chúng ta giảng đạo lý?" Lâm Nhược Mạt thở dài nói, "Ta chỉ sợ Nhược Sơ sau khi tỉnh lại, biết oán hận ngươi a." "Hận thì hận đi, dù sao ta là vì nàng tốt." Lại nói, "Cái kia Cố Phong không phải sao tự xưng là cái gì Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng sao, nói không chừng huyết minh nghe xong hắn báo danh số, trực tiếp liền chạy." Vương Tuyết Mai có chút chột dạ nói ra. Lúc này, Lâm Bác Sơn điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Vương Tuyết Mai vội vàng kết nối, không chờ nàng nói chuyện, Lâm Bác Sơn lại hỏi, "Tuyết Mai, các ngươi người đâu, còn có Tiểu Phong đâu? Đã trễ thế như vậy, các ngươi sẽ không phải ăn chung bữa ăn khuya đi rồi a?" "Ngươi về nhà?" Vương Tuyết Mai kinh hô một tiếng, "Huyết Minh người không có ở đây sao? Ta xử lý xong chuyện công ty, không trở về nhà còn có thể về đâu nhi? Còn có cái gì Huyết Minh? Huyết Minh đang yên đang lành, tới nhà chúng ta làm gì?" Vương Tuyết Mai thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, Cố Phong thật đem Huyết Minh người cho giải quyết. Trước đó cùng Lâm Nhược Mặt lời nói chỉ là bịa chuyện, chính nàng đều không tin, nhưng bây giờ vẫn không khỏi tin thêm vài phần. Chẳng lẽ cái này Cố Phong thực sự là Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng? Phải là, từ xưa phỉ không đấu với quan, chỉ sợ Cố Phong vừa lấy ra cái gì đó Long Thần lệnh, Huyết Minh liền bản thân biết khó mà lui. Vừa nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói, "Ngươi chờ một chút ta, ta hiện tại liền trở về." Vừa nói, lưng nàng bắt đầu Lâm Nhược Sơ, cùng Lâm Nhược Mạt cùng một chỗ, ngồi cho thuê chạy về Lâm gia phủ đệ. Nhìn thấy trong nhà quả nhiên không có bị người xâm nhập dấu vết, nàng yên tâm. đem mấy giờ trước chuyện phát sinh cùng bản thân suy đoán, thoảng qua cùng Lâm Bắc Sơn nói một lần. Lâm Bắc Sơn nói ra, ý ngươi là, Cố Phong là Long Đảo Ngục giam giám mục trưởng, cho nên Huyết Minh người bị sợ lui. Vương Tuyết Mai gật đầu, hẳn là dạng này, nếu như Huyết Minh thật giết Cố Phong, khẳng định phải xông vào nhà chúng ta tìm chúng ta, nhưng trong nhà cũng không có bị tìm kiếm dấu vết. Lâm Bắc Sơn nhẹ nhàng thở ra, Cố Phong không chết là được. Ngay sau đó hắn lại nói, vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi ở nhà chờ lấy Tiểu Phong đem sự tình giải quyết xong không được sao? Hắc. Vương Tuyết Mai vô đuổi, ta chỗ nào biết hắn thực sự là Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng a? Lâm Bắc Sơn thở dài, Tiểu Phong nhất định là nhìn thấy ngươi mang người chạy trốn, cho nên tức giận, cũng không ở trong nhà ở. Ngươi ngày mai cho Tiểu Phong gọi điện thoại, cho hắn nói lời xin lỗi, hắn hảo tâm giúp chúng ta nhà ra mặt, nhưng ngươi luôn luôn nghi thần nghi quỷ, còn âm dương quái khí. Vương Tuyết Mai trực tiếp cắt dứt hắn, muốn nói xin lỗi chính ngươi nói đi, lão nương mới không nở. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, lão nương đi ngủ đây. Nói xong, Vương Tuyết Mai phủi mông một cái, trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai trời sáng trong lúc, Vương Tuyết Mai bị một đường tiếng thét chói tai đánh thức. Là đại nữ nhi Lâm Nhược Mạt tâm thanh. Vương Tuyết Mai chạy mau đi ra, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lâm Nhược Mạt run rẩy chỉ ngoài viện mặt đất, mẹ, ngươi xem. Vương Tuyết Mai định thần nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ngoài viện, mảng lớn vết máu khô khốc 10 điểm chói mắt, còn có lẻ kẻ nhân thể làn da cùng xương cốt. Cố Phong cùng Ninh Ngọc Hi sau khi đi, Huyết Minh người dọn dẹp thi thể, nhưng mà thanh lý cũng không phải là như vậy sạch sẽ. Đêm qua, tối như bưng, những cái này vết máu cùng mực đậm bóng đêm hòa làm một thể, Vương Tuyết Mai mấy người căn bản không phát hiện. Chương 54. Gặp lại Tiêu Thiên Tuyết rất nhanh, Lâm Bắc Sơn cũng đến đây. Nhìn thấy vết máu hắn, sắc mặt biến hết sức khó coi, "Tuyết Mai, ngươi không phải nói, đêm qua Tiểu Phong đem Huyết Minh người dọa lui sao? Những cái này máu là chuyện gì xảy ra?" "Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra, ta lại không có ở đây." Vương Tuyết Mai kêu lên, lúc này, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Lâm Nhược Mạt run giọng nói, "Cái này sẽ không phải là Cố Phong máu đi, hắn chết." Lâm Bắc Sơn một bàn tay hô tại Vương Tuyết Mai trên mặt, "Đêm qua ngươi vì sao không ngăn Tiểu Phong, hắn là vì cho nhà ta ra mặt, mới cho Huyết Minh." Vương Tuyết Mai bụm mặt, hoảng hốt một lát sau, giận dữ hét, "Lâm Bắc Sơn, ngươi đánh ta, ngươi thế mà đánh ta? Vì một cái không liên hệ người ngoài, ngươi đánh ta? Chính hắn đi ra ngoài chịu chết, cùng ta có cọng lông quan hệ. Ly hôn, thời gian này không có cách nào qua, hôm nay ta Vương Tuyết Mai liền muốn cùng ngươi ly hôn." Lâm Nhược Mạt vội vàng nói, "Cha mẹ, các ngươi trước đừng kích động, hiện tại Cố Phong sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ bằng cái này bảy vết máu, cũng chưa chắc liền có thể nhận định hắn đã chết, chúng ta hay là trước liên hệ hắn một lần." Lâm Bắc Sơn nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới bản thân căn bản cũng không có Cố Phong phương thức liên lạc. Vội vàng xông vào phòng, muốn gọi tỉnh nhị nữ nhi Lâm Nhược Sơ. Thế nhưng là lắc nửa ngày, Lâm Nhược Sơ đều không phản ứng gì. Nếu không phải lỗ mũi ở giữa còn có yếu ớt hơi thở, quả thực cùng người chết không khác. Lâm Bắc Sơn giận tí mặt, lại một cái tát quạt tại vừa mới đi vào Vương Tuyết Mai trên mặt, "Nhìn xem ngươi đã làm chút gì, Nhược Sơ thể cốt vốn là yếu, ngươi còn đem nàng đánh ngất xỉu." Lần này, Vương Tuyết Mai nhưng lại không kêu lên, chạy tới đẩy thân nữ nhi thân thể, ý đồ đánh thức nàng. Đáng tiếc là phí công. "Nhược Sơ không có việc gì, không có việc gì." Vương Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, vội vàng bấm Ngô Thần Y số điện thoại. Hôm qua chính là Ngô Thần Y chữa khỏi con gái, hôm nay một dạng có thể. Sốt ruột chờ đợi nửa giờ, Ngô Thần Y rốt cuộc đã đến. Hắn không nói nhảm, vào phòng ngủ, vì Lâm Nhược Sơ trị liệu. Nửa giờ sau, hắn từ bên trong đi ra. Lâm Bắc Sơn, Vương Tuyết Mai, Lâm Nhược Mạt tất cả đều xuống tới. Vương Tuyết Mai sốt ruột hỏi, "Ngô Thần Y đi, con gái của ta thế nào?" Ngô Thần Y vuốt ve sợi râu, "Không có gì đáng ngại, chính là tâm trạng chập chờn khá lớn, lại thêm kinh hãi quá độ, cho nên hôn mê đi. Lão phu đã vì nàng trị liệu, lại cho các ngươi mở một bộ phương thuốc, các ngươi theo phương thuốc bóp thuốc sắc cho nàng uống, bất quá nàng thể cốt yếu, có thể muốn 1-2 ngày tài năng tỉnh lại." Nghe vậy, mấy người đều hơi thở dài một hơi. Thình lình, Ngô Thần Y lại mở miệng nói, "Đúng rồi, hôm qua là có người hay không cho Lâm tiểu thư đã chữa bệnh?" "Không, không có chứ." Vương Tuyết Mai suy nghĩ một chút nói, "Không thể nào a." Ngô Thần Y như có điều suy nghĩ như mày, "Lâm tiểu thư hôm qua nên thức tỉnh qua một lần, lại thể nội tình huống, so với ta hôm qua lúc rời đi, tốt hơn quá nhiều, rõ ràng là có một vị y thuật so với ta còn lợi hại hơn mấy lần cao nhân vì nàng trị liệu qua." Vương Tuyết Mai sững sờ, "A, con gái của ta hôm qua xác thực tỉnh lại, nhưng cái kia không phải là bởi vì ngài ra tay cứu trị sao?" Ngô Thần Y nói, "Lão phu nào có cái năng lực kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu hôm qua trước khi đi nói chuyện là ở nói chuyện giật gân? Các ngươi có biết, tại ta trị liệu về sau, Lâm tiểu thư cho dù là có thể chống đỡ, tối đa cũng chỉ có thể sống trên một tháng, nhưng bây giờ, nàng lại có 3 tháng thọ nguyên." "Vâng." Ngô Thần Y mấy câu nói, quả thực dường như sấm sét, nổ vang tại mọi người bên hai. Lâm Bắc Sơn vô cùng kích động nói, "Đúng đúng đúng, hôm qua con gái của ta bằng hữu, Cố Phong từng xuất thủ qua một lần, hắn vì Nhược Sơ trị liệu sau không bao lâu, Nhược Sơ liền đã tỉnh lại." Ngô Thần Y kinh ngạc nói, "Con gái của ngươi còn có dạng này bằng hữu? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Hắn cũng là hôm qua mới vừa trở về Giang Lăng, cùng ta con gái được cho Thanh Mai chúc mà a." Lâm Bắc Sơn nói, "Đây chẳng phải là nói, vị này Cố Thần Y đi, mới 20 mấy tuổi." Ngô Thần Y lập tức sinh lòng ý kính nể, hơn 20 tuổi, ý thuật bên trên tạo nghệ, liền đã đăng phong tạo cực, vung lão phu 10 đầu phố, thực sự là hậu sinh khả úa. Hắn lời nói xoay chuyển, Lâm tiểu thư trước mắt cũng không lo ngại, bất quá như ta vừa rồi nói, nàng chỉ còn lại có 3 tháng thọ nguyên, nếu như muốn kéo dài tính mạng, các ngươi chỉ có thể lại tìm vị kia Cố Thần Y thử một chút. đem một phần phương thuốc lưu lại về sau, Nô Thần Ý không còn lưu lại, quay người rời đi. Lâm Bác Sơn sắc mặt biến cực kỳ khó coi, Cố Phong có thể cứu Nhược Sơ, thế nhưng là Cố Phong hắn chỉ sợ là, lại cũng nói không được, hắn hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Vương Tuyết Mai lúc này cũng phản ứng lại, lạc mông ngồi sập xuống đất, gào khóc. Ô hô, mệnh ta làm sao khổ như vậy à, thật vất vả tới một thần y đi, có thể trị con gái của ta bệnh, có thể hết lần này tới lần khác lại chết, ta đáng thương con gái. Lâm Bác Sơn một cước đá vào nàng trên ông, còn không đều là bởi vì ngươi, ngươi hôm qua nếu là ngăn đón Cố Phong, để cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ chạy, hắn bây giờ còn sống được thật tốt. Lúc này, Lâm Bác Sơn điện thoại vang lên. Uy, Hà tổng, có chuyện gì ngày mai lại nói có thể chứ? Ta. Cái gì? Tối qua ký hợp đồng không tính. Cái gì? Phong sát. Rất nhanh, Lâm Bác Sơn tay phải hữu khí vô lực thong xuống, điện thoại rơi trên mặt đất lại không hề hay biết. Lâm Nhược Mạt trong lòng run sợ hỏi, "Ba, lại thì thế nào?" Thở sâu, Lâm Bác Sơn nói, "Giang Lăng Hảo Phú Tông gia tuyên bố thông cáo nói nhà chúng ta bán vật liệu xây dựng có vấn đề, tuyên bố toàn thành phong sát chúng ta Lâm thị vật liệu xây dựng." Nghe lời này một cái, Vương Tuyết Mai khóc đến càng hùng, "Ô hô, trời phạt Tống gia, căn bản là không có từ nhà chúng ta mua qua vật liệu xây dựng, còn nói cái gì nhà chúng ta vật liệu xây dựng có vấn đề." Nói còn chưa dứt lời, đã là hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất. Liên tiếp đả kích, để cho nàng ngất đi. Buổi trưa, Cố Phong Du Du từ trên giường hồi tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cùng Ninh Ngọc Hi cùng một chỗ đi xuống lầu. Ngự cảnh Hào Đình phụ cận có mấy nhà mùi vị không tệ phong ăn, Ninh Ngọc Hi dự định mang Cố Phong đi nếm thử. Vừa đi xuống lầu, còn không có ra cư xá, một đường mang theo một chút tiếng vui mừng âm thanh đống nhiên chuyển đến. Là Cố Phong sao? Ngay sau đó, một đường đáng yêu bóng dáng cũng nhanh bước hướng cái này vừa đi tới. Tiêu. Cố Phong nhận ra người tới, chỉ là nhất thời không nhớ ra được tên đối phương. Cái kia đang yêu bóng dáng đi tới Cố Phong trước mặt, Tiêu Thiên Tuyết. Người tới. Rõ ràng là trước đó tại ngoại cảnh cùng Cố Phong có duyên gặp qua một lần Tiêu Thiên Tuyết. Chương 55. Bay lên trời câu lạc bộ. Tiêu Thiên Tuyết bình thường rất ít vận động, cái này chạy mới một hồi, cũng hơi bên trên khí không đỡ lấy khí, thở hổn hển. Cố Phong nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hôm nay Tiêu Thiên Tuyết xuyên một bộ màu vàng nhạt váy ngắn, một đôi chân dài thẳng tắp êm dịu, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao, thanh thuần bên trong mang một chút sở sở động lòng người. Hắn nhớ kỹ lần trước gặp Tiêu Thiên Tuyết lúc, đối phương ăn mặc 10 điểm một mạc, điềm đạm nho nhã bên trong lộ ra một chút bảo thủ, rõ ràng mới 20 mấy tuổi, lại một bộ cổ giả phái đoàn. Hiện tại nhưng lại nhiều hơn không ít khí tức thanh xuân, như là lân giáo học tỷ, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Gặp Cố Phong một mực dò xét bản thân, Tiêu Thiên Tuyết hơi xấu hổ nói, làm sao nhìn chằm chằm vào ta xem, trên người của ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng trước đó ăn mặc không giống nhau lắm. Cố Phong nói, a, có phải hay không có coi? Là bởi vì lão sư ta à, hắn nghe nói ta tới Giang Lăng, chuyên tử Long đều bay tới nhìn ta, hắn trước kia lão nói ta xuyên quá gàn bướng quá một mạc, một chút sức sống cũng không có, cho nên ta hôm nay mới mặc như vậy. Tiêu Thiên Tuyết khẩn trương hề hề giải thích, chợt lại nói, nếu không ta trở về đổi một kiện. Cố Phong yên tĩnh chốc lát, lần trước xuyên sắc thực quá một mạc, dạng này mặc xinh đẹp. Là, có đúng không? Tiêu Thiên Tuyết khuôn mặt từng đỏ. Một phương diện, nàng cảm giác mình vừa rồi giải thích nhiều lắm, có chút sơ suất, một phương diện khác, thình lình bị Cố Phong như vậy khen một cái, trong nội tâm nàng nhất định cùng bôi mật một dạng, không lý do một trận vui vẻ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. A a, ngài đến nha. Lão sư tốt. Cúp điện thoại xong, nàng nói, không có ý tứ, lão sư ta mang mấy cái bằng hữu, đã tại phòng ăn phòng riêng chờ ta phải đi qua, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Nói xong, vội vã rời đi. Linh Ngọc Hi mang theo Cố Phong vào gớm ăn phủ. Đây là hai tuần trước mới vừa ở ngự cảnh Hào Đình phụ cận mở một nhà mới phòng ăn. Chủ làm cơm chung, mùi vị coi như không tệ. Giờ phút này chính là giờ cơm, bên trong thực khách đặc biệt nhiều. Linh Ngọc Hi đi lễ tân một chuyến, sau khi trở về hợp được nói, Cố Phong thiếu gia, đã không có phòng riêng, nếu không đổi một nhà khác. Không sao, ta không chú ý nhiều như vậy. Cố Phong tùy ý khoát khoát tay, cùng Linh Ngọc Hi tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chờ đồ ăn công phu, Linh Ngọc Hi thực sự không kiềm chế lại tò mò, hỏi, Cố Phong thiếu gia, ngài tựa hồ cùng vừa rồi bị kia Tiêu cô nương có chút câu chuyện. Tại Myanmar cứu nàng một mạng mà thôi. Myanmar? Ngài làm sao sẽ đi Myanmar? Cố Phong vốn không muốn nhiều lời, không chịu nổi Linh Ngọc Hi một mực hỏi, cũng liền vừa ăn đồ ăn vừa đem tại Myanmar chuyện phát sinh, thoảng qua nói một lần. Linh Ngọc Hi nghe được tâm triều bành trướng, nàng tại Giang Lăng, lan lộn cho tới bây giờ vị trí này, cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn, thân sinh kinh lịch huyết tinh chém giết, số lượng cũng không ít. Thế nhưng là cùng Cố Phong chỗ kinh lịch so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bản thân đặt chỗ này đầu đường cuối ngõ sông mái với nhau, mà Cố Phong đã đặt mình vào Vu Gia Quốc Thiên Hạ thủy triều bên trong. Linh Ngọc Hi đang muốn mở miệng nói chuyện, một vị thanh niên đi tới, tay cầm chén rượu, dám hỏi, là Huyết Minh Linh Đường ra sao? Linh Ngọc Hi mày liễu nhíu một cái, ngươi biết ta? Thanh niên vô cùng kích động nói ra, quả nhiên là ngài. Ngài khả năng không biết ta, nhưng ta trà trộn Giang Lăng dưới đất nhiều năm, đối với ngài đại danh đó là như sấm bên tai, lấy nhất giới nữ thần, trở thành Huyết Minh nhị đương gia. Có chuyện nói chuyện. Thanh niên còn muốn khen nữa, lại bị Linh Ngọc Hi cắt ngang. Thanh niên nói, không có, ta chỉ là muốn mời ngài uống chén rượu. Không có ý tứ, ta không rảnh, sau này hay nói a. Linh Ngọc Hi từ chối nhã nhặn. Thanh niên cũng không dây dưa, quay đầu rời đi. Cố Phong cười cười, xem ra ngươi xác thực kiếm ra chút trò, chỉ sợ trên đường không ít người đều nhớ ngươi. Tha Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta mới nhìn không lên bọn họ. Hai người lại hàn huyên một hồi đường, trong bất chi bất giác đã qua một tiếng. Trong nhà ăn thực khách ít đi rất nhiều, dần dần quặn cué xuống tới, hai người cũng chuẩn bị tính tiền rời đi. Nhưng ở lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, "La Đưa ra, ngay ở chỗ này." Linh Ngọc Hi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được vừa mới cái kia cùng với nàng bắt chuyện thanh niên, cùng bay lên trời câu lạc bộ nhị đương gia La Hiền. Trừ cái đó ra, phía sau bọn họ còn lít nha lít nhít không biết cùng bao nhiêu người. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ quặn cué phòng ăn, lập tức bị chen bể. Còn có không ít bay lên trời câu lạc bộ thành viên, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng ngàn người chi chúng. Bay lên trời câu lạc bộ, Giang Lăng dưới đất một trong tam cự đầu. Linh Ngọc Hi sắc mặt trở nên hơi khó coi, hiện tại bay lên trời câu lạc bộ thực sự là càng ngày càng không giảng đạo lý, ta bất quá là từ chối một chén rượu, liền đến nhiều người như vậy thảo phạt ta. Thanh niên kia tiến lên một bước, đắc ý cười nói, thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi uống rượu à, bất quá là sợ hai nghĩ sai rồi, xác nhận một chút thân phận của ngươi mà thôi. Bay lên trời câu lạc bộ đã treo giải thưởng ngàn vạn, cầm xuống ngươi đầu người, hắc hắc, này 1000 vạn, là ta. Linh Ngọc Hi không tiếp tục để ý thanh niên này, ngược lại nhìn về phía La Hiên, La Đừng Già, ngươi treo giải thưởng ta đầu người, sẽ không sợ biết mình trả thù. Ha ha. Bay lên trời câu lạc bộ nhị đương gia La Hiên nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Linh Ngọc Hi, ta đã chiếm được Hồng Thất bỏ mình tin tức, không, có Hồng Thất với mình, bất quá là một đám gà đất chó sành, hôm nay ta bay lên trời câu lạc bộ ăn chắc với mình. Đương nhiên, thật ra ta cũng không phải sao đưa thích thấy máu người, ngươi nếu chủ động đầu nhập vào, ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi mảy may." Linh Ngọc Hi bước bước chén rượu trong tay, muốn không uổng phí một bình một tốt liền cầm xuống với mình, "Ngươi bản tính này thật đúng là khai hỏa." La Hiên hai tay thả lỏng sau lưng, "Dù sao, hôm nay ngươi chỉ có hai con đường, muốn sao giảm, muốn sao chết." Linh Ngọc Hi bàn tay như ngọc trắng, mới không thể nghe thấy run một cái, bất quá nhìn thấy Yên Tĩnh ngồi một bên Cố Phong, trong lòng cái kia bồi rối, lập tức lại tiêu tán thành vô hình. Có Cố Phong thiếu gia tại, có cái gì đáng sợ? Đã ngươi biết được Hồng Thất bỏ mình, kia liền càng nên biết được, Hồng Thất là bị Cố Phong thiếu gia đánh chết. Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại huyết minh chân chính chủ nhân là Cố Phong. Cố Phong đứng người lên, ngăn khuất Linh Ngọc Hi trước mặt, "La Hiên, chúng ta lại gặp mặt." La Hiên nhìn một chút Cố Phong, lại nhìn một chút phía sau hắn Linh Ngọc Hi. Không lý do trở nên hoảng hốt, dạng này hình ảnh, giống như đã từng quen biết. 6 năm trước, hắn mang theo hơn 1000 người tìm đến Linh Ngọc Hi phiền phức, Cố Phong cũng là như thế đứng thẳng người lên. Lúc ấy hắn dọa đến xoay người chạy. Nhưng mà, ha 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 ha. La Hiên ngửa mặt lên trời cười to, "Không tệ không tệ. Ta xác thực đã nghe nói Cố Phong một quyền đem Hồng Thất đánh chết tin tức, nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng bay lên trời xã hội sợ hãi Hồng Thất? Hồng Thất mặc dù có thể tại Giang Lăng quấy làm phong vân, bất quá là bởi vì hắn từ Trung Hải mà đến, sau lưng của hắn có Trung Hải đại thế lực đến nữa. Hiện tại, Hồng Thất đã chết, huyết minh đã là bèo tấm cung dễ, mặc người chém giết. Đến mức Cố Phong." Hắn cùng với Cố Phong đối mặt, tâm bình khí hòa nói, "Cố Phong, ngươi biến hóa cực kỳ khiến ta giật mình, nhưng tha thứ ta nói thẳng, đã từ ngươi, tay trói gà không chặt, ta lại sợ hãi đến muốn mạng, bây giờ ngươi có được Tam Tinh tông sư tu vi, ta lại chỉ muốn cười." Dứt lời, trên người hắn khí thế biến đổi, giống như thủy triều uy áp đập vào mặt. Vị này bay lên trời câu lạc bộ nhị đương gia, đúng là đã bước vào Tứ Tinh tông sư chi cảnh. Chương 56. Nhân tài kiệt xuất nhìn thấy không? Ta chính là Tứ Tinh tông sư, bắt xuống một người Cố Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng không cần nói, ta làm người từ trước đến nay cẩn thận, coi như Cố Phong là Tứ Tinh tông sư, có thể cùng ta đánh ngang, ta mang đến cái này hơn ngàn hơn câu lạc bộ chúng, cũng sẽ giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Linh Ngọc Hi mày liễu nhẹ trao lại. Hồng Thất lại có Trung Hải bối cảnh, việc này nàng nhất định hoàn toàn không biết. Nhưng mà bây giờ không phải sao nghĩ lúc này. Nàng tiến lên một bước, "La Hiên, ngươi rất thông minh, cũng cực kỳ cẩn thận, nhưng những cái này, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều không hơi ý nghĩa nào, ta cho ngươi biết đi, Cố Phong thiếu gia không phải sao Tam Tinh tông sư, cũng không phải Tứ Tinh tông sư, mà là Lục Tinh tông sư." Thức thời mà nói liền cút nhanh lên, "Nếu không, không cần phải nói ngươi, toàn bộ bay lên trời câu lạc bộ đều sẽ chết không có chỗ chôn." Trước đó Cố Phong thiếu gia nói qua, tại ngoại cảnh một quyền đấm chết Ngũ Tinh đỉnh phong đan ruộng chính tin, vậy khẳng định là Lục Tinh thực lực không chạy. Vừa rồi tới bắt chuyện tên thanh niên kia cười gần nói, "Linh Ngọc Hi, sắp chết đến nơi còn muốn cố làm ra vẻ, còn Lục Tinh tông sư, ta xem hắn Cố Phong là Lục Tinh cấp đi, ha ha ha." Phịch. Cố Phong trở tay chính là một trường, lát tại thanh niên này trên mặt. Thanh niên thân thể trực tiếp đụng vào đám người, một lớn máu tươi phun ra, dĩ nhiên không rõ sống chết. Tất cả bay lên trời câu lạc bộ thành viên toàn đều thất kinh, không nghĩ tới tại trọng trọng bao vây rồi, Cố Phong thế mà không hề cố kỵ xuất thủ. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? La Hiên sắc mặt biến hết sức khó coi, hét lớn, "Cố Phong, ngươi cho rằng ngươi chính là đã từng đại thiếu gia sao? Lúc đầu xem ở ngươi tu hành không dễ, thời gian mấy năm liền đã đến tông sư chi cảnh, ta còn muốn đem ngươi thu nhập bộ hạ, hiện tại xem ra." Lời còn chưa dứt, đã là bị Cố Phong cắt ngang, "La Hiên, ngươi biết vì sao ngươi bây giờ còn có thể sống cùng ta nói chuyện sao?" La Hiên lông mày nhíu lại, liền nghe Cố Phong tiếp tục nói, "Đó là bởi vì ta nghĩ đem bay lên trời câu lạc bộ nhập vào huyết minh a." "A?" Một đám bay lên trời câu lạc bộ thành viên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Cố Phong biết mình đang nói cái gì sao? Rõ ràng là chúng ta bay lên trời câu lạc bộ muốn chiếm đoạt các ngươi với mình, ngươi cũng phải để cho huyết minh chiếm đoạt bay lên trời câu lạc bộ. Quả thực là đảo ngược thiên cương. 3333. Tiến tính thật lâu, La Hiên vẫn vỗ tay lên. Không hổ là đã từng Giang Lăng đại thiếu, phong thái không giảm trước kia à, chỉ là hy vọng chờ một lúc, ngươi còn có thể như thế khẩu suất cùng luôn.
Cho ta.
Và anh. Hắn lời còn chưa dứt, Cố Phong dĩ nhiên đấm ra một quyền. Tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổi lên. La Hiên còn chưa kịp phản ứng, một cỗ toàn tâm đau đớn, tự phần bụng lan tràn toàn thân. Hắn thân thể cong thành con tôm, giống như đạn pháo nện vào trong đám người. Đám người luống cuống tay chân, vội vàng đem La Hiên đỡ lên. Mà La Hiên dĩ nhiên hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ cái này Cố Phong thực sự là Lục Tinh tông sư?
Không, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có thể có còn trẻ như vậy Lục Tinh tông sư, quả thực chưa từng nghe thấy.
Huống chi hắn rõ ràng Cố Phong 5 năm trước thời điểm, căn bản còn không có đạp vào võ giả một đường. Ngắn ngủi thời gian 5 năm liền nhập Lục Tinh tông sư. Mở cái gì quốc tế trò đùa?
Cố Phong, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn.
Bất quá, ta cũng liền khăng khăng không tin, ngươi có thể đến tới Lục Tinh tông sư chi cảnh. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hắn đang định để cho bay lên trời câu lạc bộ tất cả mọi người cùng nhau động thủ, trực tiếp rảo sát Cố Phong, lại chợt nghe một tiếng khét đều. Ai dám động đến Cố Phong, chính là cùng ta Tiêu Thiên Tuyết không qua được, cùng ta Tiêu gia không qua được. Ngay sau đó, một bộ màu vàng nhạt váy ngắn Tiêu Thiên Tuyết liền từ trên lầu bước nhanh chạy xuống dưới, vọt tới Cố Phong trước mặt. La Hiên nhướng mày, Tiêu gia, 2 năm trước không hàng giang lăng, xây ngự cảnh hào đỉnh, gần nhất lại muốn đầu tháng 4 năm 3 không ức khởi công xây dựng làng du lịch cái kia Tiêu gia. Tiêu Thiên Tuyết nói ra, không sai, ta là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Thiên Tuyết, Cố Phong là bằng hữu ta.
Ha 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 ha.
La Hiên cười to, "Uyên, tiếp lấy cho ta biên, Tiêu gia là rất mạnh mẽ, nhưng Tiêu gia đại tiểu thư thời gian trước du học nên hồng, đến nay chưa về, ngươi coi như nghĩ giả mạo người khác, chí ít cũng phải trước tra một chút tư liệu." Tiêu Thiên Tuyết thấy đối phương không tin, rất là lo lắng, "Ta chính là Tiêu gia đại tiểu thư, ta hôm trước vừa mới về nước." Còn trang lên nghiện. La Hiên căn bản không tin, nâng tay lên liền muốn một bàn tay quất bay Tiêu Thiên Tuyết. Có thể lúc này lại có một đường âm thanh giản mùa vang lên, "Ta xem ai dám động đến học cho ta." Chỉ thấy, một tên ăn mặc mộc mạc, đeo kiếng lao giả từ trên lầu đi xuống. Tiêu Thiên Tuyết lo lắng nói, "Lão sư, ngài đừng xuống tới." Lão giả lại là không quan trọng lắc đầu, một đường đi tới Tiêu Thiên Tuyết trước mặt, cùng La Hiên đối mặt. Một đôi mắt sáng ngời có thần. La Hiên không nhịn được nói, "Con mẹ nó là ai? Một đám xương giả, cũng đừng tới chịu chết." Lão giả thản nhiên nói, "Ta là Hoàng Tư Lễ, chính là thủ đô viện khoa học thủ tịch viện sĩ." Tiêu Thiên Tuyết sợ La Hiên mấy người không biết nặng nhẹ, vội vàng nói, "Lão sư, ta chủ đạo cũng hoàn thiện 2 nở mở chip công nghệ, còn tại quốc tế quyền uy tập san ban bố mười mấy thiên rất có lực ảnh hưởng, cơ sở vật lý học luận văn, chính là chân chính nhân tài kiệt xuất." Hoàng Tư Lễ nói, "Người trẻ tuổi, đánh giết giết không phải là cái gì chuyện tốt, nhanh lên." Nói còn chưa dứt lời, La Hiên trở tay chính là một bàn tay, quạt tại Hoàng Thư Lễ trên mặt, "Cái gì chó ma chim, cái gì vật lý học, ngươi theo ta kéo cái này." Một tát này không nhẹ, Hoàng Thư Lễ lảo đảo lui lại, suýt nữa ngã quỵ. Bất quá La Hiên như cũng không bỏ qua, lại là một cước đá về phía Tiêu Thiên Tuyết, "Vật lý học đúng không, viện khoa học đúng không, nhân tài kiệt xuất là."
"A a a."
Tiêu Thê Lương thảm thiết đột nhiên bộc phát ra. Cố Phong đã là một trường vỗ tới. La Hiên một cái chân trực tiếp bị đập vỡ nát.
"La Hiên, ngươi đã có đường đến chỗ chết."
Cố Phong giọng điệu lạnh lùng, lại là ngang nhiên một quyền. Một quyền này, lôi cuốn bạn quân lực lượng, sơn hải đều kinh hãi.
"Veng!"
La Hiên bị một quyền trực tiếp vênh thành huyết vụ. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, bay lên trời câu lạc bộ hơn ngàn câu lạc bộ chúng, bộc phát ra phẫn nộ gầm rú.
"Cố Phong, ngươi đáng chết."
Một đám người hô nhau mà lên, thẳng đến Cố Phong đi. Cố Phong lạnh giọng đối với Ninh Ngọc Hi nói, "Bảo vệ cẩn thận Tiêu cô nương cùng Hoàng viện sĩ." Chợt, liền xông ra ngoài, hổ vào bầy dê. Rầm rầm rầm. Huyết vụ đầy trời bầy ra. Toàn bộ gấm ăn phủ phòng ăn hóa thành một phiến tu la luyện ngục. Tất cả mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vì sao hơn nghìn người liên thủ lại vẫn không địch lại Cố Phong một người? Hoảng sợ, như mực đậm đồng dạng bao khỏa còn sót lại bay lên trời câu lạc bộ đám người. Bọn họ không do dự nữa, quay đầu bỏ chạy.
Muốn chạy?
Cố Phong thần sắc cấm lãnh, bóng dáng giả thoáng, chớp mắt liền đuổi theo. Muốn định giữ lấy bay lên trời câu lạc bộ, lớn mạnh huyết minh, hiện tại đã không còn cần thiết này.
Chương 57.
Náo tàn cổ lại là một trận tàn sát về sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tiêu Thiên Tuyết kinh hô.
"Lão sư, ngươi đừng làm ta sợ a."
"Lão sư ngươi tỉnh." Cố Phong nhíu mày, quay người về tới Tiêu Thiên Tuyết bên người. Chỉ thấy Hoàng Thư Lễ hai mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, toàn thân rất nhỏ co rút. Tiêu Thiên Tuyết bối rối hỏi, "Lão sư ta đây là thế nào?" Mới vừa rồi bị La Hiên quạt một bạt thai về sau, Hoàng Thư Lễ liền hôn mê bất tỉnh, lúc đầu Tiêu Thiên Tuyết chỉ lo lắng không được, nghĩ đến chờ Cố Phong giải quyết trước mắt sự tình, sẽ đưa lão sư đi bệnh viện. Ai biết đột nhiên thì trở thành như vậy. Nếu như lão sư tại phía bên mình có chuyện bất trắc, cái kia. Tiêu Thiên Tuyết quả thực không dám hướng phía dưới nghĩ. "Đi trước trong nhà của ta a."
Cố Phong cõng lên Hoàng Tư Lễ, hướng ngự cảnh hào đình đi đến.
Ninh Ngọc Hi cho Huyết Minh người gọi điện thoại, để cho bọn họ tới gấm ăn phủ giải quyết tốt hậu quả, sau đó mang theo Tiêu Thiên Tuyết cùng Cố Phong cùng rời đi. Về đến trong nhà, Cố Phong nhìn Tiêu Thiên Tuyết gấp đến độ sắp khóc đi ra, liền lên tiếng an ủi, "Yên tâm, có ta ở đây, người lão sư không có việc gì." Dứt lời, đem Hoàng Thư Lễ bình đặt lên giường, 36 cái ngân châm đánh vào trong cơ thể hắn các nơi đại huyệt. Đầu ngón tay linh khí cuộn, xâm nhập Hoàng Thư Lễ thể nội. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Hoàng Thư Lễ rốt cuộc không còn run rẩy, yên tĩnh trở lại. Chỉ là sau một khắc, thân thể của hắn thế mà lay động đến càng thêm lợi hại, sắc mặt càng là một mảnh đen nhánh. Trong miệng càng là chỉ có xuất khí không có vào khí. Tiêu Thiên Tuyết quá sợ hãi, cái này. Chuyện gì xảy ra?
Cố Phong không đếm xỉa tới nàng, khẽ quát một tiếng, "Nghiên Súc, cút ra đây cho ta."
Vô số linh khí tại Hoàng thư lễ thể nội hội tụ thành biển, sóng lớn bu mờ. Một giây về sau, khiến chú ý Thiên Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Chỉ thấy, lão sư miệng đột nhiên mở lớn, một con màu đen bắt túc trùng từ bên trong bay ra, hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa phóng đi. Cố Phong tiện tay chạm một cái, liền đem cái kia xấu xí côn trùng một mực chế trụ. Tiêu Thiên Tuyết nhìn qua cái này côn trùng, run rẩy hỏi, "Cái này, đây là cái gì? Vì sao lại từ lão sư ta trong miệng leo ra?" Cố Phong nói, "Đây là não tàn cổ sơ kỳ ẩn nút trên cơ thể người thể nội, trở nên dài đến nhất định kích cỡ, liền sẽ chui vào nhân thể não bộ, từng bước xâm chiếm thần kinh não bộ, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp não tử vong." Cổ trùng. Tiêu Thiên Tuyết mặc dù tổng sự khoa học nghiên cứu, nhưng đối với cổ trùng cũng có biết một hai, bất quá chân chính nhìn thấy, đây là lần đầu. Đồng thời cái này cổ trùng hay là tại sư phụ của mình thể nội. Cố Phong gật gật đầu, người lão sư vừa rồi sở dĩ miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, cũng là bởi vì cái này cổ trùng muốn bỏ vào trong đầu hắn. Cái này não tàng cổ nhìn kích cỡ, đã tại người lão sư thể nội ẩn nút một năm dưới, vốn đang cần nửa năm tài năng thành thủ, bất quá phát hiện ký chủ thân thể suy yếu, sở dĩ chủ động xuất kích, dù sao đối với não tàng cổ mà nói, ký chủ lại não, thắng qua tất cả mỹ vị món ngon. Giải thích sau khi xong, Cố Phong trong lòng bàn tay linh khí cuộn cuộn. Não tàng cổ, khoảng cách hóa thành bụi. Tiêu Thiên Tuyết thì là tâm thần rung mạnh. Sư phụ của mình tại Long Đều giới khoa học địa vị cao cả, là ai lại dám như thế to gan lớn mật đem hát thủ ngã vào hắn tới nơi này? Xem ra chờ lão sư sau khi tỉnh dậy nhất định phải nhắc nhở lão sư. Nàng thở sâu, Cố Phong, nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi, Hoàng lão sư chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vừa nói, nàng móc ra một tấm thẻ ngân hàng muốn đưa cho Cố Phong xem như tạ lễ. Cố Phong khoát khoát tay, không cần đa lễ, ngươi lão sư vốn chính là bởi vì ta mới chịu một cái tát kia, không giống nhau. Tiêu Thiên Tuyết nói, nếu như ngươi không có phát hiện cái này tiềm phục tại lão sư thể nội cổ trùng, chờ cổ trùng chân chính thành thục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Hưng Đế quốc cho tới nay đối với Thần Long quốc làm kỹ thuật phong tỏa, cao đoan chip công nghệ kỹ thuật bị bọn họ một mực điều khiển, lão sư ta đang tại chủ đạo nghiên cứu không. 5nm chip công nghệ, một khi có kết quả, tại chip ngành nghề siêu việt Bạch Hưng Đế quốc ở trong tầm tay. Cho nên, ngươi đừng cho là ngươi chỉ là đã cứu ta lão sư, ngươi càng là cứu Thần Long quốc chí nghiệp, để cho chúng ta có thể ở phương diện này cùng Bạch Hưng Đế quốc địa vị ngang nhau. Cố Phong khẽ miệng giật một cái. Đây không chắc cũng quá khoa trương một chút, thuận tay cứu cá nhân mà thôi. Gặp Cố Phong cũng không có đưa tay tiếp thẻ ý tứ, Tiêu Thiên Tuyết lập tức hơi thất lạc, ngươi có phải hay không không thiếu tiền, thế nhưng là ta một lát cũng không nghĩ ra cái gì cái khác đồ tốt. Linh Ngọc Hy lúc này trêu ghẹo nói, thực sự không làm được, Tiêu cô nương lấy thân báo đáp tốt rồi, Cố Phong thiếu gia còn không có bạn gái đâu. A, cái này. Tiêu Thiên Tuyết trắng non mặt một lần bò đầy đỏ ửng, chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì là tốt. Cố Phong trừng Linh Ngọc Hy liếc mắt, ngươi đừng nghe nàng nói mò, như vậy đi, ngươi thực sự phải cảm tạ lời nói, thì giúp một tay chiếu cố một chút Lâm thị vật liệu xây dựng a. Lâm thị vật liệu xây dựng. Tiêu Thiên Tuyết một đôi mắt to tràn đầy mê mang. Cố Phong nói, các ngươi Tiêu gia không phải sao tại làm làng du lịch hạng mục sao? Lâm thị vật liệu xây dựng lão bản cùng ta có cũ, ngươi khả năng giúp đỡ liền rút, không thể giúp cũng không quan hệ. Tiêu Thiên Tuyết gật gật đầu, tốt, ta trở về cùng ta ba nói một chút. Nửa giờ sau, Hoàng thư lễ tỉnh lại. Tiêu Thiên Tuyết liền dẫn hắn rời đi. Nghe lấy đại môn bị nhẹ nhàng đóng cửa âm thanh, Linh Ngọc Hi nói, thiếu gia, ngài ánh mắt cũng quá cao rồi, Tiêu cô nương dáng dấp rất xinh đẹp à, mấu chốt là bối cảnh thật sự là hùng hậu. Hai năm trước không hàng Giang Lăng Tiêu gia, thực lực cùng cơ gia kề vai, nàng lão sư vẫn là nhân tài kiệt xuất hoàng viện sĩ, ta cảm giác hai người các ngươi vẫn đủ xứng. Mấu chốt là trước đó Cố Phong còn đã cứu Tiêu Thiên Tuyết một lần, hai người chỉ cần nhiều tiếp xúc một chút, nhất định có thể cọ sát ra tình yêu hòa hòa. Thật ra chính nàng cũng bụng trộm ưa thích Cố Phong, từ khi 6 năm trước Cố Phong cản ở trước mặt nàng một khắc này, nàng liền đã tim đập thình thịch. Bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng bản thân căn bản không xứng với Cố Phong, bất quá có thể ở tại Cố Phong bên người, vì hắn làm chút đủ khả năng sự tình, đã làm nàng 10 điểm thỏa mãn. Cố Phong mạn bất kinh tâm nói, ta còn không có yêu đương dự định. Huyết Cừu một ngày không báo, hắn lại nào có tâm tư suy nghĩ đừng. Linh Ngọc Hi nói, nhé nhé nhé, vừa rồi Tiêu cô nương đều nói muốn báo đáp ngài, thật ra ngài có thể mượn nhờ Tiêu gia, cùng Hoàng viện sĩ lực lượng, tới đối phó Cơ Thải Nguyệt nhà, có bọn họ hỗ trợ, một ngày nào đó, chúng ta có thể khiến cho Cơ Thải Nguyệt đền tội. Cố Phong cười cười, không lại nói tiếp, chỉ đốt một điếu khói, đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn tương khung. Mượn nhờ người ngoài lực lượng sao? Không. Hủy diệt Cơ gia, bắt giết Cơ Thải Nguyệt, ta một người là đủ. Chương 58. Lâm Nhược Sơ thật, tại Cơ Thải Nguyệt trên người ngự cảnh hảo đỉnh trong cư xá. Hoàng thư lễ cùng Tiêu Thiên Tuyết sóng vai đi tới, "Thiên Tuyết, ta sau khi hôn mê, đều phát sinh cái gì?" Tiêu Thiên Tuyết liền đem sự tình đại khái nói một lần, bất quá không xách Cố Phong giết người sự tình, chỉ nói đem những người kia đánh cho chạy. Trang diện kia quá mức huyết tình, nàng bây giờ nghĩ lại đều tê cả da đầu, không cần thiết lại hù dọa lão sư. Mặt, nàng nói, "Lão sư, ngài trở về Long Đều về sau, nhất định phải hảo hảo tra một chút, rốt cuộc là ai đang hại ngươi?" Theo Cố Phong nói, cổ trùng là một năm rưỡi trước kia bị người thả nhập lão sư thể nội, chỉ sợ không phải quá tốt tra, nhưng chuyện này nhất định phải coi trọng. Hoàng thư lễ nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tiên tính chốc lát, hắn lại nói, Cố Phong tên tiểu tử này không sai, lão sư ủng hộ ngươi đi cùng với hắn. Ân. Tiêu Thiên Tuyết nghe được sững sờ, cái này cái gì cùng cái gì? Liền nghe Hoàng thư lễ lại nói, đừng tưởng rằng lão sư nhìn không ra, ngươi ưa thích Cố Phong tiểu tử kia, đúng hay không? Tiêu Thiên Tuyết vội vàng phủ nhận, lão sư, ngài chớ nói lung tung. Hoàng thư lễ cười nói, người là gan luôn luôn không lớn, vừa rồi tại Gấm An phủ, nhìn thấy Cố Phong gặp nguy hiểm, lại dám phấn đấu quên mình tiến lên, cùng nhiều người như vậy rằng co, lão sư cũng tuổi trẻ qua, còn có thể nhìn không ra trong lòng ngươi điểm này tiểu tâm tư. Hơn nữa vừa rồi tại Gấm An phủ phòng riêng lúc ăn cơm thời gian, ngươi theo ta liền xách cái kia Cố Phong không dưới 10 lần, chính ngươi cũng không có chú ý à? Có sao? Tiêu Thiên Tuyết trong lòng giật mình. Hoàng thư Lễ vỗ vỗ Tiêu Thiên Tuyết bả vai, lão sư thật ra cũng một mực lo lắng đến ngươi trung thân đại sự, chỉ sợ ngươi quá chuyên chú học thuật bên trên đồ vật, lãng phí thời gian quý báu, hiện tại ngươi đã có ý trung nhân, ta cũng yên lòng. Cố lên, ta không bao lâu liền muốn trở về Long Đều, hy vọng lần tiếp theo tới Giang Lăng thời điểm, có thể ăn bên trên ngươi kẹo mừng. Tiêu Thiên Tuyết nhịn không được nói, ngài mới thấy cái này Cố Phong một mặt, liền yên tâm để cho ta gả cho hắn nha. Lại có thể đánh, lại sẽ chữa bệnh, cái này không phải thật tốt sao? Lại nói, ta tin tưởng ta học sinh ánh mắt. Hoàng thư Lễ chắp hai tay sau lưng cười ha ha một tiếng, chậm du du hướng Ngự Cảnh Hảo đỉnh đi ra bên ngoài. Tiêu Thiên Tuyết méo méo váy, chẳng lẽ ta thực sự thích Cố Phong? Không nên a, ta và hắn mới nhận thức bao lâu? Thời gian trong nháy mắt, liền tới đến ngày thứ hai. Làm Giang Lăng Bách tính mở ra cửa nhà, chuẩn bị ra ngoài lúc, lại kỳ lạ phát hiện, đêm qua thế mà dưới một đêm tuyết. Đồng thời giờ phút này còn chưa ngừng nghỉ. Năm nay tuyết tới quá sớm một chút, bất quá là đầu mùa thu mà thôi. Đám người nhao nhao suy đoán, nhất định là cơ phu nhân đối với cố nhân thành thâm hậu tình nghĩa, cảm động thượng tiên mới có thể hạ xuống trận này tuyết lông ngỗng. Không sai, hôm nay chính là cố nhân thành ngày rỗ. Thông hướng Phong Ba đỉnh trên đường, đầy áp người. Đám người đều đang đợi, cơ thải nguyệt thủ lĩnh tăng đội. Cùng lúc đó, Giang Lăng xã giao internet phong truyền bắt đầu một cái video ngắn. Nội dung video, từ Cố Phong đảo thang chi ý thận đến cơ thải nguyệt xuất hiện, lại đến Cố Phong một trưởng đổ nhào cơ thải nguyệt kết thúc. Video nhiệt độ, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đột phá 100 vạn. Phía dưới bình luận càng là căng gọn. Chờ ở Phong Ba đỉnh trên đường một đám Giang Lăng bách tính, không ít người cũng ở đây nhìn cái video này. Cơ mờ nở, đây không phải Cố Phong sao, 5 năm trước liền bị kéo đi chém đầu, làm sao còn sống? Mẹ hắn tên xuất sinh này, sao có thể đánh cờ phu nhân? Lao tử quyền đầu cứng. Cái này Cố Phong một lần Giang Lăng, liền đào canh thiếu ra thận, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, coi như thế, cơ phu nhân còn nguyện ý bảo lấy hắn, kết quả hắn cứ như vậy hồi báo cơ phu nhân. Cơ phu nhân liền không nên nhớ tình cũ, còn cứu tên xuất sinh này, đổi lại là ta, trực tiếp đem Cố Phong xoay đưa tới Giang Lăng tuần đột ti, nhanh lên chém đầu sự tình. Dân chúng đối với Cố Phong nghiến răng nghiến lợi, tiếng mắng một mảnh. Thang ra. Thang Kim Lân nhìn xem sáng nay đột nhiên chạy ra video, chợt hiểu ra. Khuya ngày hôm trước không nghĩ thông qua lễ, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Khó trách cơ thải nguyệt muốn đi cứu Cố Phong, thì ra là vì lại phong phú một cái tiếng tốt. Nằm ở trên giường, cực kỳ suy yếu Thang Chi Ý nghiến răng nghiến lợi nói, ta chỉ muốn biết Cố Phong lúc nào chết. Nhanh, ta cảm thấy, nhiều nhất ngày dỗ nghi thức kết thúc về sau, cơ thải nguyệt liền sẽ phái người bắt giết Cố Phong. Nàng cố ý đem cái video này phát ra tới, một phương diện, để cho mình mỹ danh tại Giang Lăng nâng cao một bước, một phương diện khác, lại có thể để cho Cố Phong ghê tởm sắc mặt bại lộ tại trước mặt công chúng. Như thế, nàng đằng sau lại giết Cố Phong, Giang Lăng bách tính chỉ biết vỗ tay khen hay. Mà từ Cố Phong miệng bên trong nói ra bất luận cái gì lời nói, đều sẽ không có người tin tưởng. Cơ gia. Cơ Thiên nhìn xem đổi xong một thân màu trắng tang phục con gái, hỏi, Thải Nguyệt, hôm nay Cố Phong thực sẽ hiện thân ngày giấu nghi thức sao? Cơ Thải Nguyệt cười cười, hắn sẽ đến, coi như trước đó còn đang do dự, nhìn sáng nay video về sau, hắn lại làm sao có thể không đến. Huống chi, ta còn chuẩn bị cho hắn khác một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thần sát túc nghiêm một chút, nàng nói, phụ thân. Hôm nay rảo sát ta cái kia đứa con bất hiếu tử, nhường ngươi chuẩn bị thủ đoạn, đều thỏa đáng. Cơ Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong, chỉ là Cố Phong nhiều nhất bất quá tam tinh tông sư mà thôi, chúng ta khiến cho hưng sư động chúng như vậy, có cần phải như vậy? Ngươi có phải hay không quá để mắt hắn? Cơ Thải Nguyệt cười nói, cẩn thận một chút, tóm lại không có sai, đợi giết Tiểu Phong, ta hôn tiếp đến Điền Bắc, đem thanh định đầu người hái, tất cả cũng liền trần ai là định. Lúc này, Cơ gia quản gia Tạ Du Dân từ bên ngoài đi vào, phu nhân, đến giờ. Cơ Thải Nguyệt đứng dậy, bưng lên trên bàn cố nhân thành di ảnh. Hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Lao ra, không phải sao ta nhất định phải tại ngươi trước mộ giết Tiểu Phong, thật sự là nếu không buộc hắn đến đây đại náo một trận, ta không tốt động thủ đâu. Linh Ngọc Hi một tay lấy điện thoại ngã ở trên mặt bàn, thảo, ta liền biết cái này cơ thải nguyệt khuya ngày hôm trước không có ý tốt. Hiện tại video như vậy hỏa, chỉ sợ toàn bộ Giang Lăng bách tính, đều muốn đem thiếu gia ngài xem như người xấu. Nàng quay hàm phình lên, rõ ràng tức giận không nhẹ. Cố Phong nhưng lại sắc mặt như thường. Linh Ngọc Hi không khỏi tò mò hỏi, thiếu gia, ngài liền không tức giận sao? Hiện tại dư luận đối với chúng ta quá bất lợi, về sau chúng ta coi như trả thù cơ thải nguyệt, chỉ sợ tại Giang Lăng bách tính trong mắt, ngài chẳng qua là lại nhiều một đầu giết mâu tội danh. Cố Phong thản nhiên nói, thế nhân ánh mắt, ta không ở ý. Linh Ngọc Hi thầm nghĩ, không hổ là Cố Phong thiếu gia, đổi ta liền làm không đến bình tĩnh như vậy. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Linh Ngọc Hi đứng dậy đi mở cửa, là Huyết Minh nhị đường chủ. Nhị đường chủ, chuyện gì? Nhị đường chủ đưa qua một cái hộp sắt, vừa rồi có cái người áo đen giao cho ta, để cho ta đưa cho ngài. Linh Ngọc Hi mở ra xem, lập tức biến sắc biến đổi. Cố Phong nói, làm sao vậy? Linh Ngọc Hi đem bên trong tờ giấy đem ra, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết: Lâm Nhược Sơ hai quả thận, tại Cơ Thải Nguyệt trên người Cố Phong cười cười. Cơ Thải Nguyệt, vì ép ta đi qua, ngươi thật đúng là nhọc lòng à? Nói xong, hắn lại hỏi, hiện tại Cơ Thải Nguyệt đội ngũ đến đâu nhi? Linh Ngọc Hi nhìn thoáng qua biểu hiện, phía trên biểu hiện 9 giờ sáng. Những năm qua lúc này, Cơ Thải Nguyệt nên đã sắp tới Phong Ba đỉnh. Cái kia ta cũng nên đi. Cố Phong đứng dậy, đi ra phía ngoài. Linh Ngọc Hi sửng sở, hiển nhiên không phản ứng kịp, thiếu ra, ngài đi nơi nào? Cố Phong âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến, đi Phong Ba đỉnh, giết Cơ Thải Nguyệt. Chương 59. Phong Ba đỉnh bên trên, màn lớn dần lên, Linh Ngọc Hi lo lắng nói, thiếu ra, cái này rõ ràng chính là Cơ Thải Nguyệt cái bẫy, chỉ sợ hiện tại Phong Ba trong đỉnh thập diện mai phục, ngài hôm nay nhất định đi không thể. Giết Cơ Thải Nguyệt không nhất thời đội bã, chúng ta có thể từ từ mưu tính. Cố Phong âm thanh không hề bận tâm, cái bẫy cũng tốt, bẫy dập cũng được, không quan trọng. Trong nhà làm tốt cơm trưa, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, quay người chui vào trong gió tuyết. Phong Ba ngoài đỉnh, đám người còn tại lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ Cố Phong. Chợt, nơi xa pháo hoa nổi lên một phía, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một thân tang phục Cơ Thải Nguyệt trước ngực ôm cố nhân thành di ảnh, hướng Phong Ba đỉnh mà đến. Phía sau nàng còn đi theo hai nhóm chỉnh tề đội ngũ, trên tay bưng lấy các loại tế phẩm. Một màn này khiến tất cả mọi người tại chỗ nổi lòng tôn kính. Cơ phu nhân giống như quá khứ, dù cho rơi xuống tuyết lông ngỗng, cũng phải bưng gánh nặng di ảnh, không mượn tay người khác. Nàng giữa lông mày một chút chu sa đỏ, tóc dài tùy phong tung bay, chậm rãi từng bước đi ở trên mặt tuyết. Nhìn xem cái này bóng dáng tuyệt mỹ, đám người đã kính nể, lại đau lòng. Đáng chết ta, cái này Cố Phong thật là đáng chết. Cơ phu nhân chính là thế gian hoàn mỹ nhất nữ nhân, hắn dựa vào cái gì đánh? Quả thực là xuất sinh không bằng. Cố Phong rơi vào Cơ Thải Nguyệt trên mặt một bàn tay, quả thực so đánh vào bọn họ phụ mẫu trên mặt, còn để cho bọn họ phẫn nộ. Không biết là ai cao giọng hô một câu, "Cơ phu nhân, chúng ta biết ngài tâm địa thiện lương, dù cho cái này Cố Phong hai tay dính đầy máu tươi, có thể ngài vẫn là nể tình hắn là Cố lao ra thân sinh cốt đục phân thượng, muốn bảo hắn." Thế nhưng là, cái này Cố Phong sớm đã biến liền heo chó cũng không bằng, hắn căn bản không xứng ngài thương hại, cầu ngài đừng lại đối với hắn có bất kỳ lòng trắc ẩn. Lại có người hô, "Cơ phu nhân, Cố lao ra một đời nhân kiệt, lại chết vào khuyển tử Cố Phong tay, đã là nhân gian bi kịch, ta tin tưởng hắn dưới cửu tuyển, cũng không muốn lại nhìn thấy ngài bị tên xúc sinh kia hiếp, cho nên, ngài nên giết hắn, đúng, hôm nay liền giết hắn, dùng người khác đầu, để tế điện Cố lao ra vong hồn." "Đúng, giết Cố Phong, giết Cố Phong." Đám người âm thanh thoạt đầu tạp nham, đằng sau dần dần thống nhất. "Giết Cố Phong, giết Cố Phong, giết Cố Phong." Tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng. Núi đều biển gầm. Đinh Hai nhức óc. Cơ Thải Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên, "Tiểu Phong, hiện tại cả tòa Giang Lăng đều muốn đem ngươi trừ bỏ chi cho thông khoái, làm mẹ cũng không còn cách khác ga bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là tới đại náo một lần ngày rỗ, dạng này, ta giết ngươi mới càng thuận theo dân tâm." A Tang đội chậm rãi tiến lên, rốt cuộc đến Phong Ba đỉnh. Cơ Thải Nguyệt cất bước, thân thể ẩn vào Phong Ba trong đỉnh. Phong Ba đỉnh cũng không phải là một cái đỉnh, mà là một tòa tư nhân nghĩa trang, xây dựng vào Cố Nhân Thành sau khi chết 3 tháng. Từ cơ ra bỏ vốn, sử dụng vật liệu cũng là tốt nhất. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố trăm miệng người, bị dời mộ ở chỗ này. Ngày bình thường, Phong Ba đỉnh cửa vào từ cơ gia tử sĩ trấn giữ, người không có phận sự không được đi vào. Hàng năm ngày rỗ hôm nay, Phong Ba đỉnh mới có thể đối ngoại mở ra. Giang Lăng thân hảo nha, tự không cần phải nói, cũng tìm được Cơ Thải Nguyệt mời, đến đây xem lễ. Đến mức Giang Lăng dân chúng, bởi vì nghĩa trang quy mô có hạn, hàng năm sẽ thông qua rút thưởng hình thức, để cho một phần nhỏ người đi vào xem lễ. Kỳ trước may mắn tiến vào Phong Ba đỉnh xem lễ Giang Lăng bách tính, tất cả đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, sau khi trở về tối thiểu nói khoác cái một năm nửa năm. Giờ phút này, Phong Ba trong đỉnh, một gốc rừng đào bên cạnh. Thang Kim Lân nhìn xem khuôn mặt suy yếu con trai, nói ra, "Chi Ý, ngươi cần gì phải tới đây, thành thành thật thật ở tại bệnh viện không tốt sao?" Thang Chi Ý nói, "Tất nhiên ta không có cách nào đem Cố Phong nhốt lại, cái kia ta liền muốn nhìn tận mắt hắn chết. Sáng nay, Tả Du dân đã tới một chuyến, thông báo cho bọn hắn, hôm nay Cố Phong sẽ chết bởi Phong Ba trong đỉnh." Thang Kim Lân nhẹ gật đầu, nói, "Ta còn đánh giá thấp Cơ phu nhân, một cái video liền đem Giang Lăng Bách Tính đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngươi nghe nghe cái này, Giang Lăng Bách Tính chấn thiên nộ hống, nếu như Cơ phu nhân nói, Cố Phong còn sẽ tới đại náo ngày dấu nghi thức, nàng kia giết Cố Phong, quả thực là dân tâm sở hướng. Hôm nay qua đi, chỉ sợ Cơ Thải Nguyệt chi danh, thật muốn chính sừng sững ở Giang Lăng chi đỉnh." Hắn khẽ thở dài một cái, "Cơ phu nhân tuy là tay trói gà không chặt nữ tử, nhưng ta mặc cảm, mặc cảm a." Thang Chi Ý lại là có chút lo lắng nói, "Cố Phong hôm nay thực sẽ tới Phong Ba đỉnh sao?" Phụ thân Thang Kim Lân nói, "Cơ phu nhân nói biết, vậy liền nhất định sẽ, tựa như Cơ phu nhân nói Cố Phong hôm nay sẽ chết, vậy hắn liền tuyệt chiêu không đến ngày mai." Lúc này, một tên thanh niên đi tới, "Canh tổng ngài tốt." Thang Kim Lân liếc hắn một cái, trong đầu cũng không có ấn tượng gì, liền hỏi, "Ngươi là?" "Ta gọi Vương Hành, Thiên Duệ khoa sáng tạo, năm ngoái công ty của chúng ta tiếp nhận qua nhà ngài một cái hạng mục, ta là cái kia hạng mục người phụ trách, hạng mục hoàn thành tiệc ăn mừng bên trên, chúng ta cùng uống qua rượu, ngài còn khen qua ta." Vương Hành vừa nói, một bên đem chính mình danh thiếp đưa tới. "A." Thang Kim Lân lờ mờ lên tiếng, tiếp nhận danh thiếp, lờ mờ nhìn lướt qua. "Cái này tấm có dấu Thiên Duệ khoa sáng tạo logo, Vương Hành tên phía dưới, in quản lý chi nhánh 4 chữ." Vương Hành nói tiếp, "Canh tổng, có cơ hội ta mời ngài ăn cơm, có dùng tới ta địa phương, ngài cũng chỉ cần phân phó, ta." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thang Kim Lân tiện tay đem danh thiếp bước xuống trên mặt đất, "Ngươi một cái tiểu tiểu quản lý chi nhánh, ta có thể dùng đến ngươi cái gì? Chờ ngươi leo đến tổng tài vị trí lại cho ta đưa danh thiếp." Vương Hành một mặt xấu hổ, không có ý tứ, "Máy giày ngài canh tổng." Xoay người nhặt lên trên mặt đất danh thiếp, hắn khẽ thở dài một cái. Hôm qua, hắn cực kỳ may mắn rút chúng đến đây Phong Ba đỉnh xem lễ tư cách, thương phấn suốt cả một buổi tối. Phải biết, ngày dấu nghi thức cùng ngày, Phong Ba đỉnh tụ tập không ít Giang Lăng thân hảo. đây chính là mở rộng nhân mạch cơ hội tốt. Nghe nói, năm trước thì có một vị thân mắc tàn tật nữ hài tử bị rút ra bên trong đi tới Phong Ba Đình, kết quả bị một cái phú hào chiếu cố, lấy về nhà làm tiểu thiếp. Hắn không cầu bị phú gia thiên kim nhìn chúng, chỉ hy vọng kết bạn chút ít đại nhân vật, nói không chừng sẽ đối với sự nghiệp của mình có trợ giúp. Đáng tiếc là, những đại nhân vật này tựa hồ không tốt lắm tiếp cận, hắn đã liên tục ăn 4 năm cái bế môn canh, vốn đang cảm thấy bản thân cùng thằng Kim Lân nhận biết, muốn tới đây soát người tồn tại cảm giác, kết quả ngược lại bị làm đục một phen. Hắn rầu rĩ không vui đi tới một cái bàn trước. Hàng năm ngày dâu nghi thức, cơ gia đều sẽ chuẩn bị một chút thịt rượu cùng hoa quả điểm tâm cung cấp đến đây xem lễ người ăn vào, dù sao ngày dâu nghi thức muốn kéo dài dòng dã một ngày. Vương Hành cầm lấy một khối dưa vàng nhét vào trong miệng, thầm nghĩ trong lòng, mở rộng nhân mạch là không có gì trông cậy vào, quả thực là tự rước lấy nụ, bất quá cũng may ở chỗ này, còn có thể nhìn nhiều vài lần phong thái yểu điệu cơ phu nhân. Liên cái này, đủ bản thân thổi cả đời. Đang nghĩ ngợi, ô tô tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc xe hơi dừng ở cách mình không xa địa phương. Cửa xe mở ra, cả người khoác áo khoác màu đen nam tử cao lớn đi xuống. Vương Hành trong lòng thầm giận mình, ai sao mà to gan như vậy, dám đem chiếc xe mở ra phong bà trong đỉnh. Không biết trong này xe không cho vào sao. Kết quả chờ hắn tập trung nhìn vào, lập tức càng thêm giật mình. Cái này. Cái này từ trên xe xuống tới, không phải mình hôm trước ở sân bay gặp phải người trẻ tuổi kia sao? Hắn ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đi tới cô Phong trước mặt, "Uy, anh em, chúng ta lại gặp mặt." Cố Phong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đối với Vương Hành có chút ấn tượng, lại gặp mặt. Vương Hành một tay khoác lên Cố Phong bờ vai bên trên, "Anh em, ngươi vận khí không tệ à, vừa tới Giang Lăng, thế mà liền rút được tới Phong Ba Đỉnh xem lễ tư cách. Bất quá, ngươi mau đem xe chạy ra khỏi đi, trong này không cho xe lái vào đây." Cố Phong sắc mặt đạm nhiên, "Không sao, ngươi đừng trăng bức." Vương Hành nói, "Cơ phu nhân mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng mà sẽ không như thế khoan dung ngươi, nếu như bị đuổi ra ngoài, ngươi liền lãng phí một cách vô ích cái này xem lễ tư cách." Vừa dứt lời, hai tên canh giữ ở Phong Ba Đỉnh cơ gia tử sĩ liền chạy vội tới. "Uy, con mẹ nó, ai bảo ngươi đem chiếc xe lái vào đây?" Vừa nói, hai người liền đưa tay hướng Cố Phong chụp tới. Phịch, phịch. Cố Phong trở tay chính là hai trưởng. Hai tên cơ gia tử sĩ lập tức hóa thành một miệng, phản phất chưa từng có xuất hiện tại thế gian này. Chương 60. "Hôm nay, ta chỉ diệt cơ gia, hiểu, ai cản ta thì phải chết." Cơ mờ nở. Vương Hành trong mắt nhất thời trừng tròn xoe. "Gia hỏa này, tình huống như thế nào? Ta vừa rồi hoa mắt sao? Hai người kia đâu? Là chết, vẫn là như thế nào? Ngươi rốt cuộc là tới làm gì?" Cố Phong cười không nói. Sau đó, hướng về phía trước bước ra một bước, hét lớn một tiếng, "Hổ khiếu long âm, cơ thải nguyệt, ta Cố Phong đến rồi." Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ áo khoác màu đen Cố Phong, đứng thẳng người lên. Vương Hành giật nảy mình, vội vàng lui lại vài chục bước, cùng Cố Phong kéo dài khoảng cách, sợ bị nhận định là Cố Phong đồng đảng. Giờ phút này cơ thải nguyệt, chính quỷ sát tại Cố Nhân Thành trước mộ địa. Nghe được âm thanh, nàng xoay người, tại sườn núi trên sườn núi cùng Cố Phong giao giao tương vọng. "Tiểu Phong, ngươi đã đến rồi, liền đến cho cha ngươi đập mấy cái cốc đầu, tin tưởng 5 năm trôi qua, ngươi cũng nên nhận thức đến bản thân năm đó phạm phải là loại nào tội nghiệp. Nếu như ngươi thành tâm ăn năn, làm mẹ không thèm đếm xỉa cái này một thân thanh danh không muốn, cũng sẽ bảo tính mệnh của ngươi." "Ha ha ha ha." Cố Phong cao giọng cười to, "Cơ thải nguyệt, hôm nay phụ thân ta ngày rỗ, liền lấy ngươi đầu người tới huyết tế." "Hoa." Một câu hạ cánh, toàn trường xôn xao. Tên xuất sinh này, 5 năm trước giết cha diệt tộc còn chưa đủ, may mắn kéo dài hơi tàn 5 năm, lại còn muốn trở về giết mẫu. Trên đời này, vì sao lại có như thế phát dồ ác đồ? Cơ thải nguyệt thần sắc nghiêm lại, "Tiểu Phong chỉ là cùng các vị chỉ đùa một chút, các ngươi không cần thật sự, người tới, đem Tiểu Phong cho ta áp lên đến, để cho hắn tại lao ra trước mộ dập đầu tạ tội." Lập tức, hơn 10 tên cơ gia tử sĩ tự các ngõ ngách bỏ ra, hướng Cố Phong đánh tới. Cố Phong cách không mấy quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. Hơn 10 tên cơ gia tử sĩ, tất cả đều nổ thành huyết vụ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái này Cố Phong, vậy mà thực có can đảm giết người. Hôm nay thế nhưng là Cố Nhân Thành ngày rỗ. Cơ thải nguyệt quát chói tai một tiếng, "Ngươi tử, 5 năm trước ngươi đốt cháy Cố gia trên 100 nhân khẩu, hôm nay ta vì ngươi phụ thân tế điện cầu phúc, ngươi lại còn dám đại khai sát giới." Cố Phong nghe răng cười, "Ta lại hỏi ngươi, tất nhiên ta thiêu chết nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác chỉ ngươi sống?" Cơ thải nguyệt không nói gì, chỉ tĩnh tĩnh nhìn xem Cố Phong. "Đắc không được." Cố Phong vừa nói, một bên nhanh chân lên núi trên sườn núi đi đến. Một tên ông lão áo xám vỗ bàn lên, "Ngươi cũng có mặt hỏi ra lời. Bản thân ngươi cũng là bởi vì ngấp nghé cơ phu nhân mỹ mạo, mới có thể làm ra giết cha diệt tộc việc ác, cơ phu nhân sống sót, tự nhiên là bởi vì ngươi muốn mang nàng bỏ mạng thiên ngai." Cơ phu nhân không nói, là xấu hổ mở miệng, là còn muốn cho ngươi lưu cuối cùng một phần mặt mũi. Vừa nói, hắn toàn thân khí thế biến đổi, tứ tinh đỉnh phong uy áp che đậy mà đến, "Cơ phu nhân, 3 năm trước đây mộng ngươi cứu, ngươi nếu không đành lòng, hôm nay liền do lão phu giúp ngài thay quản giáo cái này nghiệt xúc." Tứ tinh đỉnh phong uy áp ép tới đám người không thở nổi. Giờ phút này, mọi người thấy Cố Phong đã như cùng ở tại nhìn một người chết. "Nghiệt xúc, chết cho ta." Ông lão áo xám đấm ra một quyền. Hổ khiếu long âm. Cố Phong đưa tay chính là một trường. Phịch. Ông lão áo xám đỉnh đầu bị một trường bổ nát, mà thân thể của hắn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo xông về phía trước. Mấy giây về sau, phù phù một tiếng, hắn thi thể không đầu, ngã trên mặt đất. Cố Phong hai tay thả lỏng sau lưng, quát lên một tiếng lớn, "Ta chỉ nói một lần, hôm nay ta chỉ diệt cơ gia." "Hiểu, ai cản ta thì phải chết. Buồn cười, một cái mao đầu tiểu tử cũng dám khẩu xuất cùng ngôn diệt Cơ Gia. Một tên hôi sam trung niên nhân đứng lên, nghiệt trướng, ngươi ngay cả cửa ải của ta cũng không qua. Sau một khắc, trên người hắn khí thế tăng vọt, đã là long hành hổ bộ, thẳng đến Cố Phong mà đến. Cơ mờ nở, là Trình Bảo Quốc, lần này Cố Phong chết chắc. Phong Ba Đình một góc, Tống Thừa kích động hô. Xem như Giang Lăng 12 lớn một trong những nhà giàu có, hắn tự nhiên có tư cách đến đây Phong Ba Đình xem lễ. Những năm qua hắn là khinh thường tại góp náo nhiệt này, nhưng hắn cảm giác năm nay ngày giấu nghi thức nhất định sẽ không yên ổn, cho nên mang theo Lục Á Kiều cùng đi. Lục Á Kiều hỏi, cái này Trình Bảo Quốc là ai? Tống Thừa nói, Giang Lăng võ giả liên minh trưởng lão, nghe nói trước kia thì đến ngũ tinh trung kỳ, hiện tại chỉ sợ đã là ngũ tinh đỉnh phong, thậm chí cả một chân bước vào lục tinh cảnh giới tông sư. Hơn nữa, bản thân hắn càng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, danh xưng cùng giai vô địch, hắn xuất thủ, Cố Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa lúc trò chuyện, Trình Bảo Quốc đã bước đến Cố Phong trước người. Chỉ là ngũ tinh tông sư, ta kia chấp tám liền tiên chỉ cần một roi, ngươi liền nên hồn về U Minh. Hắn một cái đá ngang quét về phía Cố Phong, cương mãnh vô cùng. Tiếng nổ đùng đoàng loại sáng. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả một roi cũng không ra được. Cố Phong tiện tay tìm đòi, một mực chế trụ cái kia quét tới đá ngang. Sau đó, năm ngón tay tứ hợp, một trận làm cho người dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Trình Bảo Quốc đùi phải bị trực tiếp bóp nát. A a a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng Phong Ba Đỉnh trên không. Nhưng một giây sau, im bặt mà dừng, bởi vì Cố Phong đã đấm ra một quyền. Trình Bảo Quốc thân thể xương cốt từng khúc băng liệt, thân thể như gãy rồi dây con diều đồng dạng bay ra, treo ở trăm mét có hơn nhánh đào lên. Thân thể của hắn thành một bãi bùn não, theo nhánh đào vừa đi vừa về đông đưa, như là một con phá bao tải. Trình Bảo Quốc, Giang Lăng võ giả liên minh trưởng lão, danh xưng lục tình tông sư phía dưới vô địch thủ. Hôm nay bị Cố Phong một quyền đánh sát, Tống Thường nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há lao đại. Cố Phong vậy mà giết Trình Bảo Quốc, cái này sao có thể? Ngay cả đứng ở Cơ Thải Nguyệt sau lưng Cơ Thiên, thần sắc cũng hơi biến đổi. Thốt ra, ngươi không phải sao Tam Tinh Tông Sư? Một âm thanh từ ngoài cửa vang lên, hắn dĩ nhiên không phải Tam Tinh Tông Sư, hắn là Lục Tinh Tông Sư. Nhưng thấy một vị khí thế phi phàm trung niên nam tử đi đến, phía sau hắn càng là đi theo dần dộ một đám người, bay lên trời câu lạc bộ đại đương gia. Đến rồi,